cái này lão hoàng, còn là bất ôn bất hỏa người hiền lành a. Dần tên cửa hiệu Điệp Lục chỉ còn lại có cuối cùng một thiên. Từ Phượng Niên không có vội vã nhìn xuống, chỉ là nhớ lại trong 3 năm phát sinh rất nhiều chuyện, to lớn nhất bất quá đụng với cướp đường mâu tặc chặn đường giặc cướp, tiểu nhân, nhỏ bé liền đếm không hết, đơn giản là chạy nạn lưu dân bình thường giải quyết vấn đề no ấm, lừa bịp trộm, có thể nghĩ đến thủ đoạn đều cả người thế võ chơi đi ra ngoài, nhưng đáng tiếc thường thường không thu hoạch được một hạt nào không nói, còn muốn thỉnh cầu dừng lại, một trận khinh thường đổi đánh. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy xinh xắn nương tử liền thiện mặt đến gần đến cuối cùng nhìn thấy sắc đẹp vẫn còn có thể cô nương liền đi đường vòng mà đi, từ chọn 3 kiếm 4 này thì không đủ tinh tế rượu này không đủ thuần hương, đến lúc sau có khẩu trà nóng uống có chút hương vị liền cảm ơn trời đất, khác biệt một trời một vực. Mượn quá 2 cái đạo bào rách dưới trang quá nghèo phương sĩ, làm cho người ta bịa chuyện đoán mệnh. Ở hạng làm bên trong bãi quá vậy còn chưa ở dân gian truyền lưu mở 19 đạo cờ vây, kết quả không kiếm được cái gì tiền. Trái lại bị mấy cái tinh thông mục trồn hoang ngọ phố tiểu nhân cho làm thiệt thòi mấy cái miếng đồng. Bán qua tranh chữ, cũng giúp thôn phu thôn phụ viết dùn qua thư nhà. Trộm gà bắt chó, ít có không bị hương dân đuổi đánh số may. Đại thiếu gia, đây là thôn một bên vườn rau tử trộm đến dưa chuột, có thể ăn sống. Phi phi phi, đồ chơi này có thể ăn. Đầy bùi đất thế tử điện hạ ngồi ở tiểu đống đất trên, đem gặm một cái dưa chuột ném ra ngoài thật xa, nhịn một nén hương thời gian. Thế tử điện hạ huệ vài hướng tồn bên cạnh cuồng gặm dưa chuột lão hoàng vẫy tay, ai, lão hoàng, giúp ta đem cái kia dưa chuột kiếm về, thực sự không khí lực đứng dậy. Đại thiếu gia, đây là bắp ngô cây vậy, nướng chín, so với ăn sống dưa chuột trùng quy phải tốt hơn một chút. Khỏi phí lời, ăn. Lão hoàng, ngươi này từ địa bên trong đảo đi ra chính là vật gì? Khoai lang. Có thể ăn sống. Có thể. Đúng là cờ mờ nở thúy ngọt. Đại thiếu gia, ta có thể nói câu nói sao? Nói. Kỳ thực nướng chín càng hương. Mẹ ngươi nết. Không nói sớm. Tuy nói trộm này con thổ kê suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều liên lụy, giá trị. Một điểm không thể so vàng nhạt kỳ thực kém. La hương. Lão hoàng, mới vừa vào làng thời điểm, ngươi sao lão nhìn cái kia lẳng lơ bà nương cái mông, lần trước ngươi còn mạnh hơn xem cho hải tử này sữa một cái thôn cô. Sao, có thể bị ngươi nhìn một chút liền cho ngươi xem ra cái hoa đến. Không dám mỏ, chỉ dám nhìn. Tiền đồ. Lão hoàng, ta sẽ không phải là muốn chết đi. Sớm biết liền không động vào ngươi này trong bọc hành lý cháp. Sẽ không. Đại thiếu gia nhưng đừng đoán mò, mọi người là bị chính mình sợ hay đến, ta liền thích hướng về thật muốn. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ tiểu thật thịt còn có cái kia tuấn tú nương tử, nghĩ đi nghĩ lại đã vượt qua này khảm nhi. Đóng. Càng nghĩ thì càng muốn chết. Đừng đừng biệt, đại thiếu gia còn nợ ta vài ấm rượu vàng. Đại trượng phu một lời đã ra. 4 cái ngưu 5 con lửa 6 con ngựa đều kéo không trở về, bọn ta quê nhà bên kia gọi một cái hưởng thí đều có thể đập ra cái gài bẫy. Lão hoàng, thực sự là không có chút nào buồn cười. Cái kia ta cho đại thiếu gia thay cái chuyện cười. Biệt, ngươi cái kia mấy cái lời truyền miệng đến giả côi thức ăn mặn cố sự, đều lăn qua lộn lại nói 1800 khắp cả, lộ thai ta lên kén. Không nói, ngủ một chút, yên tâm, không chết được. Bên trong. Lão hoàng, không thỉnh cầu quá người vợ. Không lý. Lúc tuổi còn trẻ chỉ hiểu làm một cái việc khổ cực kế, cả ngày đánh thép, có thể tồn không xuống miếng đồng. Sau đó lớn tuổi, nào có cô nương lọt nổi vào mắt xanh mắt đi. Cuộc đời kia nhiều không thú vị nhiều khuyết điểm. Cũng còn tốt, lại như ta lão hoàng đời này không hưởng qua tổ yến hùng trường, ta thì sẽ không niệm nhớ chúng nó tư vị, nhiều nhất bắt lấy cơ hội xem cái vài lần liền đã nghiền, đại thiếu gia, phải hay không cái này lý. Nhìn không ra lão hoàng ngươi còn hiểu chút đạo lý a. Hắc, mù cân nhắc chứ. Lão hoàng, ngươi nói ôn hoa tiểu tử này cả ngày đã nghĩ luyện kiếm, có thể nhìn hắn tư thế kia, sao xem sao không giống có chơi kiếm thiên phu à. Đại thiếu gia, ta cảm thấy đi, chỉ nhìn có thể xem không cho phép, hãy cùng ta khi còn bé lên núi đánh tuổi như thế, những cái này khí lực đại khảm hai canh giờ sẽ không chịu xuất lực, tay chân của ta ngốc, nhưng làm dao bổ tuổi dây dưa sắc bén chút, lại chém cái 6-7 canh giờ, tổng hội so với bọn họ nhiều vắt chút bó tuổi xuống núi. Hơn nữa lên núi đánh tuổi. Trên núi ngốc lâu, không chắc liền có thể nhìn thấy thật gỗ, khảm một đoạn liền có thể lấy lòng chút miếng đồng. Biện pháp này quá ngu ngốc. Bản nhân cũng không phải dùng biện pháp ngốc, nếu không liền sống không nổi. Thật vất vả đầu thai tới đây trên đời đi một lần, ta cảm thấy cũng không thể cái gì đều không làm. Ai, tôi không chịu nổi đạo lý của ngươi. Đúng rồi, lão hoàng, nếu là ta học kiếm, có hay không tiền đồ? Trước đó đồ không phải là muốn đỉnh ngày. Lão hoàng, này khích lệ từ trong miệng ngươi nói ra. Coi là thật một điểm cảm giác thành công đều không có a này này này, nói rồi bao nhiêu lần, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Đại nha hoàn khoai lang nhìn thế tử điện hạ vẻ mặt, khoe miệng của nàng cũng theo hơi nhếch lên. Từ Phượng Niên thu liễm tư tự, rốt cục mở ra cuối thiên. Kiếm cửu hoàng lưng hạp vụt trên đầu tường, cách Vương Tiên Chi 20 trượng đứng nghiêm, hạp trong 5 kiếm ra hết, 8 kiếm thức ra hết. Vương Tiên Chi quả đấm ứng đối. Tổng cộng 68 chiêu. Cuối, kiếm cửu ra. Vương Tiên Chi tay phải động. Kiếm cửu, như một treo ngân hà chuốt xuống nghìn dặm, hủy tận Vương Tiên Chi cánh tay phải tay áo bảo. Vương Tiên Chi khuynh lực mà chiến, kiếm cửu hoàng một tay đơn kiếm phá vỡ 49 chiêu, cho đến bỏ mình. Phụ một kiếm cửu hoàng kinh mạch đều đoạn, ngồi xếp bằng với đầu tường, đầu ngắm bắc, chết mà không ngã. Phụ hai trải qua một trận chiến này, thiên hạ không người dám nói kiếm cửu hoàng xa tốn kiếm thần đặng thái A Quan Hải lâu bên trong Tảo Quan Tử thừa nhận kiếm cửu nhất thức ra, kiếm ý hạo nhiên, t. Hiên hạ lại không cao minh kiếm chiêu. Phụ ba kiếm cửu tên Lục Thiên Lý, làm kiếm cửu hoàng chính môn thuật. Phụ bốn kiếm cửu hoàng trước khi chết giống như đã từng có di ngôn, chỉ có Vương Tiên Chi nghe nói. Từ Phượng Niên vẫn cúi đầu nhìn lá thư này, nhìn không gò má, cũng không khác thường, trầm lặng nửa ngày, rốt cục nhẹ giọng nói khoai lang, nấu chút hoàng tửu đến. Đây cũng không phải là nấu hoàng tửu tiết, trong hồ giải lư đều còn nhỏ rất, vì vậy đại nha hoàn ôn nhu nói điện hạ, lúc này liền uống. Từ Phượng Niên gật đầu nói muốn uống. Khoai lang tâm can lung linh, cũng không câu hỏi, đi Ngô Đồng Nguyện không thiếu cái lạ không chân không giấu hầm ngầm sách hồ huy kê sơn lao hoàng rượu, cho thế tử điện hạ nấu một bầu. Bưng đến ngồi Ngô Đồng Nguyện lầu hai gặp song trúc giường nhỏ nhỏ đàn mấy trên, Từ Phượng Niên muốn hai chén lớn rượu, phất tay một cái, đem khoai lang lục nghị ở bên trong nha hoàn đều mời đi, toàn bộ bày đầy vô giá đồ cổ thi họa lầu hai liền bộc phát thanh tịnh, Từ Phượng Niên rót hai ly hoàng cửu, tính tọa một ngày. Trước sau không có ở trên mặt treo ra vui mừng cực kỳ bi ai, tới gần hoàng hôn, thoáng nhìn trôi này vắng vẻ lâu ngày bị treo trên tường làm đẹp trang sức tú đông đao. Từ Phượng Niên xuống trúc giường nhỏ, tháo xuống tên mạch văn đao nhiều hấp dẫn tú đông. Rút đao ra khỏi vỏ, hàn khí thấm vào da thịt, lần kia không biết sống chết trộm đạo lao hoàng cái hộ kiếm, cùng ngày liền nửa chết nửa sống, đủ thấy hạp bên trong kiếm khí ngưng trọng, tú đông cùng mấy thanh kiếm, đều là đoạn đầu người lô thứ tốt, cùng Lương Châu hoàn lương quần đang lúc đeo giả bộ kim tương ngọc đồ chơi không thể cùng nói. Khả năng vào phủ chậm một chút quản gia tôi tớ, đều không cách nào tưởng tượng vị này cả ngày chỉ biết tìm vui mừng mua vui thế tử điện hạ, lần đầu tiên sờ đao cực sớm, mới 6 tuổi. Từ Phượng Niên sách dưới đao lâu, thấy một đám nha hoàn tụ ở trong viện, khuôn mặt ưu sầu, Từ Phượng Niên cười nói đều vội vàng mình đi, làm dáng một chút cũng tốt. Nếu bị Trầm đại tổng quản nhìn thấy, lại muốn nói thầm chúng ta Ngô Đồng Nguyện không có quy củ vỡ nói. Từ Phượng Niên bước nhanh đi vào ngoại thất, theo đáy giường mang ra cơ quan hộp, tìm ra sấp lấy than củi vẽ tranh hội kiếm thế quyên bạch, cùng cơ quan hộp 102 đều được di vật. Không cho người quấy rối, Từ Phượng Niên ngưng thần nhìn một túc. Đem đơn sơ kiếm phổ thả lại bên trong hộp. Từ Phượng Niên ngẩng đầu thấy cha Từ Kiêu chẳng biết lúc nào liền ngồi ở một bên. Từ Kiêu hỏi đọc được. Từ Phượng Niên lắc đầu nói không hiểu, lão hoàng kỹ xảo hội họa quá kém, ta ngộ tính kém hơn. Từ Kiêu nở nụ cười, ngươi muốn học kiếm. Từ Phượng Niên gật đầu nói học. Biết con ai bằng cha, Từ Kiêu hỏi học kiếm, đi võ đế thành cầm lại cái hộp kiếm sau kiếm. Từ Phượng Niên bình tĩnh nói không để ý tới tùy phóng ở nơi nào để cho người chê cười lão hoàng. Từ Kiêu lạnh nhạt nói vậy ngươi 50 tuổi trước cầm được trở về sao? Từ Phượng Niên thở dài nói trời mới biết. Từ Kiêu không có bất kỳ thoải mái, chẳng qua là thần tình tùy ý đứng dậy rời đi, lưu lại một câu không mặn không lạt nói nghĩ rõ ràng lại cùng cha nói. Từ Phượng Niên nhìn phụ thân bóng lưng, hỏi lão hoàng cuối cùng nói cái gì? Từ Kiêu dừng bước lại, không có xoay người, nói rằng chờ ngươi học thành rồi hay nói. Kỳ thực, lão hoàng nói cái gì, không trọng yếu. Người cũng bị mất. Lục Thiên Lý phong vân. Đầu tường dựng thẳng cái hộp kiếm. Có thể hơn 10 cái bình hoàng tửu, đều còn giữ A. Quy 1 chương 19, luyện đao. Từ Phượng Niên thật nhặt lên dĩ vãng rất khinh thường võ nghệ, nhưng hắn học kiếm trước tiên học đao. Đương nhiên là cùng tóc bạc Lão Khôi học. Lão Khôi bản phải ly khai vương phủ đi mới bước chân vào giang hồ, sớm la hét ngựa tay, sẽ phải một hồi ngồi trồm hổm tại đây hầm cầu cũng không sao vậy để ra 10 đại cao thủ, chờ sau đó đầu chín đều đánh nhau, nữa cùng vương Lão Quái so chiêu. Lão Khôi không ngứa nhất Lão Thất Phu này, đệ nhất thiên hạ liền đệ nhất, giả bộ cái gì thứ hai, thẳng mẹ tặc giả mồm cái láo. Đáng trách. Chính gặm đùi dê Lão Khôi nghe nói Từ Phượng Niên muốn cùng hắn học đao, càn rỡ cười to, vang đầy đất thịt dê mảnh vỡ. Lão Khôi thấy sách đem tốt thế tử điện hạ không có bất kỳ vui lùa ý tứ hàm xúc, ném đùi dê, tràn đầy quần áo dính dầu mỡ bàn tay to vướt lên thanh tráng niên lúc mời cao nhân câu vào xương tỉ bà màu đỏ tươi lớn đao, hỏi cái vấn đề bằng cái gì ra ra muốn dạy ngươi. Từ Phượng Niên trả lời ta để cho Từ Kiêu đi đem cái kia dùng trả mã đao Ngụy Bắc Sơn mời tới Bắc Lương, cùng ngươi so chiêu. Sau này mỗi năm một người, cho đến ta học thành đao. Lão Khôi khen một câu đại thú bút, ngẩng đầu nhìn Từ Phượng Niên, thần tình cổ quái cười hỏi tiểu tử, nói cho ra ra vì sao phải học đao, Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ còn chưa đủ ngươi tiểu tử này đùa giỡn uy phong. Từ Phượng Niên rút ra tú đông, ngón tay khẽ búng, nhếch miệng cười nói những người đó đau thương, nói cho cùng hay là người khác, ta cũng phải tìm đem mình tiện tay. Lão Khôi bĩu môi từ chối cho ý kiến, chẳng qua là để cho Từ Phượng Niên một cánh tay đưa ra tú đông, trước tiên chạm trên nửa canh giờ, thân đao không thể mẹo, bằng không coi như đem vương lão quái cho mời tới, cái tiện nghi này đồ đệ cũng không thu. Kết quả, Từ Phượng Niên kiên trì đến một canh giờ sau đó tại chỗ ngất, tú đông đao trước sau không có nghiêng, nói đúng ra, liên chiến đầu cũng không có. Lão Khôi ngơ ngác nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Thế Tử Điện Hạ, đi tới nhéo nhéo tiểu tử này cứng ngắc như sắt cánh tay phải, tấm tắc nói nhặt được bảo. Kế tiếp Lão Khôi cũng không có truyền thụ Từ Phượng Niên như thế nào cao thâm huyền ảo chiêu pháp, chẳng qua là để cho hắn tái diễn bốn cái khô khan động tác, đâm thẳng, vẹo vén, dựng thẳng bổ, trở về vụt. Đâm 3000, vén 3000, bổ 4000, vụt 4000. Lão Khôi vốn tưởng rằng cái này cuộc sống xa hoa quán công tử ca ít nhất sẽ hỏi mấy cái tại sao, có thể Từ Phượng Niên không có, chẳng qua là mỗi ngày tảng sáng đến yên lặng trong viện bắt đầu luyện đao, mỗi ngày đêm khuya tập tễnh rời đi, tú đông nhất khắc không rời thân. Điều này làm cho Lão Khôi rất là phiền muộn, đồng thời lại sản sinh hiếu kỳ, Từ Phượng Niên biểu hiện ra không chỉ có là ý chí, còn có tương đương sắc thật cầm đao bản lĩnh, chẳng lẽ là cái này Thế Tử Điện Hạ lúc trước bị trong quân võ tướng dốc lòng chăm sóc huấn luyện qua. Học quân ngũ hán đao làm thuật phòng thân. Trong khoảng thời gian này tận lực làm khó dễ, để cho Từ Phượng Niên luyện tập nhàm chán cầm đao, một nửa là để cho cái này hoa nhi biết khó mà lui, trên đời này đào pháp, khô. NG có nửa bước mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan có thể đi, một nửa kia thì là thật tâm, luyện đao quan trọng nhất cầm đao, ngay cả đao đều không cầm nổi, vậy thì không phải là dùng đao, mà là bị đao kéo đi, mặc dù bắt được tay một đại loa tuyệt thế đao phổ, cũng chỉ là đùa giỡn chút nhìn như hoa đoàn cầm thốc sức tưởng tượng chiêu thức, chốc lát đối địch, chỉ có một con đường chết. Ban đầu ngày luyện đao vừa vặn là đại thử. Đại thử qua sau đó là lập thu. Từ Phượng Niên trước sau quang bảng tử luyện đao, một thân cẩm y ngọc gan thật vất vả săn sóc gần cần đi ra ngoài mềm nhắn ra thịt phơi nắng thành màu đồng cổ, bộc phát tinh tráng, nếu thêm chút vết sẹo, là được cùng binh nghiệp hãn tốt không giống. Có thể đao pháp, xa không lưu. Bạch lộ tiết thu phân hàn lộ sau đó là tiết sương dáng. Lược 4000 đã biến thành lược 6000. Từ Phượng Niên rốt cục mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất, đao là bách binh chi đảm. Mạnh mẽ thoải mái, coi trọng tuy thiên quân vạn mã ta tới rồi, nhưng lúc này lược là thu đao pháp, làm sao lại càng muốn nhiều luyện. Lão Khôi cười nói, trên đời không sợ chết đao khách nhiều lắm, cũng không sợ tử đao khách, dễ dàng nhất tử, thiên hạ lợi hại nhất về đao thuật, cũng trốn không thoát một cái lược tự. Nào có đối với người nào đều là đao lấy tính mạng người ta thật đao pháp. Ra ra đạo lý lớn, đều là Diêm Vương ngoài điện loanh quanh một vòng trở về trên đường nghĩ ra được, học một chút. Kho vũ khí nơi nào có chồng chất như núi đao quyết đao phổ, có thể Từ Phượng Niên luyện đao ngày thứ nhất lên, liền không có đặt chân bị giang hồ vũ phu coi là võ học thánh địa thính triều đình. Lão Khôi đối với này thật là vui mừng. Đao pháp một đường, không thể so võ đang sơn hoa nhi này sư thúc tổ tu tập thiên đạo, khẩn yếu nhất là nước chảy đá mòn, còn tiểu thành sau đó, làm sao hỗ trợ lẫn nhau địa tuyển chọn tâm pháp, nội ngoại kiêm tu. Lão Khôi không lo lắng cái này, người giết tử kiêu có chính là bảng môn tà đạo. Vấn đề ở chỗ cơm ngon áo đẹp Thế Tử Điện Hạ no đến mức đến ngày đó. Lập đông sau, mãi đến tận đại hàn, dù cho mặt hồ kết băng, Từ Phượng Niên đều bị sẽ bị Lão Khôi mang vào đáy hồ luyện đao, bế tức thời gian càng ngày càng kéo dài. Đao pháp vẫn không có đăng đường nhập thất, nhưng trước tiên nuôi thành kỹ năng bơi. Gần đây, ngoài thành càng đột nhiên xuất hiện vài cỗ du khấu, ngay khi đường đường đại trụ quốc ngay dưới mắt kêu gào làm loạn, chuyện này quả thật là động thủ trên đầu thái thuế. Có thể trong thành nghe đồn mấy nhóm muốn chết đạo tặc đều không phải do Bắc Lương thiết kỵ giẫm thịt nát, mà là bị một vị mang giữ tận mặt nạ đao khách cho tàn sát hết. Trong thành tạp vụ các khách xem ở vỗ bàn tán dương sau chúng quy phải nói lên một câu đáng tiếc nửa năm qua vô thanh vô tức Thế Tử Điện Hạ không thể nhìn thấy, bằng không nhất định phải đại đại ban thưởng một phen. Còn những cái này trong thành quyền quý, nhưng là mỗi người không tìm được manh mối, lại không nói cái kia lén lút đao khách là phương nào nhân sĩ. Cái kia vài cố lưu phỉ từ đâu mà đến? Đại trụ quốc quản lý dưới không thể nói không nhặt của rơi trên đường ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng muốn nói như nghe đồn như vậy là Bắc Man chui vào Bắc Lương lưu dân gây sóng gió, đánh chết đều không tin. Nông lịch 28, Từ Phượng Niên đi theo đại trụ quốc tiến về phía trước địa tảng Bồ Tát đạo trận Cửu Hoa Sơn, lần này muốn tùy được quan lễ sau đó hắn đến đập chuông. Tá giáp hạ mã lên, đêm túc đỉnh núi Thiên Phật Các, Từ Phượng Niên dưới đèn dành thời gian lật xem Long Hổ Sơn chân nhân gửi tới tin, rất dày. Từ Phượng Niên hiểu ý cười, thấy trong thơ nói Hoàng Man Nhi thấy Mạn Sơn biến dã sơn cha, liền một phủng mang về sư phụ tu tập chỗ ở, kết quả rót đầy đỉnh viện đều cho chất đầy, mất đi ở trên núi đức cao vọng trọng đích thực người không dám răng dạy, chỉ dám hảo tâm giải thích núi này cha tháo xuống sau đó cất giữ không lâu sau, tốt nhất chờ kia ngày Tết Sơn lại lột, kết quả thiếu chút nữa bị Hoàng Man Nhi hủy đi phòng ở. Từ Kiêu vẫn chưa đi vào giấc ngủ, đi vào trong phòng, liếc mắt dưới đèn cắt ngang phóng trên bàn tú đông đao, trong tay cầm mặt khác một phong thư nhà, nhưng là thứ nữ từ vị hùng gửi trở về, đại trụ quốc vẻ mặt đau khổ nói rằng ngươi nhị tỷ viết thơ mắng ta một trận. Từ Phượng Niên cười hỏi, cũng bởi vì ta học võ luyện đao. Từ Kiêu sau khi ngồi xuống thở dài nói, nếu như ngươi luyện nữa xuống, không chắc nàng liền muốn từ thượng âm học cung chạy về đến làm diện mắng ta. Từ Phượng Niên không nhìn tới tin, chỉ là nhìn có chút hả hê nói, nàng nói thế nào. Từ Kiêu hí mắt nói, nàng để ta hỏi ngươi, dùng đao số 1, thì lại làm sao? Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi trở về tin nói có thể cường thân kiện thể, cũng không thể bị sắc đẹp đào hết rồi thân thể. Từ Kiêu khổ sở nói, lý do này phải hay không trò đùa điểm. Từ Phượng Niên tự tin nói, đối phó nhị tỷ, phải dùng loại biện pháp này. Bằng không cùng nàng nói đạo lý lớn, nói tới quá. Từ Kiêu giơ ngón tay cái lên, định ngọc nói, đao này không bạch học. 29 ngày sáng sớm. Sơn vụ tràn ngập. Từ Phượng Niên hai tay cắt ở tú đông đao trên chôi đao, nghỉ chân viễn vọng. Lập đông sau, cái kia vài cỗ giặc cỏ đều là cha Từ Kiêu sắp xếp luyện đao có gỗ. Từ Kiêu không có bất kỳ ám chỉ, nhưng Từ Phượng Niên tự nhiên đoán ra quá nửa là chút Bắc Lương quân bên trong phạm vào đại cấm tử phạm. Từ Kiêu điều quân cực nghiêm, thưởng phạt phân minh, đó là lúc trước nghĩa tử Trần Chi báo phạm luật, cũng bị thị chúng quất thành một người toàn máu. Nếu không có như vậy, kinh thành Thanh Liêm lưu bên trong cũng không trở thành truyền lưu Bắc Lương chỉ nhận lệnh Vương Hổ Phụ không tiếp thu Thiên Tử Ngọc Tỷ. Những này lâm thời đảm nhiệm giặc cướp sơn tặc quân phạm, không truyền thừa quá chính thống võ học, nhưng một thân bản lĩnh đều là trên chiến trường dựa vào liều mạng lăn đánh ra, lực lớn hung tàn, có Bắc Lương thiết kỵ đặc biệt dũng mãnh không sợ chết, thích hợp nhất cho Từ Phượng Niên rèn luyện trực lai trực vãng giết người hãn đao thuật. Lão Khôi nhìn tận mắt Từ Phượng Niên giết tuyệt ba nhóm, sau khi liền không nữa lưu tâm, chỉ là đưa ra địa chỉ, liền để Từ Phượng Niên đơn kỵ đơn đao đi tới. Đệ nhất bắt qua đi Từ Phượng Niên thân bên trong 6 đao, nam khinh một tầng, chém chúng phía sau lưng một đao kia, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bắt trong vũng máu, đao nhưng không rời tay, cuối cùng do Lão Khôi vác về vương phủ. Sau lần đó mấy tốp Từ Phượng Niên đều là mang thương mà chiến, Lão Khôi tuyệt không cho hắn mảy may lười biếng kêu khổ cơ hội, đổi lại cái khác vương phủ nuôi dưỡng cao nhân, tuyệt không dám như thế dày xéo hơn quy trình độ đủ có thể sánh ngang nhau hoàng thân quốc thích thế tử điện hạ. Cùng tội phạm liều mạng luyện hắn đao, trong đó gian nguy, không đủ vì là người ngoài nói. Từ Phượng Niên nhắm mắt lại, trì hoãn hô hấp. Nghĩ thầm là không phải có thể vào trong tay nhà. Ngoại môn đao pháp bá đạo hơn nữa, đụng với chân chính nội ngoại kiêm tu cao thủ, liền như đứa bé chơi đùa, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng này nội gia tu vi, càng chú ý thận trọng từng bước, trong cơ thể to nhỏ khiếu huyệt kinh mạch, đánh bóng quán thông như hành quân bảy trận không khác, như cái kia được sừng trong thiên hạ công một nửa gia ngọc trụ võ đang, đặc biệt là một ít có thiên phú gân cốt có dẫn đường sư phụ đạo sĩ, một ngày ở sơn, liền muốn một ngày tu hành, gắng đạt tới đạt đến cùng thiên cơ này sinh hóa cộng hưởng đại đạo cảnh giới. Nội lực vật này cũng không phải là đồ ăn, nhét vào cái bụng liền có thể nhồi vào lấp đầy, Từ Phượng Niên trên đi đâu đông dưng thêm ra mười mấy 20 năm hết sức công phu quý giá nội kình. Nếu không đi thính triều đỉnh tìm chút đi tả môn ma đạo đường lối. Từ Phượng Niên nhíu chặt lông mày, mở mắt ra, đầy mắt biển mây, mãn thai tiếng thông reo, tâm thần sảng khoái. Không lý do nghĩ tới tú đông đao cựu chủ nhân, không biết cái kia bạch hồ nhi mặt khi nào sẽ leo lên lầu ba. Mỹ nhân này ước chừng nên muốn ghét bỏ tú đông đao cho lầm người. Năm ấy tuyết lớn, bạch hồ nhi mặt hồ trên suốt đao, mới thật sự là hãn đao nghề a. Từ Phượng Niên biết rõ trong đó vân nghe chênh lệnh, nhưng không có nhục chí, có cái chỗ chống răng nhưng dù sao cười ngây ngô ông lao đã nói, ăn no thối lắm là thật thoải mái sự tình, có thể thì muốn cái này tiếp theo cái kia thả, từ từ đi, càng thoải mái. Hắn bây giờ luyện đao pháp môn, là tối ngốc biện pháp, nên gõ chuông sớm. Bởi luyện đao quan hệ, Từ Phượng Niên gõ chuông, tiếng chuông vang dội. Kết thúc mỗi ngày tổng cộng 108 âm thanh chuông vang. Bắc Lương trong quân khiêng cờ tề đương quốc mặt khác thường sắc. Còn lại nghĩa tử trong Diêu Giản và Diệp Hy chân nhìn nhỏ cười, kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Mập cầu Trử Lộc Sơn thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra ngoài. Về phần tiểu nhân đồ Trần Chi Báo và Tả Hùng Viên Tả Tông đều ở đây biên cảnh dò xét, vẫn chưa hiện thân. Đoàn người đi bộ hạ Cửu Hoa Sơn, cùng Từ Phượng Niên sóng vai đại trụ quốc chậm rãi nói ngươi nếu thật muốn tập võ, quý phủ cao nhân cũng biết được một ít bảng môn tà đạo, liền nhìn ngươi có chịu hay không phóng hạ giá tử. Từ Phượng Niên thấy buồn cười nói ta có thể có cái gì cái giá có thể bưng. Đại trụ quốc xa xa nhìn phía Võ Đăng Sơn, khí mắt nói vậy là tốt rồi. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, sát nhân thường tuyết. Tháng riêng bên trong lại là cá giết sang sông hiển quý thăm khách lục tục mang lễ đến nhà, Lăng Châu Mục Nghiêm Kiệt Khê cùng tử nữ đồng loạt đến, Phong Châu Đâm Đốc Lý Công Đức chân sau đổi tới, tự nhiên mang tới danh tiếng kỳ kém con trai bảo bối Lý Hán Lâm. Bởi vì hai người nhi tử cùng thế tử điện hạ là phát tiểu bạn tốt nguyên do, hai vị châu mục đại nhân quan hệ thâm hậu, vẫn may mắn được Bắc Lương Vương đánh giá cao một chút, thống trị chính vụ trên trận có chỗ sơ suất, cũng phải lấy bị đại trụ quốc nhẹ nhàng mang quá. Trong đó Nghiêm Kiệt Khê còn có cái người ngoài ước ao không đến ưu thế, Nghiêm Châu Mục có cái tài học tướng mạo đều cao cấp nhất con gái, liền đại trụ quốc đều gọi tán rất nhiều, chính mồm bình điểm thận trọng hòa bình, triển dương hào phóng. Lúc đó rất nhiều người đều tin tưởng nữ tử này đều sẽ tiến vào Bắc Lương Vương Phủ, đoán chừng là thế tử điện hạ quá mức hành vi phóng đáng điểm, vẫn không có tính thực chất động tĩnh. Hôm nay đại trụ quốc tự mình tiếp đãi hai vị châu mục, Lý Hàn Lâm cái mông ngồi không yên, đã sớm dục dịch, đại trụ quốc vung tay lên nói một lần chữ, Lý Hàn Lâm lập tức như nhặt được đại xá lôi kéo không quên chắp tay thi lễ hành lễ bạn bè nghiêm trì tập chạy ra ngoài, Phong Châu Mục Lý Công Đức thở dài thở ngắn, cái này thằng nhóc cũng quá không được thể. Đại trụ quốc cười nói Hàn Lâm tính tình này không sai, Lý Công Đức lúc này mới bất buồn, đại trụ quốc nhẹ một câu, có thể sánh bằng châu. Bên trong tiếng mắng vạn chữ hữu dụng gấp trăm lần. Nghiêm Kiệt Khê nữ nhi Nghiêm Đông Nô cũng nguyện chuyển hàm xúc xin cáo lui, đi bên trong phủ tản bộ. Có thể được đại trụ quốc khen ngợi nữ tử hết sức hiếm thấy, nàng bị Bắc Lương sĩ tử công nhận nữ học sĩ, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không không tinh thông, khí màu thiểu triệt, minh diễm động nhân, nếu không phải bị Bắc Lương đệ nhất kỳ nữ người từ vị hùng đè ép một bậc, còn nổi danh hơn. Chẳng qua là nàng từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Từ Phượng Niên liền toàn bộ không có hảo cảm, đem vị này thế tử điện hạ coi như trong bụng trống không người ngu ngốc, cũng không che giấu. Mà Từ Phượng Niên thì châm chọc đối với dâu, nói Nghiêm Đông Nô là một mua danh chuộc tiếng nữ lộc quỷ, trên mặt nổi hòa khí, kỳ thực lòng dạ lõi đời, lớn lên dịu dàng vô hại. Nhưng là cây đao, người nào lấy nàng chính là đang bưng đem đao nhọn về nhà, ra môn bất hạnh. Nói chung hai người mấy năm nay vẫn không hợp nhau. Lẫn nhau không vừa mắt, có thể không thấy mặt liền không thấy mặt, cho nên lẫn nhau xuyến môn, gặp mặt cũng không chào hỏi. Đệ đệ nàng Nghiêm Kiệt Khê bản hy vọng có thể cùng Phượng Ca Nhi thân càng thêm thân, sau đó đến mắt thấy vô vọng, cũng liền hết hy vọng. Giữa trời chiều, Nghiêm Đông Nô đi ở thông u đường mòn trên, trong lòng cười nhạt, nửa năm này không nghe thấy thế tử điện hạ tắc quái, nghe nói là cấm chân đọc sách thánh hiển, nàng mới không tin đại trụ quốc có thể cấm được Từ Phượng Niên hai chân, không chừng lại là xông cái gì rất nhiều đại họa. Nghiêm Đông Ngô nghe được một hồi âm dương quái khí mở miệng u, vị cô nương này thật can đảm quen, dám ở từ người ngu ngốc trên địa bàn độc thân du lãm, không sợ bị người ngu ngốc cho cướp đi tùy ý lăng đục. Nàng không cần ngẩng đầu, đều biết là cái kia mệnh lý tương khắc đối thủ một mất một còn, thi không ra công danh không làm được đại sự thế tử điện hạ. Nghiêm Đông Ngô mặc kệ sẽ, nhanh hơn bước chân, muốn sớm rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Từ Phượng Niên không nghe theo không buông tha che ở trước người của nàng, không có một tránh hình trêu cợt nói cô nương. Nếu không ta cho ngươi hộ hộ hoa, cũng đừng gặp từ người ngu ngốc độc thủ, đến lúc đó trinh tiết khó giữ được, tìm ai lấy ngươi. Nghe nói kinh thành có một nhỏ hoàng tử trung tình với ngươi, chẳng lẽ là muốn chuẩn bị làm hoàng phi? Nghiêm Đông Nô mắt phượng căm tức. Trên mặt hắn lãnh đạm, trong lòng có chút nhỏ kinh ngạc, trước mắt bắt lại mặt hàng hơn 3 năm không thấy, tựa hồ ngăm đen cường tráng rất nhiều, chẳng qua là có thể sợi giang sơn dễ đổi sông vào mũi hoàn khố khí, còn lại như nhau ghê tởm. Nàng tâm tư nhắn nhủi, nhìn thấy cái này Lương Châu lớn nhất công tử ca không sức tưởng tượng bội kiếm, thay đổi bà đao, không khóa ở bên hông, sách ở trong tay, chẳng ra cái gì cả. Nghiêm Đông Nô sau đó triệt từng bước, cùng Từ Phượng Niên kéo ra cự ly, ngoài miệng nói tướng kỳ nói không học được mang có giữ tận đại mặt đao khách bản lĩnh, cũng chỉ phải học thoải mái nhất bội đao. Thế tử điện hạ thật là lớn chi khí. Từ Phượng Niên ân ân vài tiếng, ngược lại đem Tú Đông khiêng trên vai trên, hai tay đắp, càng lộ vẻ bị thái. Cười híp mắt nói nữ học sĩ đều nghe nói đao kia khách hành động vĩ đại. Ngươi nói ta có nên hay không đi thưởng một hơn mấy ngàn vạn lượng bạc. Ta có thể có tin tức nghe nói đêm nay ngoài thành thì có một trận chém giết, chính suy nghĩ nên mang nhiều ít bạc. Nữ học sĩ, ngươi cố gắng tinh vu tính toán, nếu không cho mưu đồ mưu đồ. Nghiêm Đông Nô cười lạnh nói ngươi dám thấy máu tanh tràn diện. Cho nhiều ít ngân lượng là điện hạ việc tư, Đông Nô vẫn tốt tâm nhắc nhở điện hạ nhớ kỹ mang nhiều một bộ quần áo. Từ Phượng Niên tấm tắc nói nữ học sĩ quả thật là tính toán không bỏ sót, đều tính toán ra ta muốn kẻ ra quần, lợi hại lợi hại. Trước đây nói ngươi không liên quan mình không mở miệng vừa hỏi lắc đầu ba chẳng biết, hiện tại xem ra thật là trách lầm ngươi. Nghiêm Đông Ngô không có kiên trì cùng Từ Phượng Niên ma trụy bị tử, lạnh giọng kiên cường nói tránh ra. Từ Phượng Niên đắp tú đông đao, cà lơ phất phơ nói nữ học sĩ, có dám theo hay không ta cùng nhau đi xem một chút đao kia khách. Nghiêm Đông Ngô như đinh chém sắt nói không dám. Từ Phượng Niên trêu ghẹo nói là sợ nhìn thấy ta cho hề, còn là sợ nhìn thấy đao khách, nhịn không được cùng hắn bỏ trốn đi. Nghe Nghiêm Chỉ Tập nói ngươi dù sao vẫn yêu nhìn lén một ít du hiệp liệt truyện, thật không hiếu kỳ giữ tận đại mặt sau đó ra sao phương anh hùng. Nghiêm Đông Nô bị vạch trần, cũng không có thái, im lặng không lên tiếng. Từ Phượng Niên vẻ mặt tiếc nuối nói không đi xong rồi, mọi người đều vui không bằng ta vui một mình. Khiên Tú Đông Đao cùng Nghiêm Đông Nô gặp thoáng qua. Nghiêm Đông Nô đột nhiên cau mũi một cái, xoay người lần đầu tiên chủ động hỏi ngươi thật muốn đi làm coi tiền như giác thiện tài đồng tử. Từ Phượng Niên cười nói chuồng ngựa có hai con ngựa. Cuối cùng, hai cưới ra khỏi thành. Phi Dãy Cừu che giấu hai mắt người Nghiêm Đông Nô rục ngựa quần quận lúc trong lòng ảo não vạn phần. Sao đã bị cái này từ người ngu ngốc đổ thang? Nàng vốn tưởng rằng vương phủ sẽ có thiết kỵ hỗ trợ, có thể ra khỏi thành 20 dặm sau đó nhưng không thấy hình bóng. Hiếu kỳ hỏi hô Từ Phượng Niên, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Từ Phượng Niên một tay đề đao, quay đầu cười nói, lại quá 20 dặm đường, ngươi liền biết. Ngươi còn sợ ta đem ngươi mang tới rừng núi hoang vắng nghề cậu thả sự. Yên tâm, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ta bây giờ so với ai khác đều hiểu. Màn đêm ánh sao bên trong. Nghiêm Đông Ngô thấy được một tấm tựa hồ xa lạ lên khuôn mặt. Lại 20 dặm. Nhìn thấy một núi nhỏ pha đối diện lửa trại lấp lóe. Từ Phượng Niên trước tiên thúc ngựa trên pha. Nghiêm Đông Ngô rục ngựa lên pha đỉnh sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Pha dưới, ngồi cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn số mười mấy đại hán và mỡ, mỗi người khuôn mặt nham hiểm, nhìn thấy Từ Phượng Niên sau lại như nhìn thấy đại dê béo, lại nhìn xiêm y hào hoa phú quý Nghiêm Đông Ngô, trong đôi mắt liền tràn đầy cực nóng dâm huế. Bị ném đến này chim không thèm bị địa phương lo lắng sợ hãi, có cái tế bị nộn nhục mỹ nhân nhi đưa lên miệng, không ăn mới gặp trời phạt. Nghiêm Đông Ngô ngơ ngác nhìn phía Từ Phượng Niên gò má, này công tử bột là muốn dùng này ác độc bị ổi biện pháp trả thù chính mình. Từ Phượng Niên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm pha dưới, nhẹ nhàng cười nói, Nghiêm đại tiểu thư, chớ nóng vội cắn lưỡi tự sát, Từ Phượng Niên cũng không ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy, đem ngươi giao ra cho một đám người chết, Nghiêm Chỉ Tập vẫn không thể theo ta tuyệt giao bài mệnh. Tính thế nào cũng là thâm hụt tiền bồi đến mộ mộ nhà. Từ Phượng Niên thở phào ra một hơi, đại hàn thời tiết, này một vệ sương mù màu trắng ở Nghiêm Đông Nô trong mắt đặc biệt rõ ràng. Sau đó nàng nhìn thấy cái này du thủ du thực thế tử điện hạ từ trong lồng ngực móc ra một tấm giữ tợn mặt nạ, phúc với trên mặt, rút đao, đem vỏ đao sen vào thổ nhưỡng. Một loạt không hề có một tiếng động động tác, làm cho cả người hắn trong nháy mắt khí chất biến đổi. Nghiêm Đông Nô che miệng lại, không dám lên tiếng. Là một giết người thật thời tiết. Phiêu tuyết thời kỳ, thi thể chẳng mấy chốc sẽ trở nên dưới mái hiên băng giống như vậy, không hiện ra dơ bẩn, đặc biệt là từng bãi máu đen, đóng băng sau hãy cùng nữ tử thêu hoa giống như vậy, điều này làm cho tạm thời giết người chỉ có thể coi trọng mãnh liệt nhanh chóng Từ Phượng Niên rất vui mừng. 4. Năm bắt một trận giết, qua loa giết thuận lợi, liền có chút không tiện theo người nói kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhưng liếm huyết hành tẩu giang hồ, không cái cổ động chi kỷ nhiều cô quạng, bằng không cao thủ quyết đấu vì sao đều chọn ở mái nhà đỉnh núi. Không ăn thua nhất cũng là nhiều người nhiều miệng phố xá sâm ớt. Còn nữa, Từ Phượng Niên thấy ngứa mắt Nghiêm Đông Ngô rất nhiều năm, không vừa mắt chính là Nghiêm gia đại tiểu thư kiêu căng làm thái, đối với gương mặt của nàng tư thái kỳ thực rất vừa mắt, liền liền nổi lên ý đồ xấu, bắt nàng cho quyến rũ đi ra từng trải. Thật vất vả có lao khôi bên ngoài quý hiếm khán giả, Từ Phượng Niên cảm thấy tất yếu giết người dụng tâm hơn chút, càng quả quyết tàn nhẫn điểm, đem nàng dọa tản đi hồn phách là tốt nhất. Giặc cỏ thủ lĩnh liếc mắt ra hiệu. Để hai cái đắc lực nhưng chẳng phải tâm phúc gia hỏa làm tiên phong, bọn họ tự nhiên không quá tình nguyện, nghe nói trên sườn núi cái kia chuyên giết đồng hành đao khách ra tay cũng không ôn nhu, thi thể ít có đầy đủ hết. Nhưng thủ lĩnh lên tiếng, chỉ cần diệt đi cái kia mang mặt nạ, liền có thể trước tiên thưởng cái kia tiểu bà nương tư vị. Điều này làm cho nín quá lâu hai khấu liền mệnh đều không lo nổi, then chốt là bọn họ bị không hiểu ra sao ném đến nơi này sau, biết được chỉ cần giết tử cái kia người muốn giết bọn hắn, là có thể miễn tội chết. Bắt được một phần lượng lớn treo giải thưởng không nói, còn có thể trở về quân ngũ. Vốn là một mất một còn tử cục, đầu óc nóng lên, không lo nổi rất nhiều. Tú Đông cùng giặc cỏ trong tay một thanh tinh xảo dao bầu va chạm, Từ Phượng Niên nghiêng người niêm dưới lao hoạt, tức mất cái kia xung phong binh sĩ vài gốc ngón tay, không giống nhau, không chờ người kêu kêu cha gọi mẹ, thuận thế vén lên, liền chọn đi một cái đầu lâu. Chân không ngừng nghỉ, Tú Đông lăn lộn, đem người thứ hai giặc cỏ chặn ngang chém giết. Từ Phượng Niên trực tiếp trùng rơi vào trận. Tú Đông như một đoàn tuyết cầu phun trào. mới một nén hương công phu. Liền chết hết, cực nhỏ có thi thể là hoàn chỉnh. Từ Phượng Niên rốt cục thở phào ra một hơi, cái gọi là thừa thế xông lên, là rất có đạo lý. Dùng đao kiêng kỵ nhất khí thế nhứ loạn, hắn bắt đầu có chút lý giải. Từ Phượng Niên lấy xuống bao trùm khuôn mặt lão nha mặt nạ xanh, trạng thái khí lại biến, lần nữa khôi phục thành cái kia cả lơ phất phơ tuấn tú công tử ca, chỉ thấy hắn nhẹ run loạn, đem tú đông trên đao huyết châu suy ở trên mặt tuyết, để trên đao pha. Ngồi trên lưng ngựa nghiêm đông nô run lẩy bẩy, cắn răng kiên trì, tựa hồ không chịu thua trận quanh năm tích lũy đi ra thành cao khí thế. Từ Phượng Niên liếc mắt một cái, đem tú đông đao ở trên người nàng giá trị thiên kim hồ bạch cửu lau lau rồi một thoáng, lưu lại nhẹ nhàng vết tích, cái này lỗ mãng động tác, sợ đến cây kia cành vàng lá ngọc kinh ngạc thốt lên tiếng, thân thể mềm mại lảo đà lảo đảo. Từ Phượng Niên không lại hù dọa vị này thông tuệ đầu góc trống rỗng đại gia khuê tú, đem tú đông đao cắm vào vỏ đao lại, đi mấy bước, xoay người lên ngựa, nhẹ nhàng nói, trở về. Phản thanh 40 dặm, Từ Phượng Niên ở trước, cưỡi ngựa thường thường nghiêm đông nô ở phía sau, cùng đến gian khổ. Trên lưng ngựa Từ Phượng Niên hơn nửa thời gian đều đang nhắm mắt ngưng thần, hô hấp lâu dài. Luyện đao, giết người chỉ là thứ yếu sự tình, chân chính mài giũa còn ở vương phủ trong tiểu viện chờ hắn. Cửa thành giáo úy mở to hai mắt nhận rõ thế tử điện hạ mặt mày, vội vội vã vã thét to mở ra cửa thành, chỉ lo chọc giận vị này Bắc Lương hồn thê ma vương liền muốn quấn gói về nhà dưỡng kê làm ruộng. Từ Phượng Niên đem Nghiêm Đại Thiên Kim đưa đến Châu Mục phủ để, cười nói, ngựa này đến đưa ta. Nghiêm Đông Nô hạ mã sau đó vẫn là thuộc nữ im miệng không nói, Từ Phượng Niên không cho là đúng, không lưng theo trong tay nàng dắt lấy dây cương lúc, cầm tú đông vỏ đao vỗ một cái mông của nàng bộ, trêu bừa linh hồn nhỏ bé không có. Nghiêm Đông Nô mặt có vẻ giận. Từ Phượng Niên cầm tú đông đao câu khơi mào của nàng tinh xảo cảm, chậm rãi nói, cha ngươi có phong gửi hướng kinh thành Vương Thái Bảo tin, liền đặt ở Tử Kiêu trên bàn. Cho nên ngươi bỏ xuống tư thái cùng ta cái này không đức không có phẩm trật thế tử điện hạ ra khỏi thành thưởng tuyết một chuyến. Không có đi không? Nghiêm Đông Nô nhãn thần hoảng loạn. Từ Phượng Niên ngả ngớn cười cười, đem trong lòng thanh diện ném cho nàng, tối nay Nghiêm tiểu thư như thế hãnh diện, làm đáp lễ, đưa ngươi. Sau này lại cáo giận ta, mượn nó hết giận. Quy 1 chương 21, thật là lớn đại quốc thủ. Thính triều đình bên trong, đại trụ quốc tận mắt đến hai cưới gia phủ, cười trở về các ngồi ở thủ tịch phụ tá Lý Nghĩa Sơn đối diện, nhẹ giọng hỏi Nguyên Anh huynh, ngươi nói cái này hỗn trướng tiểu tử là lừa gạt Nghiêm gia tiểu cô nương thật nhiều. Còn là cứu Nghiêm chỉ tập con mọt sách một nhà già trẻ 69 người thật nhiều. Lý Nghĩa Sơn bình thản nói đều có. Từ Kiêu cười nói cái này Lăng Châu mục vị trí liền như vậy không đến quý trọng. Lao tiểu tử Nghiêm Kiệt Khê quá đáng lý luận xuông, cho rằng cùng Vương Thái Bảo tạo nên quan hệ, nữ nhi mặc dù may mắn thành hoàng phi, là có thể thoát đi ta lòng bàn tay. Tránh đi dưới chân thiên tử bực tức ta vài câu, là có thể ban đảo ta. Cũng không muốn nhớ hắn mấy năm nay ở lương địa Nhật tiến đấu kim, là bái người nào ban tạo. Không có những vàng bạc này, hắn cầm cái gì đi lung lạc Vương Thái Bảo, đi theo đại nội vị kia Hàn Điêu tự xưng huynh gọi đệ. Điểm này, ngược lại thì Lý Công Đức thông minh rất nhiều, dù sao vẫn nhớ ai mới là hắn chân chính áo cơm cha mẹ. Người như thế, mới có thể sống được lâu. Lý Nghĩa Sơn thanh bằng tĩnh khí nói lấy ở đâu như vậy nhiều dịu ngoan lưng khuyển mặc cho ngươi khu xử, thỉnh thoảng thoát ra mấy con nhảy tường chó điên, bất chính cùng ngươi ý. Nếu lương địa hàng năm thiên hạ Thái Bình, không có biên cảnh trên sẵn sàng ra trận. Không có Nghiêm Kiệt Khê này xuẩn xuẩn dục động cái gọi là thanh lưu trung thần, ngươi vị trí này, chẳng phải là càng khó ngồi. Sau đó nửa đời người đều đang bận rộn tự mình ô kỳ thân tự mình nhục kỳ danh câu đương danh thần tương tướng, còn thiếu sao? Ngươi đã rất tốt, còn có thể cự tuyệt công chúa chiêu tế, thiên hạ văn nhân mắng hơn 10-20 năm, còn không có đâm đoạn ngươi của sống, đủ để kiêu ngạo. Đại trụ quốc đối với lần này vân đạm phong khinh, không làm bất luận cái gì đánh giá. Lý Nghĩa Sơn thoáng tự dễ ước, tiểu tử kia đàn bà khí phai nhạt. Lưu manh khí càng nhiều thêm. Từ Phượng Niên ban đầu hồi phủ không bao lâu, đến trên lầu đưa rượu, đã bị lôi kéo đánh cờ mấy cục, kết quả Lý Nghĩa Sơn tức giận đến không nhẹ. Đối với Lý Nghĩa Sơn mà nói cái này cờ vây bất kể như thế nào 19 đạo như thế nào ngang dọc biến ảo, cuối cùng là tĩnh vật vật chết, bày ra lớn hơn nữa cậy thế, đều là quỷ trận, không vào thượng thừa đại đạo, Lý Nghĩa Sơn vốn cũng không vui, có thể Từ Phượng Niên lúc đó bất hảo, tính chẳng được tâm, muốn đem người này cái mông đinh ở chiếu trên, tìm tới tìm lui. Cũng chỉ có cái này ngồi ẩn một đường, Lý Nghĩa Sơn lén có chút thưởng thức tiểu tử kia cùng bẩm sinh tới vô cùng cao minh trí. Nhớ, hai người đánh cờ, ban đầu còn có kỳ đôn quân cờ, sau đó đến liền hệ số thu lại, chẳng qua là hư không làm xê. Có máu mặt hình, dù sao 19, trước đó đâu có máu mặt căn vị, không thể đổi ý, mấy năm nay mài tiếp, Lý Nghĩa Sơn thắng 9 thua 1, chưa từng nghĩ lần này du lịch trở về, Từ Phượng Niên chẳng biết từ chỗ nào học được tầng tầng lớp lớp thái quá gân tay, càng là thu quan, càng là mọc lan tràn loạn quyền đã chết sư phụ ra hiệu quả. Lý Nghĩa Sơn chắc chật vật vài lần, thiếu chút nữa muốn bắt bầu rượu đập cái này lung tung một trận thằng nhóc. Ngồi xếp bằng Lý Nghĩa Sơn hơi lộ ra bất đắc dĩ, nhẹ cười nhạt nói chúng ta nghe chiều mười cục, xem ra muốn 4 thắng 4 phụ. Tiểu tử này như ta mong muốn, nhặt lên võ học, nhưng chơi cờ lại hạ thắng ta. Từ Kiêu ha ha cười nói cái này không chả còn dư lại 2 cục, không đội không đội. Lý Nghĩa Sơn nhấc bút lên, lại treo trên bầu trời tĩnh, hỏi thượng âm học cung vị kia tế tiểu muốn tới tìm người chơi cờ. Từ Kiêu ha hả nói cũng không phải là. Lý Nghĩa Sơn cười khẩy nói trước đây lấy 9 quốc làm quân cờ, nửa thiên hạ làm bàn cờ, thật là lớn khí phách, có thể cũng không thấy bọn họ hạ ra mấy tay hay kỳ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ngồi mà lý luận xuông. Bị ngươi dừng lại chém giết, cái gì bố cục cái gì kỳ thế cũng bị mất. Từ Kiêu nói vị hùng còn ở bên kia cầu học, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Bằng không ngươi cũng biết ta tính tình, thư sinh khí phách, hạo nhiên chính khí, hai thứ này, đối với ta mà nói, nhất thối không ngửi được. Lý Nghĩa Sơn cười mà không nói. Từ Kiêu đột nhiên hỏi ngươi nói huyền võ đang hưng còn có đang hưng không? Chỗ này chơi chữ đang hưng nha mở nở. Lý Nghĩa Sơn hỏi ngược lại Vương Trọng Lâu bằng sửa không một hồi đạo môn thâm thúy đại hoàng đỉnh quan, ngươi sẽ không sợ võ đang sơn trở mặt với ngươi. Từ Kiêu cười trừ. Vương Phủ yên lặng trong sân nhỏ. Từ Phượng Nghiên cùng Lão Khôi cùng nhau khoanh chân ngồi ở đỉnh viện hành lang trong, chậm rãi kể ra trận tuyết trung chém giết mỗi một chi tiết. Nếu như xuất đao chưa đủ quả quyết, đao tốc quá đáng cầu nhanh mà dư lực không đủ, hoặc là ứng đối không lo lãng phí chút khí lực, đều phải bị Lão Khôi lấy đao lưng hung hăng một hồi gõ, giao huấn sau đó mới mang vào vài câu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lời bình. Lão Khôi cuối cùng là dùng đao dùng đến mức tận cùng cao thủ, dù cho không có ở tại nơi đó, từ Phượng Nghiên nói đến, cùng tận mắt nhìn thấy cũng giống như nhau. Từ Phượng Nghiên không muốn thượng thừa khẩu quyết, Lão Khôi cũng không chủ động vạch trần ra áp dương bản lĩnh, một già một trẻ hãy cùng lẫn nhau đoán câu đố giống nhau, liền so với ai khác tính nhẫn lại. Cao hơn. Tóc bạc Lão Khôi dựa vào một cây sơn son vây trụ, cười hỏi Tiểu Hoa Nhi, nếu là vì bỏ lấy trở về thành đầu cái hộp kiếm, ngươi sao không học kiếm, chẳng phải là thoải mái hơn lợi. Hơn nữa, hành tẩu giang hồ, thanh niên nhân không đều yêu bội kiếm. Một kiếm đông đến một kiếm tây đi các loại, nghe liền so với dùng đao tiêu sái lợi hại. Gì, từ gọi mùa xuân cái gì tới, ra ra trong lúc nhất thời quên. Từ Phượng Nghiên ngay ngắn ngồi, Tú Đông đặt nằm ngang trên đầu gối, khẽ cười nói Dương Xuân Bạch Tuyết. Cái này lương địa đều gọi ngươi từ bao cỏ, hoan uổng. Lão Khôi một tay chụp bắp đùi, một tay vô vào thế tử điện hạ trên vai, sau đó giả thiếu chút nữa nhào tới trước ngã xuống đất, một người lay động mới thật vất vả ổn định thân hình. Từ Phượng Nghiên tự rêu nói lão ra ra ngươi ánh mắt thực sự là thông thường, so đao pháp kém cách xa và dặm. Lão Khôi sái nhiên cười, chờ ra ra ta cùng với đùa giỡn trả mã đao Ngụy Bắc Sơn đánh một trận, liền thật phải ly khai chỗ này, tiểu tử, có nghĩ được sau này lộ số. Từ Phượng Nghiên đưa tay đặt ở Tú Đông vỏ đao trên, cười khổ nói còn có thể thế nào, đi trước các bên trong tìm bản học cấp tốc nội công tâm pháp, sau đó mặc cho số phận. Chân thực không được, liền đem bừa bộn các phái võ học đều nuốt chừng học bằng cách nhớ, sau này lâm trận đối địch, luôn có thể chiếm được chút tiện nghi nhỏ. Ta căn cốt hẳn là tương đối phổ biến. Không quá khả năng như lão gia gia như vậy dốc hết sức hàng thập bội. Như lại không xử chút đăng không lên mặt đài nhỏ thủ đoạn, khi nào mới có thể đi chỗ đó võ đế thành. Đúng rồi, năm đó Vương Tiên Tri thực sự là hai ngón tay bóp gậy thế hệ trước kiếm thần Lý Thuần Cương một mãng yêu. Lao Khôi gật đầu, lòng có sầu bi. Đối thiên hạ rất bạn tiêm vũ phu mà nói, lao quái vật Vương Tiên Tri thủy chung là một tòa không thể không đi đối mặt cao sơn, cho tới không nói đánh bại hắn, chỉ cần bất phân thắng bại, là được ổn cư thập đại cao thủ nhóm. Đủ thấy vị kia trăm tuổi lão nhân cường hãn vô cùng. Từ Phượng Nghiên chậm rãi đứng dậy, ngày mai còn phải sớm hơn khởi. Tối nay, tương lai hoàng phi quý phủ phòng trừng đã là náo loạn đi. Ngày thứ hai, Bắc Lương Vương phủ tới một quý khách, thượng âm học cung một vị dạy học tượng, có người nói địa vị gần với học cung đại tế tiểu, là ba vị tế tiểu một trong, ba người này phổ biến bị tôn làm tắc thượng tiên sinh, dạy cũng không phải là phổ biến kinh thư điện tịch, mà là thánh nhân đại đạo. Thượng âm học cung sĩ tử đến từ thiên nam địa bắc chẳng phân biệt được địa vực, không thân phận, không quan hệ giàu nghèo, chỉ cần thông qua học cung 3 năm một lần khảo hạch, là được nhập học, trở thành thượng âm học sĩ, những này cá chép vượt long môn học sinh, lại được khen là tắc hạ học sinh. Giờ đây học cung đại tế tiểu Tề Dương Long là đương triều quốc sư, địa vị cao cả, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tới chơi tế tiểu, thế nhân chỉ biết L. A họ Vương, ở thượng âm học cung chuyên môn truyền thụ tung hoành thuật cùng Vương Phách Lược. Đã từng ở nổi danh khắp thiên hạ hai trận đại biện trong trước tiên thắng sau đó phụ, thắng tên thực chi biện, lại thua thiên nhân tranh, từ nay về sau ít có lộ diện, thu đồ đệ hà khắc, gần 10 năm chỉ lấy nhân đồ từ kiêu thư nữ từ vị hùng làm học sinh, còn buông lời nói là cái này tương là của hắn bế quan đệ tử, y bát có thể truyền, cuộc đời này thấy đủ. Từ Phượng Niên đang cùng nhị tỷ từ vị hùng rất ít mấy phong lui tới thư trong, mơ hồ biết được cái này tắc thượng tiên sinh là một kỳ si, thích nhất xem kỳ nhiều lời. Về phần học vấn sâu cạn, từ Phượng Niên không đi hoài nghi, nếu có thể làm nhị tỷ sư phụ, lại kém đều kém không đi nơi nào. Dưới Bạch Hạc lâu đang có một ván cờ. Nghĩa tử Viên Tả Tông đứng xa xa, chỉ chưa đại trụ quốc tử kêu cùng đường xa mà đến tắc thượng tiên sinh đánh cờ có vui. Từ Phượng Niên đi lên đỉnh núi, chỉ thấy Vương tiên sinh mặt bên, dung mạo rõ ràng, một bộ mộc mạc thanh sam, một đôi ma giày, bên hông buộc lại một khối dương chi ngọc bội. Cùng tử kêu trên bàn cờ đối chọi, một bức trong lòng đã có dự tính thần thái, phong phạm không thể bảo là không cao nhã, khí thế không thể bảo là không xuất trần. Thế tử điện hạ nghĩ thầm cái này Thượng Lâm học cung tế tiểu quả thật là khí lượng thâm hậu, bình thường cao nhân cao tới đâu, nhìn thấy tử kiêu không giống nhau thở mạnh không dám xuyễn. Nơi nào có thể có người này chấn định rõ ràng giật. Thế ngoại cao nhân, không gì hơn cái này. Từ Phượng Niên liễm liễm tâm thần, cung kính đến gần, đại trụ quốc cùng tắc thượng tiên sinh đều ở đây ngưng thần đấu cờ, trên bàn cờ đại chiến say xưa, đều là không có ngẩng đầu. Cất kính nể tâm tư từ Phượng Niên định vừa nhìn, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Am hiểu ngang dọc 19 đạo đại quốc thủ, hoặc biển rộng cự ngâm, hàm xúc sâu xa, trên cao nhìn xuống. Hoặc tinh tế đoạt đúng dịp, độ sâu tinh nghiêm, từng bước sắc cơ. Có thể trước mắt hai vị này. Từ Kiêu là một nhất đẳng một nước cờ dở cái soạn, từ Phượng Niên tự nhiên nhất thanh nhị sở, ban đầu thấy hai người đánh cờ, còn muốn nếu Vương tiên sinh ở lấy phong nhã đối với từ Kiêu đại tủ, chưa từng nghĩ. Con mẹ nó, cái này ván cờ người nhìn người như một đoàn loạn ma a. Dường như hai cái hài đồng ở đó lầy lội trong lăn đầu đả, cùng danh thủ quốc gia cảnh giới tuyệt không có nửa khỏa tiền đồng quan hệ. Xem tình hình, vị này tắc thượng tiên sinh tài đánh cờ căn bản là cùng từ kiêu bất tương sản sản như nhau, thảo nào phải giết được khó bỏ khó VH. N để cho từ Phượng Niên vô pháp tiếp nhận là vị này Vương tiên sinh tự cho là đi ra một cái cường thủ, đều phải phối hợp một đoạn tự ta nhận đồng lợi bình, cùng loại không đi phế kỳ không thuốc khí, phải đi tránh đi đại kỳ. Tiêu ngạo long tàn sát đại long kỳ phùng khó xử nhỏ đầy, đài giống mọc dễ chút thắng lâng, hắc, nhưng ta không chút, cái này một lần, thật hay, có thể đăng tiên. Từ Phượng Niên trận to trong mắt, sao vậy đều không nhìn ra diệu dụng, chỉ thấy hôn chiêu không ngừng, vô cùng thế thảm. Tắc thượng tiên sinh nhìn chằm chằm thắng bại 5 năm phần thế cục, giao giạt đắc ý nói kỳ đàn ba phái, tổng cộng 18 danh thủ quốc gia, duy Triệu Định Am, Trần Tây Bình không thể địch, còn lại đều có thể chống lại. Từ Phượng Niên khuôn mặt nhịn không được có quắc một chút. Từ Kiêu mặt vô biểu tình, lấy tử không chịu bình kịch. Tắc thượng tiên sinh tranh thủ rốt cục ngẩng đầu, thần sắc hòa ái nói thế tử điện hạ, ngươi nói đại trụ quốc viên này khinh tử làm vứt bỏ không lo khí. Từ Phượng Niên chậm chậm hô hấp, cười híp mắt nói khó mà nói, tắc thượng tiên sinh bố cục kín đáo, cực kỳ giật sâu thẳm, ta xem bạch kỳ hơn phân nửa là thua. Không ngờ tới, trong cơn tức giận Từ Kiêu đánh bậy đánh bạ bị buộc ra một tay được kỳ, tắc thượng tiên sinh cuối cùng là cảm nhận được nguy cơ. Cũng không phải bình tĩnh nhưng đối, mà là ngay tức khắc đưa tay đi đưa ra từ kiêu viên kia bình kịch, mặt dày cười nói đại chủ quốc, cho ta đi lại một bước. An gian vãi. Từ kiêu tựa hồ tập mãi thành thói quen, chép miệng, ý bảo trước mắt vị này tế tiểu tự mình động thủ. Từ Phượng Niên có điểm há hốc mồm. Bàn cờ này cuối cùng lấy tắc thượng tiên sinh đi lại hơn 10 lần sau đó gian nan thắng hiểm. Từ Phượng Niên nhìn xong sau này đối với Thượng Âm học cung đã không có bất luận cái gì sùng kính cùng ước mơ. Vương đại tiên sinh phủi mông một cái đứng dậy, thần thanh khí sảng nói ta suốt đời đánh cờ vô số, cho đến ngày nay, vẫn cứ chưa bại một lần. Từ Phượng Niên cười theo nói tắc thượng tiên sinh mới là số một đại quốc thủ. Hạ hết kỳ, đại quốc thủ liền cáo từ xuống núi, chẳng được kỳ thời điểm, khí thái quả thực chọn không xuất tí vết nào, 10 phần tiên phong đạo cốt. Từ Phượng Niên đứng ngẩn ngơ sững sờ, lẩm bẩm nói thế nào chưa bại một lần. Từ Kiêu cười mắng chưa bại một lần, như thế thật. Chẳng qua là bởi vì hắn chỉ cùng so với hắn tài đánh cờ kém đánh cờ, không có nắm chắc, liền thức thời sống chết mặc bây. Từ Phượng Niên buồn khổ nói nhị tỷ cùng như vậy tắc thượng tiên sinh học tập trải qua vi thuật. Từ Kiêu đứng dậy sau đó, nhìn phía chân núi, khẽ cười nói có thể đứng ở chỗ bất bại, còn chưa phải là danh thủ quốc gia sao. Quy 1 chương 23, trên núi Lao Đạo. Không đợi Từ Phượng Niên hỏi, Từ Kiêu liền một cổ não nói thẳng ra, năm đó học cùng có thể đổ sộ, được xưng chư tử bách gia hiển sĩ 3000. Kỳ thực chân chính đắc thế, chẳng qua đạo nho pháp binh em dương trở cửu ra, ta triều trọng pháp, còn lại tám quốc có dựa vào, có thể nói chân chính chiến tranh đang ở Thượng Âm học cung, tỉ như Tây Thục Tin Hoàng Lao không tranh, chiếm nơi hiểm yếu, không ôm chí lớn, lúc đó bên trong học cung vốn đã thống nhất, nhận định Tây Thục có thể tiếp tục tiên. cứ góc, lại bị ta mang binh nghiền ép một lần, trong lúc nhất thời thiên hạ kêu ca cuộn trào mãnh liệt, nhân đồ tên hiệu, liền bị tọa thật. Cùng trong cung cự hoạn Hàn Điêu tự cùng giang hồ ẩn sĩ Hoàng Long sĩ cùng nhau gọi là người người được mà giết chi ba ma đầu, ta cùng với họ. C cung quan hệ vẫn kỳ kém, duy chỉ có mới vừa rồi vị kia kỳ phẩm không song cực độ tắc thượng tiên sinh, thay ta nói rất nhiều bước lên thiên hạ đại sai trái lời nói, lúc đó vương tiên sinh vừa thắng danh thực biện luận, danh tiếng như mặt trời ban trưa, như không ngoài suy đoán, lại thắng tiên nhân, là được trở thành tiếp theo đảm nhiệm đại tế tiểu, đi chỗ đó đạo đức lâm trồng tiếp theo bội cây công đức thụ, đáng tiếc. Cho nên ta mới đưa ngươi nhị tỷ đưa đến thượng âm học cung. Vương triều bên trong có mấy người cựu phụ nổi danh cấm địa thánh địa, trừ đi hoàng cung đại nội, còn có xoán võ đang đạo giáo chính thống vị trí Long Hồ Sơn, Bắc Lương Vương phủ thính triều vũ khố, Lương Thiện tự xá lợi tháp, Nô gia kiếm chủng, cuối cùng chính là thiên hạ sĩ tử hướng tới thượng âm học cung đạo đức lâm. Cái này đạo đức lâm ngụ ý 10 năm thụ 1000 năm thụ đức. Về phần ba đại ma đầu giảng pháp, họ Hàn hoạn quan bị chửi làm người mèo, vương triều bên trong danh tiếng so với Từ Kiêu chỉ kém không ham. Chẳng qua một bộ bạch tí Hoàng Long sĩ giàu nhất tranh luận, thân thủ nhiễm tiên huyết không nhiều, thậm chí so với một ít giang hồ hiệp sĩ đều phải ít nhiều lắm, nhưng này người há miệng ba, chân thực lợi hại, trước đây chín quốc loạn chiến. Hơn phân nửa đều là hắn khơi mào lên, mà hắn mà từng là thượng âm học cung nhất đắc ý môn sinh, tự xưng là Hoàng Tam Giáp đây cũng không phải hắn bản thân nói khoác. Hoàng Long sĩ được công nhận thập cửu đạo đệ nhất, lối viết thảo đệ nhất, âm dương sấm vi đệ nhất, hưởng dự thiên hạ, kết quả là... Trong sĩ lâm lưu truyền rộng rãi thượng âm học cung thậm chí thiếu chút nữa dựng thẳng lên Hoàng Long sĩ cả đời không được đặt chân tấm bia đá. Mà từ Phượng Nghiên nhị tỷ, từ vị hùng giờ đây ở bên trong học cung bị rất nhiều tác hạ học sĩ ngầm nói thành Hoàng Long sĩ thứ hai, có thể thấy được nó phong thái. Từ Kiêu nhẹ nhàng nói vương tiên sinh hôm nay tới, là cầu một việc, nhưng ta không có đáp ứng. Từ Phượng Nghiên bất đắc dĩ nói ngươi cũng thắc không nể mặt thượng âm học cung. Lưng quẳng chân quẹ đại trụ quốc hai tay bỏ vào tay áo, hình như vị lao nông. Trong miệng lời nói nhưng là cản rỡ đến cực điểm này người đọc sách cách mấy ngàn dặm mắng ta, mắng cho tới hôm nay, đều có vài đại lọ nước miếng, ta không đau không ngứa, ngươi nhị tỷ thế nhưng mỗi ngày ở nhà bọn họ đánh mặt của bọn họ, trong cách, vang dội dứt khoát. Luận đạo, biện chẳng qua ngươi nhị tỷ, chơi cờ, càng là như thế. Về phần đánh nhau, ngươi nhị tỷ kiếm, chém này thư sinh tay trói gà không chặt, một mạch chém trên trăm đến số, cũng sẽ không khởi nếp nhăn. Thượng âm học cung tên, cũng liền khả người lợi hại. Chém người nha, tương đối bất nhập lưu. Từ Phượng Nghiên đau đầu nói đánh người không vẽ mặt, làm người lưu một đường, ngươi khen ngược. Từ Kiêu cười nói cha ngươi đọc sách ít, lấy ở đâu như vậy nhiều đạo lý lớn được hiểu. Từ Phượng Nghiên khinh bỉ nói lời này giả mồm cãi láo. Từ Kiêu quay đầu liếc mắt con trai trên tay tú đông đao, cười nói thật tình không giả mồm cãi láo. Dùng đao nói, rất dùng được. Từ Phượng Nghiên nhẹ giọng nói cũng là như thế cùng kinh thành vị kia nói chuyện. Từ Kiêu cùng đứa con trai này ở chung. Xưa nay không gì kiêng kỵ, trắng ra nói tất nhiên. 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ, phong cái giấm đều rung trời vàng, không muốn nghe thấy cũng phải nghe thấy. Từ Phượng Nghiên chuẩn bị lên đường đi đáy hồ luyện đao, cũng không thể phụ họa một câu hoàng đế thay phiên làm ngày mai đến nhà của ta đi. Từ Kiêu hỏi ngươi thật muốn vẫn luyện tiếp. Từ Phượng Nghiên buồn bực nói bằng không. Từ Kiêu rút tay ra, hơi khẩu khí, chậm rãi bán một cái nút vậy ngươi đi chuyến võ đàng, có người chờ ngươi. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói dù sao vẫn không phải là muốn ta đi theo Hồng Tẩy Tượng học Ngọc Trụ Tâm Pháp. Đây cũng quá thật mất mặt, phong cảnh phải không sai, cần phải ta ở nơi nào luyện đao, không thoải mái. Hắn chẳng xuống núi ta lại lên núi, sao vậy khiến cho Sơn không đến theo ta ta liền Sơn tựa như, nói thật, không có cái này nhã hứng. Ta tình nguyện lần lượt lao khôi mắng, bị phun vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ, cũng tốt hơn ở võ đang Sơn ăn nhờ ở đầu. Đại trụ quốc cười nhạt nói họ Hồng Tiểu Đạo Sĩ nào có bản lĩnh này. Ngươi muốn gặp là võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu. Từ Phượng Nghiên cả kinh nói cái kia trốn đi tu hành đại hoàng đỉnh quan lao đạo sĩ. Hắn thật đã từng tiên nhân chỉ một cái bổ ra thương lan giang. Cái này cũng có thần tiên đạo hạnh, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Đại trụ quốc suy nghĩ một chút, nói ta vẫn không có thấy tận mắt, nhưng Vương Trọng Lâu hầu như lấy lực một người chống lại bốn đại thiên sư chấn giữ Long Hồ Sơn, hẳn không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người, huống hồ Lý Nghĩa Sơn thời niên thiếu chỉ điểm Giang Sơn. Làm tương tướng bình son bình hai bình, chuyên môn đề cập tới vị này đạo môn cao thủ, nói hắn có hy vọng thông huyền, phải biết rằng khi đó Vương Trọng Lâu vẫn chỉ là một thanh danh không hiển hách trung niên đạo sĩ. Về phần chỉ một cái đoạn giang thực hay giả, người đi võ đang sơn chẳng phải sẽ biết. Từ Phượng Nghiên không hiểu ra sao nói Vương Trọng Lâu dạy ta luyện đao. Không có khả năng, đó chính là truyền cho ta võ đang rất học cấp tốc cao thâm tâm pháp. Từ Kiêu cười nói đi liền biết. Từ Phượng Nghiên không có cự tuyệt. Vương Trọng Lâu là nổi danh đã lâu thiên hạ đều biết cao thủ, có thể kiến thức một chút dính chút đạo gia tiên khí dù sao vẫn là chuyện tốt. Hy vọng đừng lại là Thượng Âm Học Cung Vương Đại Tiên Sinh như vậy thế ngoại cao nhân. Rất chủ yếu vẫn là từ Phượng Niên ở đáy hồ tị hơi thở luyện đao, nghĩ đến võ đang có một sâu không thấy đáy bạch tượng trì, cái này ao là bị một cái thác nước trăm năm nghìn năm cọ rửa mà liền, từ Phượng Niên nghĩ đi vào trong đó luyện đao. Một năm này, từ Phượng Niên với giữa trời chiều độc thân vào võ đang. Huyền võ đang hưng đền thờ hạ, chỉ đứng hai vị niên linh kém rất nhiều đạo sĩ. Một người tự nhiên là khí thải trong trẻo niên kỷ tuổi trẻ sư thúc tổ Hồng Tẩy Tượng, còn có một vị lao đạo Hạc Phát Đồng Nhan, vóc người cực kỳ khôi ngô, cũng không so với đáy hồ lao khôi mảy may chỗ thua kém, như vậy thể trạng ở đạo môn trong chân thực hiếm thấy. Nhìn thấy cầm đao từ Phượng Niên, hai vị đạo sĩ đều không khách sáo hàn huyền, chẳng qua là mặc tiếng dẫn thế tử điện hạ leo núi. Leo núi là thể lực sống, dĩ vãng từ Phượng Niên leo núi yêu cầu trên đường nghỉ ngơi mấy lần, luyện đao nửa năm, tiến bộ rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ làm không được một mạch lên đỉnh, có thể mỗi khi từ Phượng Niên thể lực tiêu tán cảm thấy lúc mệt mỏi, cao to lão đạo sĩ tổng hội trước tiên dừng bước lại, hắn dừng lại, Hồng Tẩy Tượng liền dừng. Từ Phượng Niên trong lòng cười nhạt, cái này diễn xuất, có thể sánh bằng mấy trăm một lỗ mũi châu lão đạo cùng nhau ra nên đón còn có tâm cơ. Ba người cách bạch tượng chỉ cách đó không xa huyền tiên quan dừng lại, chỉ có một cái nhà nhỏ nhà tranh, xem ra chính là thế tử điện hạ nơi ở, ghim một vòng thanh hàng rào trúc, trước nhà trưng bày một bộ cái bàn. Từ Phượng Niên cùng lão đạo sĩ ngồi xuống sau đó, Hồng Tẩy Tượng chủ động đi phòng trong cầm bộ đơn sơ trà cụ, ngồi chồm hổm ở một bên pha trà. Thân phận không cần đoán, lão đạo sĩ mặt mũi hiền lành, mỉm cười nói thiên hạ kiếm pháp phân chặng kiếm, tẩu kiếm cùng tọa kiếm, độ khó tăng lên, cuối cùng thành tựu cao độ lại nói không chính xác. Chúng ta võ đang xưa nay không đề cử ngồi chơ tọa kiếm pháp, có làm trái thiên đạo, chặng kiếm cùng tẩu kiếm hai đạo lại còn có chút tâm đắc, không biết thế tử điện hạ là muốn học chặng kiếm còn là tẩu kiếm. Từ Phượng Niên bình thản nói ta đến luyện đao. Pha trà Hồng Tẩy Tượng liếc mắt. Lão đạo sĩ hỏa khí nói kiếm thuật đao pháp, trăm sông đổ về một biển, đều là truy tầm một người làm trăm thủ chiến chi đạo. Như vị kia Đặng Thái à, chẳng qua là xách một cành hoa đào, nói kiếm cũng có thể, nói đao cũng có thể. Từ Phượng Niên không muốn lãng phí thời gian, cùng lão đạo sĩ luận đạo, thật sự là không thú vị. Liên hỏi, chạm kiếm tẩu kiếm có gì khác biệt? Lão đạo sĩ cười ha hả nói chạm kiếm giản đơn mà nói chính là xuất kiếm dừng kiếm khá nhiều, kiếm thế tương đối rất mạnh, như đông sấm ầm ầm, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Tẩu kiếm trọng đi lại, liên miên bất tuyệt, như hạ mưa bằng bạc, vậy mực phổ biến. Thế tử điện hạ nếu như thích chạm kiếm, trên núi có mấy bộ có chút danh tiếng kiếm pháp, phối hợp võ đang độc môn tâm pháp Trích Nguyên Quyết, lẫn nhau ích lợi. Nếu như càng ưu ái tẩu kiếm, cũng không sao, Ngọc Châu Phong có một quyển Lục Thủy Đỉnh Giáp Tử Tập Kiếm Lục, nó chữ tinh vi diệu khế, sâu kiếm thuật tinh túy. Từ Phượng Niên suy tư chỉ chốc lát, hỏi vương trưởng giáo cái gọi là tọa kiếm, là. Lão đạo sĩ khổ sở nói cái này ngồi chơ pháp là Ngô gia kiếm trùng gia truyền, ngoại nhân không được biết. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ cho hai người đều tự đưa một ly trà, trà là trên núi giã trà, nước là nước suối. Từ Phượng Niên uống một ngụm, cười nói đã quên chúc mừng vương trưởng giáo xuất quan. Lão đạo sĩ gật đầu cười. Hồng Tẩy Tượng nhưng là lặng lẽ thở dài. Từ Phượng Niên do dự một chút, nhỏ giọng hỏi vương trưởng giáo có thật không chỉ một cái bổ ra cái kia thương lan giang. Lao đạo sĩ lắc đầu nói chưa từng. Từ Phượng Niên như chút được gánh nặng, trước mắt khỏe mạnh lao đạo nếu bài danh còn không bằng vương tiên tri, một thân thần thông nhược điểm dù sao vẫn là chuyện tốt. Hồng Tẩy Tượng nói thầm nói là hai ngón tay. Quy một chương 23, tiểu cầu tiểu tượng đất. Thiên nhân chỉ lộ chém đại giang. Thương lan giang, đây chính là Bắc Lương cảnh nội một cái lớn nhất giang A. Từ Phượng Niên một miệng nước trà phun ở đối diện đạo môn lão thần tiên trên mặt, trưởng giáo võ đang 30 năm lão đạo sĩ chẳng qua là nhẹ nhàng xóa đi, quay đầu trừng mắt một cái lắm miệng tiểu sư đệ. Từ Phượng Niên nhanh lên xin lỗi vài tiếng, Vương Trọng Lâu vẫn được tính tình, không lưu tâm, tiếp tục uống trà. Từ Phượng Niên lặng lẽ quan sát vị này võ đang đệ nhất nhân, ngạch tâm phiếm hồng, như một quả dựng thẳng mi. Tuy là tóc bạc, dung mạo nhưng cũng không lộ vẻ già thái. Từ Phượng Niên đột nhiên nhớ lại thời niên thiếu ở thính triều đình bên trong tiện tay lật xem qua một quyển Tam Thiên Khí Tượng Đạo Giáo Bảng Môn Điện Tịch, đề cập võ đang có một loại huyền ảo nội công, Thái Thượng Ngọc Dịch luyện hình, trước tiên thành đan anh, dù ngũ tạng, lại quán thông tứ chi, có thể hồng huyết hóa bạch nhũ, dung mạo như thiếu niên, nóng lạnh bất xâm, vị chi mới vào trường sinh cảnh. Loại này tuyết tượng bùn ngươi lưu móng văn tự ghi chép, Từ Phượng Niên vẫn không coi là thật, nhưng chính thai nghe được hai ngón tay. Lại tận mắt đến Vương Trọng Lâu mơ hồ lộ ra ngoài lồng lộng khí tượng, không thể không tin. Lão đạo sĩ uống xong trà sau đó rời đi, Từ Phượng Niên thấy Hồng Tẩy Tượng còn ngồi chồm hổm ở một bên đờ ra, cau mày nói cưới bỏ, ngươi còn không đi. Hồng Tẩy Tượng ồ một tiếng, thong thả đi trở về Tiểu Liên Hoa Phong, cách ba cung sáu quan, vô số đại tiểu đạo sĩ người người tôn xưng sư thúc tổ thái thượng sư thúc tổ, hắn đều đáp ứng, một ít một quen thuộc văn bối, còn có thể nghỉ chân trò chuyện vài câu. Chầm chập đi tới đăng tiên ngai, phát hiện trưởng giáo sư huynh đang ở Quy Đà Bi hạ đứng, hồng tẩy tượng nhanh hơn bước chân, tiếng hô đại vương sư huynh. Trên núi bọn họ cái này đồng lửa, đã là tối cao, không giống Long Hổ Sơn trưởng giáo trên còn có số tuổi phá bạch không để ý tới chuyện đời bế quan chân nhân. Võ Đang còn có một họ Vương sư huynh, sử dụng kiếm quan Võ Đang, theo thói quen bị Hồng Tẩy Tượng gọi là nhỏ Vương sư huynh, ở Đại Liên Hoa Phong bên kia chớ có lên tiếng ngộ kiếm đã 16 năm. Hầu như cao hơn Hồng Tẩy Tượng ra một người đầu Vương Trọng Lâu xoay người thấy dầu dĩ không vui tiểu sư đệ, trêu ghẹo nói tư tàng cấm thư lại bị ngươi Trần sư huynh trước đi. Hồng Tẩy Tượng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Vương Trọng Lâu vỗ vỗ tiểu sư đệ vai, đạp ánh trăng đi. Từ Phượng Niên luyện một chuyến lăn đao thuật, cũng không xáo lộ, là tối trọng yếu là đệ nhất đao góc độ cùng hướng đi, theo sau đó liên miên hơn 10 chiêu trên trăm chiêu đều dựa theo một đao này thuận thế mà đi, như thế nào xuất đao nhanh nhất như thế nào xuất đao, gắng đạt tới làm liền một mạch, không để lại khoảng cách, dùng rất tiết kiệm khí lực sử xuất rất mau lẹ đao, đây không phải là lão Khôi bí truyền giáo thụ, là Từ Phượng Niên bản thân suy nghĩ ra được giản dị đao pháp, nói là lan đao, hết sức chuẩn xác. So sánh Vương trưởng giáo nói chạm kiếm tẩu kiếm tựa hồ cũng hơi không có cùng. Trở lại nhà tranh nằm xuống, là Trương Ngạnh Phản, cùng cái này Võ Đang sơn như nhau kiên cường. Từ Phượng Nghiên đối với lần này vẫn tâm không khúc mắc, quy công cho cùng L. Ó Hoàng ở rừng núi hoang vắng màn trời chiếu đất quán. Trên bàn ngoại trừ một ngọn đèn đèn dầu, còn có hai loa ố vàng thư tịch, hai bản kiếm phổ, một quyển Trích Nguyên Quyết, phía dưới cùng là một quyển Lục Thủy Đình Giáp Tử tập kiếm lục. Từ Phượng Nghiên cũng không áo ngủ, dứt khoát thức đêm đem cái này mấy quyển vật đều học bằng cách nhớ đi xuống. Võ Đang khẩu quyết tâm pháp ở trên giang hồ truyền lưu rất rộng, phần lớn là một ít ngụy làm, quan lấy ngọc trụ nội công tên tuổi, vẫn như cũ hết sức đoạt thủ, nhưng quả thực cũng có một chút thứ thiệt thấp kém ngọc trụ tâm pháp bị giang hồ nhân sĩ biết rõ. Võ Đang sơn bên này cũng không tận lực cắn giết ngăn cản, bởi vì ngọc trụ tâm pháp cao mình không giả, nhưng chỉ là âm dương ngư một cái âm nz. Còn cần võ làm đạo sĩ ngày qua ngày độc môn đoán thể thuật hỗ trợ lẫn nhau. Từ Phượng Niên đối với kiếm phổ cũng không hăng hái, Trích Nguyên Quyết cũng không cảm thấy hữu ích, duy chỉ có đối với Giáp Tử tập kiếm lục yêu thích không buông tay, cái này 60 năm luyện kiếm cảm ngộ là võ đang một vị tiền bối tổ sư ra tâm huyết làm, chẳng qua là ngôn từ tối nghĩa, không quá dễ dàng bắt đầu. Từ Phượng Niên liếc nhìn tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, bỏ xuống Giáp Tử tập kiếm lục, dẫn theo Tú Đông đao đi hướng Bạch Tượng Trì, càng là đến gần, thác nước kích thạch tiếng rũ liệt, đập vào mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi nước, trong ao có một khối đột ngột ra tảng đá lớn. Từ Phượng Niên dọc theo Bạch Tượng Trì sắt biên giới đi lại, dĩ nhiên dọc theo một cái tảng đá bản đường đi vào thác nước bên trong, nguyên lai chỗ này T.E.R. Eo răng ngả thác nước nâng tiên phong bị võ đang tổ tiên điêu luyện sắc xảo gượng gạo bên trong phúc, truyền thuyết có chân nhân ở đây ngồi hồng phi thăng, lưu lại một chuôi cổ kiếm ở trong ao. Từ Phượng Niên đứng nghiêm, cách đây đầu luyện không thác nước chỉ có hai cánh tay cự ly. Quần áo trên người dần dần ẩm ướt. Từ Phượng Niên đem hết toàn lực đổ ngang ra một đao. Lão đạo kia sĩ hai ngón tay liền cắt đứt sống lớn, ta cái này toàn lực một đao thì như thế nào? Từ Phượng Niên một hồi đến xương bị đau, Tú Đông đao chẳng qua là cùng phi lưu trực hạ 3.000 thước thác nước vừa tiếp xúc, liền tuột tay ra, trên không trung họa xuất một đạo chật vật đường vòng cung, truy rơi trên mặt đất. Từ Phượng Niên giơ tay lên vừa nhìn, đã hé một cái đại huyết vá. Từ Phượng Niên nết miệng cười cười, đi nhặt lên ở trong tay hắn nhất định mai một danh tiếng thật lâu Tú Đông đao. Thở phào ra một mạch, lại bổ ra một đao. Kết quả như cũng là Tú Đông phủi kết cục, Từ Phượng Niên cũng lấy ra một ngụm linh khí, kéo xuống trên người một mảnh vải vóc, cuốn ở trên tay, ngồi dưới đất cầm lấy Tú Đông đao, đã không đi hy vọng xa với một đao bình ổn đổ ngang ra một đạo khe, chỉ cầu không tuột tay. Thay đổi tay trái trở lại một đao, thảm hại hơn, ngay cả người đeo đao đều té ra đi. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ chẳng biết lúc nào đi tới bển trong động, kinh ngạc nói ngươi cùng Trần sư huynh năm đó luyện kiếm giống nhau như lúc. Từ Phượng Niên khổ trong mua vui nói cao thủ đều là như thế. Hồng Tẩy Tượng nhẹ nhàng nói chỉ bất quá nghe nói Trần sư huynh đến rồi ngươi năm này kỷ, một kiếm có thể chém ra mấy tấc chiều rộng lỗ hổng. Từ Phượng Niên tức giận nói ngươi giúp ta cho vương phủ đái cá khẩu tín, nơi đó có một bế quan Bạch Hồ Nhi mặt, để cho hắn chọn trước chọn 450 bản võ học bí kỹ, tùy tiện tìm người đưa trên núi. Hồng Tẩy Tượng hiếu kỳ nói đây là làm chi? Từ Phượng Niên cúi đầu dùng miệng ba hệ chặt tay trái vết thương vải, không thèm nhìn Hồng Tẩy Tượng. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ trái lại đi ra ngoài cho thế tử điện hạ chạy chân làm việc vặt, một dặm đường bên ngoài có tòa Tử Dương đạo quan, hắn chuẩn bị mời bọn tiểu bối hỗ trợ, sư thúc tổ mình đương nhiên sẽ không xuống núi. Vài ngày sau đó, cả người hình mảnh khảnh nữ tử có một trầm trọng đại sự túi, gian nan leo núi. Trên đời này cái gì vật nặng nhất? Tình nghĩa? Trung hiếu? Thôi lắm, là sách nặng nhất. Khương Nghê ngồi ở sườn núi nhất cấp trên bậc thang, thắt lưng hầu như gãy, phụ cận mấy cái một đường nhìn chằm chằm nàng dáng người lay động tùy thời cũng có thể lăn xuống sơn đạo sĩ, rốt cục như chút được gánh nặng. Cái này đẹp trí cực cô gái trẻ tuổi bị Bắc Lương Thiết Kỵ hộ tống đến chân núi, tiếp theo một mình dọc theo cấp mà lên, lúc đầu võ làm đạo sĩ phải giúp vội vàng, lại không có được của nàng bất kỳ đáp lại nào, chẳng qua là lệnh tại đây một khuôn mặt tươi cười, các đạo sĩ chỉ được cẩn thận đi theo sau đó đầu, rất sợ nàng ngay cả người mang bọc hành lý cùng nhau tao hương, Bắc Lương Vương phủ đi ra ngoài nữ tử, trêu chọc không nổi. Khương Nghê ngẩng đầu nhìn một chút không có một cuối ngọn núi, nói lẩm bẩm, các đạo sĩ không nghe. Được. Đều là một ít chửi bới từ Phượng Niên không chết tử tế được không tốt lời nói, chẳng qua là so với nàng mỗi ngày ghim người cỏ nhỏ hành vi, đã coi như là ôn nhu. Hiện tại tên khốn kiếp kia thế tử điện hạ nếu là dám đứng ở trước mặt nàng, nàng hết sức nhất định phải rút ra chuôi này thần phụ, cùng hắn đồng quy vu tận. Khương Nghê xoa xoa đã đỏ bừng vai, cắn răng lần thứ hai cong lên chìm như thiên quân bọc hành lý, đây là một bức cô đơn kết lập thương cảm hình ảnh. Không có việc gì hồng tẩy tượng ở trên núi đi dạo, vừa vặn thấy cảnh tượng này. Chạy đi hỗ trợ, chẳng qua là không đợi hắn mở miệng, Khương Nghê liền nói một câu hảo cầu không cản đường, giọng nói suy yếu, mặt mày nhưng là Bồ Tát trợn mắt, nơi nào giống như là một vương phủ hạ đẳng nhất tỷ nữ. Hồng Tẩy Tượng cười cười, nói tiếng ta cho cô nương dẫn đường. Thấy nhà tranh, Khương Nghê sửng sốt một chút. Đây là sát thiên đao thế tử điện hạ tầm cư. Hắn không được giơ chân chửi má nó, đem võ đang sơn mấy nghìn đạo sĩ mũi châu đều cho đạp phải dưới chân núi đi. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hực. Cảm giác thật muốn chết. Hồng Tẩy Tượng vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, kết quả bị Khương Nghê trợn mắt, không thể làm gì khác hơn là đem lời tất cả đều nuốt trở về bụng. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ nghĩ thầm cái này thế tử điện hạ mang ra ngoài nữ nhân chính là không giống nhau, hoặc là đúng như đại sư huynh nói xong vậy ngay thẳng thấu triệt, là bởi vì dưới chân núi nữ nhân đều là của mẹ. Mặc dù tốt tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Hồng Tẩy Tượng vẫn phải là lấy mượn cơ hội đưa ra bọc hành lý, rời vào nhà tranh, lúc này Khương Nghê không có lên tiếng trách cứ. Thật là không có cái kia tinh thần khí. Nàng hiện tại đều hận không thể ngồi liền ngủ, về phần hai vai hậu bối đau đớn, đã xu với chết lặng, không đi đụng vào là được. Na hồ bất khai đề na hồ, Khương Nghê hậu bối bị vật xê. NG gõ vài cái, động tác không lớn, nhưng đối với hiện nay Khương Nghê mà nói không khác tiểu hỏa tới mỡ lợn, tiểu tuyết giường trên giày xương, bị đau đến rồi nhẫn mại cực điểm Khương Nghê mang theo khóc nức nở xoay người, ngẩng đầu thấy đến trương ghê tởm đáng ghét đáng trách có thể giết thối khuôn mặt. Không biết nơi nào mọc lan tràn ra một ít khí lực, há mồm liền cắn ở đi chân trần cầm đao thế tử điện hạ trên bắp chân. Từ Phượng Niên cầm kiếm sao vô vào Khương Nghê trên gương mặt, không chút khách khi đem vị này vong quốc công chúa cho đánh bay, lực đạo vừa vặn, không nhẹ không nặng, không đủ để đả thương người, từ Phượng Niên nhíu mắng ngươi là cậu A. Xấu hổ và giận dữ thắng được đau đớn Khương Nghê không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là nắm lên trên đất bùn đất, liền hướng từ Phượng Niên trên người ném tới. Từ Phượng Niên cũng không giận. Chẳng qua là cầm tú đông tướng bùn đất từng cái phách trở về, Khương Nghê trong nháy mắt là được một người nhỏ tượng đất. Từ Phượng Niên, ngươi không chết tử tế được. Đến, Khương Nghê tiểu cẩu, cắn chết ta a. Ngươi không phải người. Nha, Khương Nghê, ngươi bây giờ nhìn thật tươi ngon mọng nước, vô cùng khả ái. Có bản lĩnh đem thần phù cũng ném trịch sang đây, đó mới xem như ngươi lợi hại. Ta một ngày nào đó muốn đâm chết ngươi. Liên lúc này được rồi, ta kiên quyết không hoàn thủ. Ngươi người còn cố định trên. Khương Nghê tiểu cầu, ngươi cũng không thể quá mức đến muốn ta đem cái cổ dán tại thần phụ trên, bản thân một cắt cổ đi. Cách chết này, cũng quá bá đạo. Một người cố định trên, một người đứng, một người khóc một người cười. Ai có thể tưởng tượng hai vị này niên kỷ tương đương nam nữ trẻ tuổi, là vong quốc trưởng công chúa, là Bắc Lương Vương trưởng tử. Thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy so với thiên thư còn khó hơn lấy lý giải hiểu thấu đáo niên kỷ khinh sư thúc tổ bất đắc dĩ nói ta còn là đi cưỡi bò được rồi. Quy 1 chương 24, Bàn Sơn. Từ Phượng Niên lười cùng Khương Nghê mắt lớn trừng mắt nhỏ, đem nàng lượng trên mặt đất, đi phòng trong mở bọc hành lý, ngoại trừ một viên cực đại dạ minh châu cùng mấy nhánh bút lông phong duệ như truy quan đông liêu đôi, còn lại thư tịch đều ném tới trên bàn, chồng chất thành sơn, phóng nhãn nhìn lại chính là Tử Cấm Sơn trang sắt kinh kiếm, Lương Thiện tự bản gốc kim cương phục ma quyền, Nam Hải rất đại ni cô am quan âm điểm hóa chỉ, đủ loại, 50 mấy bản võ học bí điển, có một điểm giống nhau. Đều là các tông các phái thượng thừa chiêu số, khả năng cách cao cấp nhất cảnh giới còn có chênh lệch, nhưng Từ Phượng Niên muốn thuần thục học thành một loại trong đó, đều là hành động vĩ đại, hắn một cổ não theo thính triều đình đưa đến, khôn. dê phải là muốn đem cái này hơn 10 loại võ học đều học hết, chẳng qua là định thu thập rộng rãi sở trường, ở mỗi quyển bí kíp trong tuyển chọn ra một hai áp dụng, có thể sử dụng ở đào thuật trên là tốt nhất, lui một vạn bước, thấy sinh ra heo chạy, sau này hành tẩu giang hồ, dù cho thấy một đầu heo có thể bơi dưới nước, bay trên đồng, cũng không cần ngạc nhiên, dường như chơi cờ đánh cờ, những sách này chính là một ít xáo lộ hình thái, đối thủ rơi một con cờ liền biết sau đó 3 bước 10 bước. Phương bị, mặc cho các ngươi muôn vàn biến hóa thần thông, ta sớm một đao sát chi là được. Từ Phượng Nghiên cầm lấy một quyển bí kíp lật vài tờ, phóng sách cầm đao, chuẩn bị đi bạch tượng trì luyện nữa 600 chém 600 vụ đao, ra cửa mới phát hiện Khương Nghê còn không có xuống núi, ngồi ở thanh ghế che trên, ở nơi nào cầm tay áo xóa đi trên mặt bùn đất, động tác nhắn nhủi, chắc hẳn mỗi một khẽ động đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trên đời này nào có không thích đẹp nữ tử. Từ Phượng Nghiên cười cợt nói tiểu tượng đất, lập tức muốn đêm không trăng phong cao, một người không dám xuống núi. Ta người này tâm tính thiện lương, giúp ngươi gọi một môi hồng răng trắng tuấn tú tiểu đạo sĩ cùng nhau xuống núi. Khương Nghê cười lạnh nói đại trụ quốc để cho ta ở Võ Đang Sơn ở lại. Ta nghe nói một người đã được rồi kịp quan lễ, thực sự là buồn cười. Từ Phượng Nghiên một hồi nhức đầu, không để ý tới cái này quả không có dễ cỏ nhỏ châm chọc khiêu khích, chẳng qua là cao mày nói Tử Kiêu uống lộ thuốc. Khương Nghê nghiêm mặt im lặng không lên tiếng, vươn hai căn tinh tế như xuân thông ngón út nhì, chậm rãi trải vớt sợi rơi nhiễm ở 3000 tóc đen trên bùn đất trần tiết. Từ Phượng Nghiên đi sơn lâm hái chút dược thảo, nhét vào trước nhà, nói rằng ngươi ở nơi này, ta đi nơi khác. Khương Nghê thờ ơ, Nghê Bồ Tát thông thường không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng nghèo đầu nhìn cũng không nhìn Thế Tử Điện Hạ, cẩn thận thu thập chiến trường. Một đại loa thảo dược, nàng mới sẽ không đi chạm. Từ Phượng Nghiên cầm Dạ Minh Châu cùng thỏ rừng ngạnh bút lông bút đi tới Huyền Tiên Phong bên trong động, ở trên thạch bích tạc ra một cái lỗ thủng, đem Dạ Minh Châu tương khảm đi vào, nhất thời đèn đuốc sáng trưng, hai tay tơ máu chảy ra vải. Từ Phượng Nghiên tiếp tục cơ đao, chẳng qua là không dám tùy tiện cầm thác nước hạ đao. Lúc đêm khuya, đã mệt mỏi lực tẫn, ngồi ở cách thác nước xa nhất thạch bích căn hạ, khoanh chân mà ngủ, đao không rời tay. Lúc sáng sớm, đúng giờ tỉnh lại, Từ Phượng Nghiên mở mắt ra chử liền thấy Hồng Tẩy Tượng ngồi chồm hổm tại thác N. Ở trước, phùng nước rửa mặt. Từ Phượng Nghiên đối với hàng này luôn luôn là nhắm mắt làm ngơ, đứng dậy ở trên không mà thao luyện chém, hắn cũ kỹ luyện đao thời điểm, ở trên núi cưỡi bò thả ngưu vài chục năm tên ở thạch bích trước nghiên cứu viên kia vô giá trọng cức chi bích, tròn vo hạt châu ở phát sáng chỗ, toàn thân bích lục trong suốt, vừa đến đêm tối liền trong trẻo như đầy tháng, Hồng Tẩy Tượng trước mắt cái này một viên không lấy đại tăng trưởng, chẳng qua là dáng màu xuất chúng, muốn nói thế gian lớn nhất giả minh. Châu, còn đang trong hoàng cung, cần 4 vị 28 mỹ nhân hoàn tay mà vây, để lại ở Tùy Châu công chúa bên trong thư phòng, vị hoàng đế này bệ hạ rất tâm tính nữ nhi sở dĩ gọi Tùy Châu công chúa, liền là bởi vì nàng sinh ra lúc, Tùy quốc tiến xê. NG viên này ở Thái chân núi đào ra thật lớn giả minh châu. Từ Phượng Nghiên tựa hồ nguyên bản có cơ hội có hai khỏa Tùy Châu, chỉ cần hắn bằng lòng vào kinh, làm phò mã. Hương bột bột phỏng tay không phỏng tay Từ Phượng Nghiên không có cơ hội biết được, ở Bắc Lương Vương phủ không xảy ra loại này đẳng cấp thấp cả bấy, bởi vì Ngô Đồng Nguyện nha hoàn một người so với một người tâm tư ôn nhu. Có thể nướng khoai lang ván đã đóng thuyền nóng miệng phỏng tay nóng tâm, Thế Tử Điện Hạ so với ai khác đều có thể xác định. Bên trong động khí ẩm dày đặc, Từ Phượng Nghiên lại ra một thân mồ hôi nóng, đan vào một chỗ rất đau đớn thân, Từ Phượng Nghiên không dám ở lâu, đem tú đông đao khiêng trên vai trên, cầm một cây tại đây dành quan đông liêu đuôi. Đây là tính chất tốt nhất tử thỏ ngạnh bút lông bằng lông thỏ vốn là ngạnh bút lông, bắc địa càng kiện, mà quan đông tử thỏ còn lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ngạnh bút lông, loại này bút thích hợp nhất viết mạnh mẽ ngay ngắn chi chữ, ngòi bút như truy lợi như. Đao, bút đao bút đao, đây mới thật sự là bút trong đao. Từ Phượng Nghiên từ nhỏ luyện chữ đã bị Lý Nghĩa Sơn yêu cầu chỉ dùng ngạnh bút lông nhu không mũi nhọn bút lông cựu tuyệt đối không thể đụng vào, mềm mại không xương chữ, từ trước đến nay bị vương phủ đê. Nhất nhã sĩ phỉ nổ, nhưng Từ Phượng Nghiên biết sớm muộn có một ngày muốn đi viết bảng hiệu đại tự cự giai, đến lúc đó còn phải cầm lấy mềm bút lông. Từ Phượng Nghiên tuy rằng bị chửi làm bên ngoài tô vàng nạm ngọc người ngu ngốc, làm sinh ra như hàn sĩ thư sinh số tiền lớn mua thơ từ khúc phú mánh khóe, nhưng cầm kỳ thư họa trà tiểu, mọi thứ đều hiểu, chẳng qua là chưa chắc tinh thông mà thôi. Luyện đao là lực lớn sự tình, luyện chữ là lực nhỏ sống, nhất là luyện đao qua sau đó luyện nữa chữ, phá lệ gian nan. Từ Phượng Nghiên dùng quan đông liêu đuôi chám nước ở trên tảng đá viết sắt kình kiếm khẩu quyết, tự do sinh lòng, trên mặt đất hành thư có vẻ đằng đằng sát khí. Hồng Tẩy Tượng ngồi chồm hổm ở một bên tham quan học tập, tấm tắc lấy làm kỳ nói chữ tốt chữ tốt. So với đại sư huynh run bò bò mạnh gấp trăm lần, hắn cùng với xuống núi sư đệ hoặc là ngoài núi nhân vật thư liên lạc, cũng phải tìm ta viết hay. Từ Phượng Nghiên đem thằng nhãi này thừa nhận coi như gió bên hai, cán quan đông liêu đuôi cán bút, lên núi trước luyện đao khổ cực, nhưng cũng không đến mức gian khổ đến đem 3 năm du lịch ma luyện đi ra ngoài vết chai đều cho ngạnh sinh sinh lột. Hiện tại mỗi ngày máu tươi đầy tay, không luyện đao lúc Từ Phượng Niên liền đem Tú Đông đặt trên bờ vai lắc lư, vai trọn Tú Đông, nhìn là cố gắng tình thơ ý họa, Từ Phượng Niên nội tâm cũng đều là lòng giết người đều có. Đi hướng nhà tranh, ngày hôm qua thảo dược ném ở nơi nào, ngày hôm nay hay là đang nơi nào. Từ Phượng Niên cười cười, đẩy cửa mà vào, đầu tiên nhìn không thấy được Khương Nghê ngủ ở trên giường, thiếp đi đem mình thu thập nhẹ nhàng khoan khoái nhỏ tượng đất đối mặt với tưởng, ngồi đang ngủ. Nàng không chạm giường, Từ Phượng Niên vạn phần lý giải, là ghét bỏ hắn ngủ qua chỗ quá, sở dĩ không phải là dựa vào tường mà ngủ, hiển nhiên là khiêng bọc hành lý lên núi mềm mại hậu bối đã rồi kinh khủng bất luận cái gì tiếp xúc. Từ Phượng Niên há mồm đem bút lông bằng lông thỏ bút thổ ở trên bàn, cầm chân đá đá vị này theo thiên hạ tôn quý nhất hoàng thành luân lạc tới Bắc Lương Vương phủ lao lung, lại thương cảm đến căn này trên núi nhỏ nhà tranh công chúa điện hạ. Nàng đoán chừng là mệt muốn chết rồi, không có có bất kỳ phản ứng nào. Ngủ say trong nỉ non vài câu, Từ Phượng Niên không đi nghe đều biết là mắng lời của hắn, Từ Phượng Niên nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nàng là một mỹ nhân bại hoại, tuy nói bây giờ còn không so được Bạch Hồ Nhi mặt, nhưng là không thua với khoai lang thanh điểu nhiều ít. Sau này khẳng định còn có thể càng mê người, Từ Phượng Niên cảm thấy nàng ngày hôm qua cố định trên quảng bùn đất thần sắc liền rất thú vị. Khương Nghê đang ngủ thân thể một mẹo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Từ Phượng Niên vai run lên, Tú Đông hạ xuống, cầm đao sao nhẹ nhàng trèo chống thân thể của hắn, chậm rãi vận chính, lúc này mới không quấy rầy nữa, ra ngoài thấy cưỡi bò tên đã thức thời bắt đầu nấu cháo, phòng trong có một ít mấy nhỏ cái bình ướp tốt ngon miệng thức ăn chay. Trong khoảng thời gian này trừ phi sư thúc tổ bận quá với chữ tiểu truyện thẻ tre hoặc là chân quý bản đơn lẻ chú giải và chú thích phân trải qua, thông. Thường cũng sẽ vội tới thế tử điện hạ nấu cơm nấu ăn, chịu mệt nhọc, thích thú. Hồng thầy tượng đồng dạng nấu cháo nhìn hòa hậu, đồng dạng ngón tay chám nước bọt lật xem một quyển đồng tiến kinh lễ ký. Từ Phượng Niên chân thực nghĩ không ra cái này đảm tiểu tử kia sao vậy đi làm võ đạo thiên đạo một vai trọn chi huyền vũ phục hương người. Cho Khương Nghê còn dư lại hai chén cháo lượng. Đặt ở bên trong phòng trên bàn, Từ Phượng Niên khiêng đao đi tới Huyền Tiên Phong đỉnh, quyển kia giáp tử tập kiếm lục là luyện kiếm tâm đắc, có thể thỉnh thoảng cũng có chút đối với bát ngát võ đạo nêu rõ những nét chính của vấn đề, dốc sức tôn sùng lên cao nhìn tinh gặp hải quan hải loại này đối với kiếm thuật vô dụng đối với kiếm đạo lại hữu ích hành vi, không làm sao được Từ Phượng Niên nhìn hồi lâu, đều không có thể nhìn ra có thể cùng kiếm. Đạo quải câu ảo diệu. Cưới bỏ tên không lên tiếng ngây ngô ở một bên, thấy mùi ngon. Trong lòng không thăng bằng Từ Phượng Niên hỏi ngươi xem hai mươi mấy năm, không trắng ấy. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ cộc lốc cười nói mỗi ngày đều là không đồng dạng như vậy cảnh tê e giờ. Ý, sao phiền chán? Từ Phượng Niên hiếu kỳ nói ngươi tới cùng có võ công hay không? Hồng Tẩy Tượng vẻ mặt chân thành nói ước chừng chắc là sẽ không. Từ Phượng Niên một cước đạp tới, ngồi trồn hổm trên đất sư thúc tổ thân thể một hồi hai bên lay động, chính là không ngã, cho đến nguyên lai tư thái, không kém chút nào. Từ Phượng Niên kinh ngạc di một tiếng. Hỏi đây là, trên núi hai mươi mấy năm đích đích sát sắc không có chính hai bát kinh xem qua một quyển bí kíp chạm qua một môn võ học sư thúc tổ, gãi gãi bị Từ Phượng Niên đạp trúng vai, vẻ mặt vô tội nói Huyền Vũ cung có tòa chuông lớn, người khác đập chuông, ta liền xem nó như thế nào dừng lại. Từ Phượng Niên bảo căn vấn để nói ngươi nhìn nhìn liền nhìn ra môn đạo. Cưới bò lắc đầu nói không có gì môn đạo a. Từ Phượng Niên có một ít cảm giác bị thất bại, nói muốn ngươi cầm đao đi chém thác nước, có thể chém nước. Bị hỏi sư thúc tổ lắc đầu nói tất nhiên không được. Từ Phượng Niên rốt cục dễ chịu chút. Nhưng ngồi chồm hổm trên đất tên lập tức liền phụ ra một câu chém là chém không ngừng, chẳng qua đại khái không đến mức đao kiếm tuột tay. Từ Phượng Niên đầy bụng hồng nghi, ra lệnh vậy ngươi đi tùy tiện tìm thanh kiếm, đi nhìn thử một chút, nếu như làm không được, sẽ chờ làm mồi cho cá đi. Hồng Tẩy Tượng vẻ mặt khổ sở nói nếu không thế tử điện hạ liền đem trên vai cây đao này cho ta mượn bái. Từ Phượng Niên nhấc chân xe đá. Cưới bỏ sư thúc tổ đã vù một chút chạy xa. Từ Phượng Niên xuống đỉnh núi, đợi ước chừng một canh giờ mới đợi được đầu đầy mồ hôi Hồng Tẩy Tượng, trong tay quả thực sách đem đào một thất tinh kiếm, cầm kiếm thủ thế chẳng ra cái gì cả, Từ Phượng Niên nhãn thần ý bảo hắn đi đâm một kiếm. Như lâm đại địch Hồng Tẩy Tượng hít thở sâu mấy miệng to, lúc này mới phó pháp trưởng thông thường đi tới trước thác nước, mang cánh tay huy kiếm, nhẹ nhàng một kiếm. Một đạo xuống phía dưới nghiêng huyền diệu nửa hình cung, như linh dương treo sừng. Phá vỡ thanh thế kinh người buông xuống lưu thác nước. Thu hồi kiếm gỗ đảo, Hồng Tẩy Tượng xoay người nhìn về phía Từ Phượng Niên, không có cái gì đắc ý thần sắc, phảng phất là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ Phượng Niên sửng sốt một chút, mỉm cười nói đã hiểu, cái này sẽ là của ngươi thiên đạo. Chỉ coi là làm món cật hát lạp tát ngủ như thế việc nhỏ. Hồng Tẩy Tượng a một tiếng, nịnh nọt hiềm nghi mà chạy chậm hướng thế tử điện hạ, nói nghe một chút, sao vậy một nói? Trần sư huynh nói ta là thân ở trong núi chẳng biết sơn, đời này cũng không thể ngộ đạo. Từ Phượng Nghiên gian trá nói chỉ cần ngươi xuống núi, chạm xa một chút, không phải thấy rõ núi này. Hồng Tẩy Tượng than thở, làm bấm ngón tay hình một hồi thôi diễn, bất đắc dĩ nói chỉ biết, hôm nay không thích hợp xuống núi. Từ Phượng Nghiên hận không thể một cước đem cái này tránh ố trong vỏ rùa không ló đầu người nhát gan cho đạp chết. Lớn nhất bản lĩnh chính là để tâm vào chuyện vụn vặt Khương Nghê cùng Từ Phượng Nghiên mau thượng, ở nhà tranh ở, theo mùa đông tuyết trắng ở đến rồi xuân về hoa nở, thế tử điện hạ mỗi ngày mệt mỏi như đầu tang ra chó, nàng cũng rơi xuống một thanh nhàn, không bao giờ làm một gã nô tỳ nên làm chăm sóc việc, mỗi ngày đang ở võ đang sơn dạo chơi, 81 phong triều đại đỉnh. Phân nửa ngọn núi Ly Cung cùng động tiên đều bị nàng vậy đối với đạp ma dạy chân bó nha cho đi một lần, còn có nhàn hạ. Thoải mái cùng gần nhất Tử Dương Quan đòi muốn chút mầm móng, ở thanh hàng rào trúc bên ngoài trồng sơ quả, bị nàng chơi đùa ra một khối tự thành thiên địa thức nhắm phố, Từ Phượng Nghiên nhìn hơn hai mắt, đều phải bị nàng cảnh cáo, như một con bị đạp cái đuôi tiểu bạn. Cơ hờ mèo hoang. Từ Phượng Nghiên ngoại trừ luyện đao luyện chữ, chính là không ngừng theo thính triều đỉnh mang sách đến trên núi. Một quyển nhận một quyển, một chuyến túi. Dường như bàn sơn. Quy 1 chương 25, dưới chân núi nữ tử là con cọp. Khương Nghê tựa hồ si mê lên nhìn tận mắt rau quả từng điểm lớn lên, vừa được không nhi liền ngồi trồm hổm vườn rau đi nhìn chằm chằm nhìn, thương cảm thần phụ trùy thủ đã phải làm cái quốc lại muốn làm xài đao. Từ Phượng Nghiên một ngày thừa dịp trăng sáng sao thưa hảo ý đi vườn rau bón phân, kết quả bị ngủ không được Khương Nghê đụng thấy, điên cuồng nàng mang theo thần phụ truy sát nửa tòa sơn. Mấy ngày kế tiếp Từ Phượng Nghiên đều không dám trở về nhà tranh. Mỗi san thức ăn đều là bắt chút dã vật nướng ứng phó, ngay từ đầu Hồng Tẩy Tượng không dám đi theo thịt cá, sau đó đến không qua nổi bụng tham trùng quay phá, có một mở đầu, liền càng không thể vãn hồi, vừa thấy mặt đã chiều thế tử điện hạ vứt bị nhãn, há miệng chính là cười hì hì hỏi. Ngày hôm nay đãi tại đây gì? Cái này cùng trên núi thanh quý giới luật đó là thật to không hợp. Từ Phượng Nghiên rất bội phục mình có thể chịu cái này cưỡi bỏ mỗi ngày ở bên thai nói liên miên cằn nhằn, cùng con thanh như cái mông trên rồi trâu một loại. Rời mấy trăm quyển sách lên núi, Từ Phượng Nghiên dĩ nhiên không phải muốn làm một con hai chân giá sách, đọc được hồ đồ chỗ, liền đem Hồng Tẩy Tượng bắt để giải thích một phen, rất thú vị chỗ ở chỗ rất nhiều nhìn như vô giải cao minh chiêu thức, ở một quyển khác bí kíp trong thường thường thì có phá giải pháp, loại này yêu cầu kiên trì tìm kiếm mâu thuẫn để cho Từ Phượng Nghiên được lợi, giờ đây thế tử điện hạ đao thuật cao thấp khó mà nói, có thể nhãn giới lại là có chút cao hơn luôn luôn tầng. Lầu. Trong thời gian này Từ Phượng Nghiên sách ra một quyển trên giang hồ thất truyền đã lâu đại bi kỹ kích dùng làm luyện thể điện tịch, chiêu thức ngắn gọn, lại từng chiêu cương manh bá đạo, gắng đạt tới một chiêu chí mạng, lại cùng võ đang muốn một bộ vô gian. Hát quyền pháp, thiên hướng âm nhu, Từ Phượng Nghiên nguyên bản không thích, Hồng Tẩy Tượng nhưng là mặt dày mày dạn thế chân vạc đề cử, nói khoác được ba hoa trích chòe, chỉ kém không có phùng thành đệ nhất thiên hạ. Ngay từ đầu Từ Phượng Nghiên vẫn như cũ không đáp ứng. Miệng khô lưỡi khô sư thúc tổ không thể không bán mạng đùa bỡn một tay áp chụp kỹ năng, ngay cả Từ Phượng Nghiên đều không phải không thừa nhận quả nhiên là bị người này cho chắc khiếp sợ đến cưới bỏ tháo xuống một thanh lá trúc, với đại phong trong tiện tay tung ra, sau đó thân theo lá trúc đi, một trưởng thăm dò, Từ Phượng Nghiên chỉ nhìn thấy hắn ở nơi nào hán tử say một loại thân hình lắc lư, lung tung nhảy nhót, lại đem sở hữu lá trúc. Đều lần nữa dính trở về lòng bàn tay. Gặm một con dã trí chân. Lấy được quyền phổ nhưng Thủy Trung chưa nắm được mấu chốt Từ Phượng Nghiên không mở miệng không được hỏi quyền pháp này càng luyện càng như đàn bà đồ chơi, ngươi nên không phải cố ý hãm hại ta. Cắn người miệng mềm sư thúc tổ sờ sờ bên mép đầy mỡ, nghiêm trang tỏ thái độ nói tiểu đạo sao dám hồ lộng thế tử điện hạ. Từ Phượng Nghiên hồ nghi nói ai vậy chế quyền pháp. Sư thúc tổ trong mắt loạn chuyển, miệng to nuốt xuống giã chi thịt, cười khan nói thế tử điện hạ, không làm lỡ ngươi luyện đao, ta phải thả bỏ đi. Từ Phượng Nghiên cầm đao sao đặt ở Hồng Tẩy Tượng trên vai, cười lạnh nói không nói liền đem người ăn đi gì đó toàn bộ đánh ra đến. Sư thúc tổ thần bí hề hề nói là tiểu đạo ở Huyền Nhạc cung tầng cao nhất trong lúc vô tình tìm đến, niên đại cửu viễn, không thể khảo chứng, chắc là một vị tiền bối chân nhân tâm huyết. Từ Phượng Nghiên thu đao, dồn khí đan điền, dựa theo bộ quyền pháp trên không trung liên tiếp vẽ 6 vòng, một vòng bao một vòng, hữu mô hữu dạng, có thể luôn cảm thấy cùng cưỡi bò thỏa đáng ngày rừng trúc thủ đoạn kém vài tòa sơn cự ly. Đừng nói rất giống, giống nhau đều tạm được. Vội vàng đi dắt thanh lưu sư thúc tổ liếc nhìn Từ Phượng Nghiên tư thế, khẽ gật đầu, dáng tươi cười sán lạn nói bộ này quyển từ bắt quái đến tứ tượng, tam tài cho đến lưỡng nghi một đường trở về thôi diễn, chỉ bất quá cách thái cực vô cực còn rất xa, thế tử điện hạ thủ pháp đã tương đối nhẹ nhàng viên sống, khép mở có tự, cực kỳ không dễ, so với ta trước đây nhanh nhiều lắm, chỉ bất quá còn có chút nhỏ tì vết nào yêu cầu chỉnh lý, nếu nói là đại bi kỹ kích là... vạn cân đẻ chết nghìn cân thủ đoạn, bộ quyền pháp này chính là một hai bắt nghìn cân nhu lợi, thế tử điện hạ luyện tập lúc cần ghi nhớ một điểm, quyền đả nằm bò nơi, cầu nhỏ không cầu đại, cầu tĩnh không cầu động, mới có thể được suốt đời vạn vật diệu dụng, đặt với đỉnh, chính là một vũ không thể gia tăng, giang trùng không thể rơi, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, nhà gửi đi biết xuân. Từ Phượng Niên một cân nhắc nhấm nuốt, cười khẩy nói cũng liền quyền đả nằm bò mà có một ít tác dụng, còn lại đều là nói nhảm. Hồng Tẩy Tượng ha hả cười, cũng không phản bác. Từ Phượng Niên hí mắt cười nói cưỡi bò, ngươi như thế thích ăn thịt, núi này trên hoàng hạc nhiều nhất, nếu không ngươi lừa gạt chỉ tiếp. Hồng Tẩy Tượng cười khan nói không được không được. Võ đang tiên hạc thông linh, hơn nữa đều là con ta lúc bạn chơi nột, sát chúng nó so với giết ta còn khó chịu hơn. Từ Phượng Niên cười giỡn nói ngươi có thể không cưới đến lưng hạc trên đùa giỡn một chút. Đạo giáo tiên nhân đăng tiền, không phải có một loại cưới hạc phi thăng. Hồng Tẩy Tượng lắc đầu nói cái này chưa từng nghĩ tới, ta từ nhỏ sợ cao. Từ Phượng Niên khinh bỉ nói sợ xuống núi, sợ cao, sợ nữ nhân, còn có cái gì là ngươi không sợ. Hồng Tẩy Tượng trồng chất thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm. Vị này cưới bỏ đột nhiên vỉnh hai, thận trọng nói thế tử điện hạ, ta đi trước hoa khiến yêu, ngươi rất song trở về nhà tranh nhìn nhìn. Từ Phượng Niên nắm chặt tú đông đao, chạy gấp mà phản. Ở trên núi còn có thể là ai ăn hùng tâm báo tử đảm tìm đến mình phiền phức. Nếu như vạn nhất có, chắc chắn sẽ không là bình thường vai. Thấy nhà tranh, Từ Phượng Niên thân hình rừng, đi qua rừng trúc chậm rãi đi trước. Ngoài phòng có ba cái mặt xanh sơ khách không mời mà đến, không mặc võ đang vải bố hoặc là ti quên đạo bảo, ở giữa một vị vóc người mảnh mai công tử ca, xiêm y phú quý hoa mỹ, Từ Phượng Niên đối với cuộc sống xa hoa nhân gia diễn xuất quen đi nữa nhâm chẳng qua, liếc mắt liền có thể nhìn ra thân gia giàu có độ dày. Tiểu tử này trên người thuộc tú châm chức triệt để công cực đúng dịp, có giới không thị hiếm lạ vật, đây là thứ nhì, trên tay hắn chơi chuyển hai viên dạ minh châu, tính chất tuyệt hát. Ồ, được khen là long châu mắt phượng, các là nhất đẳng một thượng phẩm đồ chơi, tiếp cận thành một đôi càng khó càng thêm khó khăn, cống phẩm không gì hơn cái này. Thần sắc kiêu căng công tử ca đứng bên người hai gã trung niên nam tử, một vị thắt lưng đại thập vây hình thể bưu hãn, tiêu chuẩn yến gật đầu dâu cọp, báo đầu hoàn mắt. Lấy Từ Phượng Niên lợi bình chính là thằng nhãi này lớn lên cùng có thể trấn quỷ trừ tà, đại hán này bên hông dắt phong cách cổ xưa song đao, một dài một ngắn, hắn đứng xa hơn một chút, một vị khác mặt trắng không cần âm trầm nam tử thì cách công tử ca gần hơn, hơi khom lưng, đứng chắp tay, mặc một bộ làm trắng non sam, dù sao, vẫn làm cho một đôi rắn cạp nong âm lánh ấn tượng. Đứng vườn rau trong khương nghe mắt đỏ chữ, gắt gao nhìn chằm chằm ba người này, môi đã bị mình cắn ra tia máu. Tinh xảo trên gương mặt để lại một người năm ngón tay trường vết, xương đỏ một mảnh. Nàng tỉ mỉ bồi dục vườn rau đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, giá gỗ tận cũng, cây non đứt đoạn, cơ hồ bị lật một cuối hướng lên trời. Thế tử điện hạ chẳng qua là hảo tâm tới nước bón phân còn bị Khương Nghê truy sát nghiện sát một trận, vườn rau bị đảo thành như vậy tình cảnh, nàng nhất định là liều mạng trôi qua, chỉ bất quá đối thủ người đông thế mạnh, lại đều không phải là lòng từ bi chàng hiền lành, nàng ăn người câm thua thiệt. Hay là theo Khương Nghê, Bắc Lương Vương phủ là một đẹp đẽ quý giá thê lương lồng chim, có thể ngoại trừ nuôi điểu thế tử điện hạ, ai dám đối với nàng khoa tay múa chân. Càng chưa nói quẳng nàng lốt hai. Hai tay khỏa bố cầm đao Từ Phượng Niên mặt trầm như nước, đi chân trần trực tiếp đi hướng ba người. Khương Nghê, bản thế tử khi dễ được, các ngươi khi dễ không được. Quản ngươi cha con mẹ ngươi là thần thánh phương nào. Phong độ chỉ có công tử ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, mũi lại dương đế quốc tiêm trên có chút nhỏ vụn tàn nhang, hắn liếc mắt đâm đầu đi tới Từ Phượng Niên. Mặt lộ vẻ khinh miệt, làm đường nhìn chuyển rời đến Từ Phượng Niên trong tay trái tú đông đao, chậm rãi lên tiếng nói u, đao này đẹp, thích đến chặt, đi, cắt đứt hai tay của hắn, đao thuộc về ta. Hán tử nghe vậy, nhìn phía Từ Phượng Niên trong ánh mắt của để lộ ra chút thương hại. Từ đầu tới đuôi, Từ Phượng Niên không có nói một chữ. Cách tráng hán thập bộ, đông nhiên vọt tới trước, tú đông ra khỏi vỏ, ba bước chỗ bổ ra cực dứt khoát một đao, gào thét thành phong trào. Nguyên bản không dự định xuất đao hán tử trung đồng vậy con ngươi chán ra thoáng một cái sắc bén quang thải, không thấy hắn như thế nào rút đao, liền đem tả thắt lưng đoạn đao cách chặn Từ Phượng Niên sắc bén một đao. Đoạn đao trôi đao cuốn vàng bạc ti, chế tác hoàn mỹ, là một thanh chuyên trách bộ chiến thật là tốt đao. Từ Phượng Niên một đao phong mang bị ngăn cản, cũng không một mặt so đấu khí lực, dựa thế bắn ngược vẽ ra một người kinh diễm đại hình cung, thân hình tùy theo vừa chuyển, chính là thứ hai đao quét ngang đi ra ngoài. Hùng khôi đại hán lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cấp tốc thu liễm khinh địch tâm tư, chân phải sau đó triệt nửa bước, cánh tay trái kén ra một người xe ngựa luân, nhô lên cao chém xuống, bằng không là thủ thế, mà là muốn mượn trợ trời sinh thần lực đi bẻ gãy nghiền nát, đem trước mắt dùng đao tiểu tử cho quét ra đi, cũng nữa không để được đao. Sớm bị tóc bạc lão khôi giáo hội khi nào xúc kình khi nào trở về kình Từ Phượng Niên tránh đi đao phong, rồi đột nhiên đùa giỡn ra ẩn nấp thêm vào ba phần lực đạo, tốc độ một số gần như song đao đại hán rút đao, trong điện quang hỏa thạch, tránh khỏi đại hán xúc phạm ken chém. Từ Phượng Niên vô tình hay cố ý đem cưỡi bỏ bộ quyền pháp dung nhập đao pháp, thân thể như con quay, một vòng sau đó tiếp theo một vòng, tốc độ không giảm mà lại tăng, kết hợp với tự ngộ cổn đao thuật, quả thực chính là thiên y vô phùng, ở nguy cơ đập vào mặt trong nháy mắt buộc phát ra dị vãng vô pháp đạt tới cảnh giới, chân chính làm xong rồi làm liền một mạch, khí cơ cổ đãng không dứt, Từ Phượng Niên miệng phun khí tức công chính an thư, cho tới thứ hai nhớ tú đông quét ngang hơn xa để nhờ. Tê nhớ khí thế. Một đao kia thất bại hán tử trợn mắt trợn tròn, tiểu tử này không chừng mực chết sống, đơn đao quỷ dị, góc độ xảo quyệt, ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là thù làm không dễ, đáng tiếc phần này thiên phú. Rốt cục căm tức hắn mặc dù nhưng không rút ra tay phải trường đao, tay trái đoạn đao lại bắt đầu không hề lưu hữu dư địa, thủ đoạn không có dấu hiệu nào kéo kẹt rung động, liền đột ngột xuất hiện thân đao hướng về phía trước vèo trọn, như câu ra một cái đông hải đại kình, đồng nhiên bắn trúng tú đông dị thường trong trèo đào phong. Từ Phượng Niên đồng hồ báo thức không có tới từ nhảy ra câu kia một vụ không gia tăng răng trùng không rơi, vô ý thức liền đem hết toàn lực trở về vụt, dưới chân giẫm lên ra một chuỗi mất trật tự nhỏ hình cung vòn. Dê, cuối cùng là ổn định thân hình. Đem một ngụm máu tươi nuốt trở về bụng, trong tay tú đông mảy may không run rẩy. Song đao tráng hán cũng không vội với truy kích, lù lù bất động. Buông lời muốn đánh gậy Từ Phượng Niên hai tay công tử ca cùng bên người không cần nam tử xì xào bàn tán. Từ Phượng Niên tê rơi tay phải vải. Tú đông theo quẻo trái bên phải, chẳng qua là nhìn chằm chằm trước mắt chỉ sợ có ba cái khương nghe thể trọng đại hán thanh đoàn đao, tấm tắc nói hảo đao, vốn tưởng rằng Đông Việt một vong quốc, gần đây cung Đông Việt hoàng thất hậu duệ quý tộc đeo đảng đao liền đều đã bị bắt chức vào quốc khố, đại giả danh đảng man đao, nhỏ giả danh đảng lộng lấy đao, chưa từng nghĩ còn có thể nơi này nhìn thấy đây đối với giai nhân bộ mặt thật con mắt. Bên hông nâng man lộng lấy đối với đao tráng hán mặt lộ vẻ kinh dị, kéo kéo khóe miệng, nói nhãn lực không tệ. Từ Phượng Nghiên giả vờ ngây thơ nói vậy ngươi chẳng phải là mất quốc Đông Việt hoàng tộc. Thật tốt một cái tang gia chó, sao chạy đến võ đang sơn đến cắn người. Bị đâm trong uy hiếp tráng hán cũng không tức giận, tinh khí tu dưỡng bản lĩnh cùng đao pháp như nhau nổi tiếng, chẳng qua là mặt vô biểu tình bình thản nói cho ngươi thập dừng thời gian nghỉ ngơi, được rồi không có. Từ Phượng Nghiên tay phải nắm tú đông, cũng không nói lời nào. Chót mũi đôi tàn nhang công tử ca không nhịn được nói cùng hắn lại nhảy cái gì, ta chỉ muốn đao. Chặt đứt người này hai tay sau đó sống hay chết, mặc cho số phận. Tay trái đầy tiên huyết Từ Phượng Niên ngoài dự đoán mọi người đưa ra vỏ đao, là sợ đối thủ có song đao, đơn đao đối địch bị tổn thất. Nhìn thấy tình hình này Đông Việt vong quốc người nổi lên cười nhạt. Từ Phượng Niên lần thứ hai không muốn sống chạy nước rút, lan đao như tuyết cầu, nửa năm luyện đao thành tựu, vô cùng nhuẩn nhuyễn, Đông Việt để lại cô hồn dạ quỷ hời hợt từng cái phá vỡ Từ Phượng Niên cũng không xáo lộ đáng nói chiêu thức. Ý định phải đợi Từ Phượng Niên khí cơ không thể không chuyển hoán trong nháy mắt thống hạ sát thủ, loại này dàn vật dường như đao cái cổ, cũng không cho phép dưới đao người hơi thở. Từ Phượng Niên ở đan điền kiệt quệ sát na, ngạnh kháng đối thủ thế lớn lực trầm một chiêu vào bổ, đồng thời tay trái vỏ đao thiên mã hành không một loại ném đi, bắn nhanh như một đuôi tên, cắm thẳng vào công tử kia ca trong ngực, Đông Việt đao khách nhíu mắt, trái với đấu trận tối kỵ mà quay đầu, đi xác định cái này chết thì ném. Một cái có hay không phải tạo thành hắn vô pháp gánh nổi kết cục thảm hại. Đây vốn là Từ Phượng Niên tốt nhất đả thương địch thủ cơ hội, nhưng khi khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đại hán tay phải khẽ nhúc nhích, Từ Phượng Niên liền trong lòng biết không ổn, cưỡng chế áp lực xuống ăn ý xuất đao xung động, vừa lui nữa, đúng là, Đông Việt cô hồn quay đầu đồng thời, đảng man đao đã ra khỏi vỏ, Từ Phượng Niên trước người nê trên mặt đất bị họa xuất một cái sâu đạt hai thước cái khe. Nhìn thấy mà giật mình. Từ Phượng Niên tranh thủ ngoại trừ điều chỉnh khí cơ, mong rằng hướng tú đông vào đao. Chỉ thấy trắng non bạch sam nam tử cắt ngang cánh tay thăm dò, nhẹ nhàng nắm Từ Phượng Niên tình thế bắt buộc vào đao. Công tử ca không biết là hoàn toàn không có phản ứng đến nguy cơ, còn là trời xanh đại tướng phong độ, ha ha cười nói ngươi viên này gối thêu hoa, chút tài mọn, liền muốn giết ta. Cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề, biết trước mắt người hai người này là ai chăng. Từ Phượng Niên thấy Đông Việt đao khách không có muốn động đao ý nghĩa, rốt cục có cơ hội tỉ mỉ quan sát nguyên bản chỉ bị thế tử điện hạ vài cái tàn nhang công tử ca, trong lòng nhất thời hiểu rõ, mỉm cười nói tiểu nương tử, ngươi vẫn nói một chút coi, nhìn có thể hay không hù được ta. Công tử ca vẻ mặt đỏ bừng, giơ chân đá một cước bên người trắng non trung niên nam tử, thét to giết hắn. Nam tử rốt cục mở kim khẩu, tiếng nói bén nhọn chói tai, không âm không dương, muốn chết. Không thấy hắn động tác, tú đông vỏ đao liền tiếng sấm vậy bắn về phía Từ Phượng Niên cái cổ. Che ở Từ Phượng Niên trước người Đông Việt đao khách điểm mũi chân một cái, nhường ra vị trí. Nếu không tránh, hắn sẽ trước tiên bị xuyên thủng ra cái lỗ to lung. Từ Phượng Niên nhắm mắt lại chử, không phải là nhận mệnh, mà là đổ mệnh lệnh. Phong Sậu khởi, Thế tử điện hạ dừng trúc trăm nghìn tùng cao ngất thanh trúc, dĩ nhiên nhất tề triều mọi người phương hướng ngũ lượng, hình thành triều bái trạng thái, cùng 81 phong triều đại đỉnh không có sai biệt, tựa hồ thiên cơ đều bị rát. Một vị lao đạo sĩ phiêu nhiên nhi xuất, không cách nào hình dung thần tiên chi tư. Hắn tiện tay vứt khởi vỏ đao, đứng nghiêm sau đó hơi vừa để xuống, vừa vặn đem Tử Phượng Niên trong tay tú đông vào vỏ. Lao đạo sĩ sái nhiên đứng yên với Tử Phượng Niên bên cạnh thân. Công tử kia trang phục lại bị Tử Phượng Niên xuyên qua nữ nhân thân phận tên lại đá ném sao nam tử, mắng đồ vô dụng. Sắt, đều cho buồn cung giết. Trốn ở trong rừng trúc niên kỷ khinh sư thúc tổ cảm khái nói núi này quả thật là xuống không được, dưới chân núi nữ tử đều là có mẹ. Quy 1 chương 26, công chúa tội gì làm khó công chúa. Tử Phượng Niên mở mắt ra nhìn, thổi một tiếng huýt sáo, trên bầu trời chạy nước rút tiếp một đầu thần tuấn mâu chuẩn, vững vàng đứng ở Thế tử điện hạ tay trên vai, tướng quần áo câu phá, đầu này toàn thân tuyết trắng lục niên phượng đưa đầu ra lô vướt phẳng chủ nhân gương mặt, Tử Phượng Niên cũng không thèm để ý về điểm này đau xót, vươn một ngón tay bún một cái quý mến sùng vật màu đỏ tươi câu mỏ, mắt liếc nhìn chuẩn bị xuất thủ bạch diện phấn thơm nam tử, cười lạnh nói 100 lương châu. Thiết kỵ đang ở Cầm Nô lên núi, ta cũng muốn nhìn là ai giết ai. Giả trang công tử ca tàn nhang nữ nhân vẫn là không sợ, đã bị thái quá khiêu khích một loại, vẻ giận dữ nói ngươi dám. Tử Phượng Niên càn rỡ cười to nói ở Bắc Lương, còn thật không có bản thế tử chuyện không dám làm. Đông Việt đao khách nhíu mày một cái, mật báo trên quả thực có ghi võ đang dưới chân núi đồn chú Phượng tự doanh 100 kỵ binh dũng mãnh, kiềm giữ 100 cái Bắc Lương cơ quan thần nỗ. Loại này Bắc Lương mật chế kình nỗ xa so với một loại cung nỏ uy lực thật lớn. Năm đó Tây Sở mặc giáp đại kích sĩ ở trên chiến trường liền bị loại binh khí này cho bắn chết vô số, hơn 10 căn cơ quan nô ở trong chiến dịch không quan trọng gì, có thể như hội tụ 800 đã ngoài, đủ để kinh sợ lòng người. Tử Phượng Niên gật một cái lỗ mũi mình, mê đắm nói này, tiểu ma tước, đến bản thế tử trên giường lớn đi, thật tốt chém giết một phen, đại chiến 1-300 hiệp. Nếu như một số tước, đó là tốt nhất, bản thế tử các tiểu kỹ năng mọi thứ tất cả thông, định để cho tước nhi nhân khi cao hứng lên núi. Lại hai chân vô lực xuống núi. Tự xưng bổn cung nữ tử nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là lúc này không đợi nàng đã đoán mắng chửi người, như âm phủ người đứng ở dương gian nam tử chỉ là một nhảy bộ, liền cách Tử Phượng Niên chỉ kém 5 bộ cự ly, mang theo một trận âm phong, thanh âm đâm rách màng tai, không lo người tử. Một khắc kia, Tử Phượng Niên nhớ lại đại tuyết đêm đi bộ đi trước phong hàn. Lão hoàng nhỏ gầy thân thể ở phía trước đi đầu, có thể vẫn cứ tám mặt lọt gió, hàn ý đến xương. Vương Trọng Lâu đứng ở Thế tử điện hạ và không dâu nam tử giữa, đạo bào cổ đãng, bành trướng như cầu. Ngạnh sinh sinh đã trúng một trường. Trường giáo lao đạo sĩ dưới chân lấy cặp kia huyền sắc cạn mặt dày đầu dày làm tấm điểm, một vòng bùn đất lắp bắp ra, có thể lao đạo khôi ngô thân hình nhưng là bất động như võ đang đại phong. Đạo bào bên trong lưu chuyển khí cơ nếu không có suy giảm, phản ngươi ăn chán chê một phen, lần thứ hai bành trướng. Hai gò má phấn thơm nam tử cấp tốc thu tay lại, hoài nghi nói đại hoàng đỉnh. Ngươi là Vương Trọng Lâu. Từng bị Tử Phượng Niên văng vẻ mặt nước trà lão đạo sĩ quả thật là trước sau như một hảo tu dưỡng, đánh không hoàn thủ, mỉm cười nói chính là bần đạo. Không dâu nam tử cẩn thận lui về tại chỗ, không lưng cùng cái kia bị Tử Phượng Niên cười nhạo tiểu ma tức nữ tử nói vài câu, sắc mặt nàng âm tình bất định, cực lực khắc chế, nắm hai khỏa long phượng thai dạ mình châu tay nhỏ bé giơ lên, chỉ vào võ đang trưởng giáo mang thối lô mùi châu, ngươi muốn thiên vị thần người sau đó tên. Sẽ không sợ cho ngươi cả tòa sơn môn gặp hai. Chân núi đền thờ huyền võ đang hưng bốn chữ, treo mấy trăm năm. Ta coi tại đây cố gắng khí thế, có tin ta hay không cho ngươi đập. Lão đạo sĩ ha hả cười, dưới hai tay buông xuống, không gió mà bay hai tay áo chậm rãi an tĩnh, cũng không trở về ứng với ngang ngược cô gái nhục mạ, quay đầu liếc nhìn Thế tử điện hạ. Tử Phượng Niên báo chi lấy lý, cười xấu xa nói u, chim sẻ muội tử, tờ này cái miệng nhỏ nhắn nhi khẩu khí thật là lớn, ta thích, muốn đập đền thờ. Còn phải hỏi qua ngươi tương lai tướng công có đáp ứng hay không. Đông Việt cô hồn dã quỷ trong lòng cười khổ, cái này lương vương thế tử miệng, có thể sánh bằng đùa giỡn đao còn muốn sắp bén. Từ người quẹ sao liền chăm sóc huấn luyện ra như thế một không chút kiêng kỵ vô lương con trai. Là lỗ thai không tốt, mới không nghe được bổn cung hai chữ. Còn là giả vờ giả bộ điếc, thật cho rằng trên đời này không ai có thể làm đại trụ quốc địch thủ. Phượng tự doanh 100 bức bỏ lập tức sơn thành thạo nỏ thủ đã vào vị trí của mình, thân hình mạnh mẽ xuyên toa rừng trúc. Chỉ chờ Thế tử điện hạ ra lệnh một tiếng, sẽ đem ba người xạ thành đâm vị. Trên đời đều biết Bắc Lương thiết kỵ, chỉ nhận thức từ tự đại kỳ. Bắc Lương tiêu tướng, chỉ nhận thức lương vương hổ phù. Bên người là võ đang trưởng giáo 30 năm đại thần thông lão đạo sĩ, phía sau là 100 nỏ thủ làm chỗ dựa vững chắc, phảng phất có lớn lao phấn khích từ Phượng Niên đưa ra. Tú Đông chỉ ba người, cười gằn nói: ngươi, nhỏ tức nhi, nữ nhân ngươi, Đông Việt tang gia chó, nam nhân, còn ngươi nữa, học nữ nhân hướng trên mặt xóa sạch phấn, bất nam bất nữ, ba người các ngươi, cũng đừng xuống núi, đều cho lão tử trái lại lưu lại làm trâu làm ngựa, cái gì thời điểm đem vườn rau tử cho thu. Thập xong, nhìn bản thế tử tâm tình tốt, cho các ngươi nơi nào lăn đến nơi nào lăn đi, tâm tình không tốt, ngoại trừ tức nhi, đều bằng cho ăn. Vương trưởng giáo, cái này trên núi có cầu sao? Lão đạo sĩ mắt nhìn mũi nhìn tim, ngoảnh mặt làm ngơ, không chuyến nước đục này. Trong rừng trúc, bị Bác Lương nỏ thủ hiệp khỏa trong đó cưỡi bò sư thúc tổ hét lên: thế tử điện hạ, trên núi có rất nhiều chó hoang, buổi tối hào được lợi hại, ước chừng là không ăn no. Lão đạo sĩ đau đầu thở dài, người tiểu sư đệ này, mù góp cái gì náo nhiệt. Châm dầu vào lửa, không nghĩ qua là sẽ đem hơn dặm không phải người võ đang cho cháy sạch không còn chút nào. Không dâu nam tử giận tím mặt. Trong thiên hạ còn không ai dám như thế ở trước mặt nhục nhã hắn. Đống dưng vô cớ sinh ra một khó nghe tên hiệu nữ tử kéo kéo bên người giận dữ nam tử tay áo, nhỏ giọng hỏi thăm vài câu, nam tử thần sắc rất có bất đắc dĩ, cư thực trả lời. Khí thế của nàng lập tức rơi xuống đáy cốc, trừng mắt từ Phượng Niên, lời nói vẫn là tùy tiện, cái này đổ vườn rau có thể đáng giá mấy đồng tiền. Từ Phượng Niên cười nói: ta nói nó giá trị hoàng kim ngàn lượng, nó chỉ đáng giá ngàn lượng. Nàng thẹn quá thành giận, bị khỏa bầy ngực nhỏ run rẩy kịch liệt, cắn răng nói: hảo, 1.000 lượng hoàng kim liền 1.000 lượng hoàng kim. Nàng giơ tay lên ném ra một viên dạ minh châu, đập hướng vẫn đứng ở vườn rau trong không lên tiếng khương nghe, cho ngươi. Đại khái là giận bản thân lần đầu tiên tỏ ra yếu kém, nàng mang theo khóc nước nở lần thứ hai ném ra trên tay viên kia thư châu, thét to: đều cho ngươi. Chưa từng nghĩ, nàng mặt trời mọc từ hướng tây địa chủ động thả túi người cái kia cũng chỉ là lớn lên coi như tạm tạm, khí chất càng là trong đất thổ khí nha đầu. Dĩ nhiên nếu không có cảm động đến rơi nước mắt, trái lại nghiêm mặt, mang theo chút ghét bỏ nhãn thần. Khom lưng nhặt lên hai khỏa dính nghe dạ minh châu, một tay một viên, trở về đập tới, lực đạo lớn hơn nữa, suýt nữa đập trúng vạn kim chi khu nàng. May là bạch diện phấn thơm nam tử tiếp nhận lòng châu mắt phượng, đối với nàng mà nói, nào có ném ra vật lại phải trở về đạo lý, nàng chịu đựng yêu thương, âm trầm phân phó người đi theo hầu bị phá hủy vậy đối với hầu như từ nhỏ liền chơi đùa. Tâm yêu dạ minh châu, chừng hướng cái kia không biết tốt xấu tiểu nha đầu, người muốn chết. Khương Nghê bình tĩnh nói: ta chỉ muốn vươn rau. Ngươi đem nó biến thành mới vừa hình dáng. Nàng nặng thêm giọng nói lặp lại một lần: ta chỉ muốn vườn rau. Từ Phượng Niên không kịp tán thưởng Khương Nghê lần này cực kỳ phù hợp bản thân khẩu vị tìm từ, thấy bất nam bất nữ không âm không dương người kia muốn bóp nát dạ minh châu, không ngừng bận rộn ra mặt giày hô: chờ một chút, ta nha hoàn này không biết hàng, vậy đối với hạt châu cho ta nha. Hạt châu chủ nhân và nha hoàn Khương Nghê đồng thời lên tiếng: ngươi muốn? Ta không biết hàng. Từ Phượng Niên cợt nhả trả lời: hai cái công chúa tiểu ma tước, hạt châu ta tất nhiên muốn, ngươi muốn đưa ta, ngày hôm nay cái này chuyện hư hỏng coi như xong. Nhỏ tượng đất, thật đừng nói, đây đối với hạt châu, so với ngươi nghĩ phải hơn thoáng đáng giá chút. Bị mạnh mẽ mặc bộ một người thấp kém tên hiệu ngoại lai nữ tử phảng phất trộm được nhược điểm, ném cho bên người người đi theo hầu một người cho biết tay, tố chất thần kinh cười nói: ngươi muốn. Ta không cho. Hai viên dạ minh châu lập tức bị không dâu nam tử hai ngón tay nghiền làm một mịn. Từ Phượng Niên vẻ mặt tiếc hận. Thứ đồ tốt này ở vương phủ không phải là không có, tương phản cũng không ít, có thể thiên hạ thứ tốt cái loại đó không phải là càng nhiều càng tốt. Khương Nghê không nghe theo không buông tha lạnh lùng nói: đưa ta vườn rau. Nàng kia đối chọi gay gắt nói: chỉ bằng ngươi. Khương Nghê rất không khách khí mà vẹo lườm hướng Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên có một ít bất đắc dĩ, đây cũng là Khương Nghê nhỏ tượng đất vô lại, giết hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xảy ra sự tình, từ hắn đảm đương, càng là hợp tình hợp lý. Hoa phục nữ tử tranh chua nói: ta chỉ nghe nói qua kim ốc tàng tiểu, còn chưa từng nghe qua nhà tranh dấu tiểu. Từ Phượng Niên đối với ngươi thật đúng là yêu quý. Khương Nghê như thế nào tâm tư lung linh, lập tức liền vạch trần cuối cùng tầng kia giấy, yêu quý. Chưa nói tới, dầu gì dù sao vẫn so với một ít người cự hôn tốt. Nữ tử vẻ mặt mờ mịt hồ đồ, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu nha. Khương Nghê vươn tay, nói: đưa ta vườn rau. Đây đã là đệ tứ lần. Công chúa và công chúa. Châm chọc đối với dâu. Từ Phượng Niên chỉ len lén cảm thấy thú vị, công chúa tội gì làm khó công chúa không phải là. Quy 1 chương 27, nhất có thể sát nhân. Cưới bỏ trốn ở trong rừng trúc, trong miệng cắn một mảnh lá trúc, ngồi trồn hổm tại đây xem cuộc vui. Nói lời trong lòng, vị này tuổi còn trẻ sư thúc tổ đối với thế tử điện hạ cũng không ác cảm, nhất là lên núi luyện đao sau này, mỗi lần mang sách đến võ đàng, trong đó cũng sẽ chen lẫn một hai bản cùng võ học không quan hệ thật là tốt sách, trên núi phong cảnh đương nhiên được. Bằng không cũng sẽ không bị cổ nhân gọi là lưu ly thế giới, thiên hạ ngũ nhạc, tiền triều đi lên 1000 năm, võ đang vẫn được khen là thái nhạc, trên núi kiến trúc cùng thiên nhận vận, cùng mà liên quan, đơn một sách. Đi ra đồng dạng so với kia tiểu nhân đắc chí Long Hổ Sơn càng tốt hơn, còn lại ba nhạc khó có thể cùng võ đang chim bay lên bay xuống. Chẳng qua là đem phong cảnh này nhìn 20 mấy năm, Hồng Tẩy Tượng không thấy phiền chán, cũng dù sao vẫn hy vọng có thể thấy một ít mới mẻ người chuyện mới mẻ, thế tử điện hạ nói cái này gọi là vui mới không ngại cũ, là chuyện tốt. Trên núi người cũ chuyện xưa, tuổi còn trẻ sư thúc tổ đều đánh đầu góc vui mừng, không nói đại sư huynh dường như từ phụ một loại, Trần sư huynh biến lãm ngọc trụ kinh thư, chính là nghiêm khắc chút, mỗi lần bị hắn nhảy ra dưới chân núi mà đến cấm thư, đều lời nói thấm thía bóp cổ tay thở dài. Theo thói quen ở Hồng Tẩy Tượng trước mặt con kiến xoay quanh, một vòng nhận một vòng, nhiều nhất một lần vòng vo hơn 30 vòng, còn có chớ có lên tiếng luyện kiếm tiểu vương sư huynh, kiếm pháp chắc. Tuyệt, người khác vắt óc tìm như kế tê. Ưu tập kiếm chiêu kiếm thế, nhất là Ngô gia kiếm chủng, hận không thể đem chiêu thức dùng đến nhân lực cực hạn, nhỏ vương sư huynh nhưng ở kiếm đạo con đường gian nan trên độc tu kiếm ý, cùng truyền thuyết kia rất lợi hại Đặng Thái A có hiệu quả như nhau chi diệu, từng tận mắt đến tiểu vương sư huynh đứng ở Tẩy Tượng trì cự thạch trên. Sử dụng kiếm khi đem thác nước cho chém muốn nổ tung lên. Còn có vài vị càng lớn tuổi chút sư huynh thì đều tính cách vĩnh dị, đều là người tốt, thượng cổ phương sĩ phong phạm, đối với Hồng Tẩy Tượng càng là che chở có thừa. Chẳng qua thế tử điện bỏ vào lên núi sau đó, liền càng thú vị. Hồng Tẩy Tượng nhìn nhà tranh bên ngoài dương cung bạc kiếm, khó tránh khỏi có một ít thay thế tử điện hạ xuất ruột, mấy người kinh thành tới người trừ đi nữ giả nam trang phú quý nữ tử, còn lại hai người đều khó đối phó. Nhất là cùng đại sư huynh chống lại một chiêu âm trầm đại thuốc, nội lực tu vi thâm bất khả trắc, nếu không phải trưởng giáo sư huynh tu hành đạo môn trăm năm hiếm thấy đại hoàng đỉnh quan, cũng sẽ không như thế dễ dàng lui địch, ngoại giới chỉ biết là dạy trong cuối tù quan. Rất khó pha quan, lại không biết đại hoàng đỉnh muốn xuất quan là khó càng thêm khó khăn, Long Hổ Sơn trên này bối phận cực cao trăm tuổi chân nhân, sở dĩ ở phúc địa động thiên trong dài ẩn không xuất, đa số là tu đại hoàng đỉnh nhưng ở đi vào ngõ cụt trong không ra được. Giang có chẳng được vi diệu thế cục. Bị thác nước bên kia chậm rãi mà đến đeo kiếm một người cho dễ dàng phá vỡ. Được xưng võ đang đệ nhất ngốc tử tiểu vương sư huynh. Tiểu vương sư huynh đã qua 40 tuổi chi năm, tướng mạo rõ ràng, không gì sánh được tiêu sái. Lưng đeo một thanh sắc như đồng đỏ thon dài kiếm gỗ đào, danh thần đồ, truyền thuyết thượng cổ tiên nhân từng dùng thanh kiếm này giết một đầu hại nước hại dân nghìn năm hồ ly tinh, trên thân kiếm tiên khí cùng ma chướng cùng tồn tại, không đại nghị lực người, vô pháp khống chế. Lão đạo sĩ Vương Trọng Lâu hòa nhã nói trên núi không thích hợp can qua, nếu không đoàn người cùng nhau đi không xa Tử Dương cung ăn chút chai đồ ăn cơm rau dưa. Từ Phượng Niên pha trò nói ăn no mới có khí lực đánh nhau. Dung Nhan chỉ xem như là như nhau tiếu lệ tính tình nóng nảy nữ tử cười lạnh nói võ đang trưởng giáo tự mình đứng ra hộ pháp còn chưa đủ, Liên Sơn trên đệ nhất kiếm sĩ Vương Tiểu Bình đều xách kiếm quan chiến tới, võ đang đạo đại khách, thật để cho người cảm động. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, tất có lễ trọng báo đáp. Từ Phượng Nghiên không có tim không có phổi mỉm cười nói nghe ý nghĩa, tiểu ma tức phải không dự định cùng tương lai tướng công dây dừa không ngớt, quyền kia thế tử cái này để cho cái này 100 cầm nỗ sĩ tốt hộ tống tiểu nương tử ngươi xuống núi, đến rồi dưới chân núi, lại gọi 200-300 thiết kỵ, một đường tống xuất lương điện. Nàng cắn răng xèo xèo, liên tiếp nói ba cái chữ tốt, giận dữ phản tiếu nói hảo hảo hảo, ta một cũng nhớ kỹ. Từ Phượng Nghiên, ngươi chờ chính là. Từ Phượng Nghiên mới vừa muốn nói chuyện, Khương Nghê đã sen mồm, còn là lỗi thời. Không hiểu lõi lời, vừa liền rau, bồi ta. Từ Phượng Nghiên tức giận trừng mắt một cái, Khương Nghê trở về trừng liếc mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đàng đàng sát khí, có thể ở một vị nữ tử trong mắt nhưng là liếc mắt đưa tình, hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp bẩn đã chết nê mặt, tựa hồ muốn đem võ đang sơn cho dẫm lên sụp cam tâm, dẫn dắt hai vị người đi theo hầu nên ngang mà đi. Xuống núi trên đường, nàng mấy lần gọi mệt ngừng nghỉ, không để ý tới thân phận ngồi ở đá phiến trên, đấm bắp chân. Lúc lên núi toàn tâm toàn ý muốn đi cho thế gian muốn nhất tỏa cốt dương hồi cựu nhân đẹp, không có lưu ý đến bản chân làm đau, lúc này bỏ đi giày, thấy xúc mục kinh tâm vết máu, hoa một chút liền khóc thành tiếng, gào khóc, trung khí mười phần, ở võ đang trên núi thê lương quanh quẩn. Phía sau hai người không dám nhìn thẳng người đi theo hầu tuy nói thân phận siêu nhiên, có thể đối mặt người chủ tử này, đều như Lý Bạc Băng, nghe được tiếng khóc, càng là thất vọng, ngay cả khuyên giải an ủi cũng không dám. Nhà kia thế đã là nhân gian đệ nhất tôn quý nữ tử khóc phải, dần dần nhỏ giọng đi xuống, ngạnh ra đầu mặc thợ khéo tinh mỹ tuyệt luân dày, lao đi nương. Xê mắt, lẩm bẩm tôn điêu tử, ngươi đánh không lại Vương Trọng Lâu, Trương Hoàn lại đánh không lại Vương Tiểu Bình, ai, sớm biết rằng là hơn mang chút đại nội cao thủ. Chỉ có trong cung địa vị đứng đầu đại hoàng quan, mới có thể bị gọi làm điêu tử hoặc là thái giám, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vương Triều trong tổng cộng chẳng qua vị, nhìn thấy những này thân thể thế đi cho nên mặt không sinh minh tu hoạn quan thủ lĩnh, cho dù là cùng hoàng đế bệ hạ tư nhân quan hệ hôn lại gần chẳng qua phiên vương, hoặc là một ít nắm quyền đắc thế cánh tay đắc lực trọng thần, đều phải bóp cái mũi đi đường vòng mà đi, cùng hoạn quan quan hệ tốt, nói không chừng còn muốn chủ động ra khách sáo vài câu. Ly Dương Vương triều Thái Tổ xây dựng chế độ, một trong điện lập thạch bia 13 đầu, văn bản rõ ràng quy định hoạn quan không được tham gia vào chính sự, không được tự tiện kinh thành, cái này Tôn Đại Thái giám nếu có thể cải trang ra kinh, thân phận của cô gái cũng liền tra ra manh mối, chỉ có vô pháp vô thiên Tùy Châu công chúa, mới có như thế nghịch thiên đãi ngộ, mới có thể làm cho hiện nay hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt. Tôn họ Thái giám ngày hôm nay ở võ đang trên núi thế nhưng nhận hết thế tử điện hạ nhục nhã, hắn đã nghĩ xong 100 loại biện pháp hồi kinh sau đó cho từ người quẻ làm khó dễ, nào lộn thâm căn cố đế từ gia đại thụ vô phương, ác tâm một chút rời kinh mấy ngàn dặm đại trụ quốc cũng tốt. Đại thụ che trời. Che trời. Cùng thiên tử cao bằng. Tôn Thái giám trong lòng cười nhạt. Mất một đôi quý mến giả Minh Châu Tùy Châu công chúa ngẩng đầu hung ác nói Trương Hoàn, ta biết ngươi muốn viết mật báo cho ta phụ hoàng, ngươi liền viết cái này từ phượng niên mấy năm nay kỳ thực một mực dấu tài, này hoàn khố hành vi đều là ngụy trang, vị này thế tử lòng có ngập trời giã vọng, ở lương địa cùng gặp mặt ta sau đó, đối đãi ta hết sức nhiệt tình. Vong quốc Đông Việt tiền triều hoàng tử ngạc nhiên, chẳng biết đáp ứng còn chưa phải đáp ứng, không đáp ứng, trước mắt cửa ải này liền không qua được, đáp ứng, đó chính là khi quân tội lớn. Đông Việt hoàng tộc vốn là tàn lụi hầu như không còn, còn dư lại chẳng được mấy người. Tôn Điêu tự hiểu khẩn cấp, như nữ tử âm thanh tiêm cả giận công chúa điện hạ, quốc gia đại sự, trò đùa không được. Chúng ta cứ thực hồi báo là được, bệ hạ còn sẽ không cho điện hạ hết giận phải không? Như bệ hạ nghĩ lầm từ phượng niên thực sự là dã tâm bừng bừng, chẳng phải là càng kiên định hơn muốn cùng từ người quẻ kết thân nhà, đến lúc đó công chúa điện hạ. Nàng một hồi chăm chú tưởng niệm sau đó cau mày nói ừm, đến lúc đó bổn cung đã có thể ném mất mặt lớn. Sống cùng loại bao cỏ này, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Tôn Thái giám và bội đảng song đao Trương Hoàn hiểu ngầm liếc nhau, đều nhìn ra đối phương thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản không hợp nhãn không đúng đường hai người một chuyến võ đang đi, cũng có một ít tỉnh táo ăn ý. Tùy Châu công chúa khập khiễng xuống núi, nhẹ nhàng hỏi Tôn Điêu tự, ngươi nói cái này từ phượng niên như thế nào? Tôn Thái giám cười nhạo nói vô lương không đức tới cực điểm, dị vãng còn tưởng rằng kinh thành bên kia tin đồn hơi có khoa trương, đến rồi lương địa sau này kia một châu kia một quận không phải là đang mắng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, càng là như thế. Tùy Châu công chúa tâm tư phức tạp, thả thấp giọng nói Trương Hoàn, hắn đùa giỡn đao còn có thể. Đều để cho ngươi tát ra song đao. Đông Việt xuống dốc đến nước bùn trong đi cựu hoàng tộc cười nói thật muốn giết hắn, một thanh đảng cầm đao, mười chiêu kết thúc. Công chúa ồ một tiếng, mắng một câu từ bao cỏ, liền không có nói tiếp. Phía sau xa xa treo giám thị ba người 100 bắc lương hắn tốt. Trên núi. Trưởng giáo lao đạo sĩ mang theo sư đệ Vương Tiểu Bình rời đi, trước khi đi cho Từ Phượng Niên một lọ đan dược, Hồng Tẩy Tượng thì ý thái dã rời đi dắt Thanh Nhu. Chỉ để lại Từ Phượng Niên đứng ở mất trật tự vườn rau sát biên giới nhìn vườn rau trong đờ ra Khương Nghê. Thế tử điện hạ cười nói nàng không lỗ, ta bồi ngươi chính là. Khương Nghê ngồi xuống trên mặt đất, mềm nhẹ nâng dậy một viên cây non, im lặng không lên tiếng. Từ Phượng Niên đi theo ngồi chồm hổm xuống, muốn giúp vội vàng, lại bị Khương Nghê một tay đẩy ra. Đặt mông ngã ngồi ở trong đất bùn. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Từ Phượng Niên mặc dù che miệng, năm ngón tay đang lúc còn là sấm ra tiêu máu, hắn tựa hồ không muốn để cho Khương Nghê thấy cái này thê thảm một màn, đột nhiên đứng dậy, rời đi vườn rau. Nội thương không nhẹ Từ Phượng Niên tại thác nước bên trong lỗ nhỏ phủ nuốt vào một viên thơm xông vào mũi mặc lục đan dược, thông thả điều trị khí cơ. Cùng đảng đao khách liều mạng, kỳ thực thụ thương không nặng, chẳng qua là trên tay ngoại thương, đây đối với Từ Phượng Niên mà nói cũng không vướng tay chân. Cái này non nửa năm luyện đao, ngày nào đó không phải là như thế. Chẳng qua là cái kia không có gì bất ngờ xảy ra là trong cung đại thái giám người xuất thủ, mới chí mạng nhất, nếu không phải Vương Trọng lâu đỡ hơn phân nửa, Từ Phượng Niên đừng nói lảo đảo đi đến nơi đây, bò cũng không nhất định leo trở về. Luyện đao sau đó Từ Phượng Niên nặng nhất thổ nạp, vô sự tự thông đem trong cơ thể khí huyết án luật tuần hoàn mấy người nhỏ cô lôn, hơi có chuyển biến tốt đẹp, mở mắt ra thấy dẫn theo chút cơm bố thí tới được Hồng Tẩy Tượng. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ nhẹ giọng nói ngươi vẫn người tốt. Từ Phượng Niên lắc đầu cười nói ta tỷ nữ, ta muốn đánh phải không muốn đùa giỡn, đó là của ta thiên lý, người khác khi dễ coi là cái gì sự tình. Đánh nàng cái tát, không phải là bằng phiến thai ta quan sao. Cưới bỏ cảm khái nói những này ta không hiểu. Từ Phượng Niên cười nhạo nói ngươi cũng liền biết cái gì. Hảo ý đưa tới thức ăn người cũng không phản bác, lần trước thế tử điện hạ lên núi đánh hắn dừng lại, một không có đánh mặt hai không có đánh chim. Chi túc thường nhạc Hồng Tẩy Tượng rất may mắn. hắn đột nhiên hình như là nghĩ đến điều gì mà, cẩn thận hỏi nàng kia thực sự là bị ngươi cự hôn Tùy Châu công chúa. Từ Phượng Niên cười lạnh nói ngươi đều biết. Rất không giống đạo môn cao nhân tuổi còn trẻ sư thúc tổ cười láo lĩnh nói nghe tiểu đạo sĩ và khách hành hương môn nói qua một ít dưới chân núi chuyện tình. Từ Phượng Niên dựa vào tường, thon dài năm ngón tay vướt ve tú đông phong cách cổ xưa vào đao, đổi chủ đề, giọng nói bình thản nói năm đó lao hoàng đế muốn dùng võ loạn cấm giang hồ ném đi, muốn rót đầy quốc vũ phu vui lòng phục tùng phụ phục ở dưới chân thiên tử, làm nghe lời cầu, có thể mấy đại phiên vương cao ốm, nói thẳng việc này không ổn nói thẳng. Cái này nói thẳng là trượng nghĩa còn là trận lợi, mấy đại võ tướng như nhau không tình nguyện làm cái này tổn hại đức các nhân, kết quả là ai làm lưng đeo thiên hạ đều giành mặt hàng. Là Từ Kiêu, chết người què mới đem Tây Thục diệt quốc, khiêng từ tự đại kỳ, liền đem đầu mâu nhắm ngay thiên hạ vũ nhân, trong đó không thiếu có Bắc Lương sĩ tốt nhất là một ít tướng tá gia tộc căn nguyên, khi đó cu. N tâm đại loạn thắng được bất luận cái gì một lần, Bắc Lương đại quân chưa từng khai chiến. Liền có 2 vạn danh bách chiến lao tốt trào từ giả hoàng gia, càng có vô số xuất thân giang hồ dũng tướng đối với Từ Kiêu sinh lòng oán hận, chuyển đầu cái khác quân ngũ. Có thể Từ Kiêu từng có oán giận. Hồng Tẩy Tượng không kỳ quái Thế Tử Điện Hạ gọi là cha của mình làm từ người què, nghe nói không một lời hợp Thế Tử Điện Hạ còn có thể cầm cái chổi truy sát đại chủ quốc, tuổi còn trẻ sư thúc tổ vốn cũng không hiểu dưới chân núi người của ngoài núi chuyện, đây đối với kỳ quái nhất phụ tử, hắn liền càng không hiểu. Từ Phượng Niên bình tĩnh nói sau đó đến đương kim hoàng thượng đối với thượng âm học cung các loại bất mãn, học cung nói Tây Thục diệt không được, có thương tích vương triều số mệnh, học cung còn nói Tây Sở hoàng tộc cần đối xử tử tế, nếu không sẽ rét lạnh thiên hạ sĩ tử tâm. Hoàng đế bệ hạ có thể như thế nào, còn chưa phải là để cho Từ Kiêu đi làm chim đầu đàn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mới 2 tháng liền thế như trẻ che diệt Tây Thục, về phần được dân tâm Tây Sở hoàng tộc, ngay cả hoàng đế lão nhi đều bị Từ Kiêu cho một kiếm đâm chết. Gần 100 hoàng tộc toàn bộ bị treo cổ ở đầu tường, hầu như chết hết Tây Sở, kể từ đó, hoàng đế ngủ an ổn, không nói Từ Kiêu mấy năm nay như thế nào, ngay cả ta loại này nhiều nhất thai hòa lư. Ông điệu nhà lành khuê tú hoàng khố, đều bị biến đổi pháp nhi ám sát vô số, nếu không phải là mạng lớn, đã sớm chết rồi, Khương Nghê như thế, ta nhận, nàng một người mới 5 tuổi liền chết cha mẹ tiểu nha đầu, phải cùng ta không qua được, nói xong đi tới. Có thể như vậy sống lâu vài thập niên một giáp cáo giả. Sao vậy cũng không phân rõ phải trái. Lôi kéo một đám thật vất vả tài bồi lên thanh niên tuấn ngạn trốn cùng. Thật tốt sống, không tốt sao. Từ Phượng Niên sắc mặt đặc biệt nhu hòa, nhẹ nhàng nói đã chết cũng tốt, vừa vặn đi theo ta mẫu thân. Cưới bỏ không dám nói tiếp nữa, sợ bị đánh mặt đánh chim. Từ Phượng Niên khôi phục lại bình tĩnh, nói đến ngươi khả năng không tin, ta 6 tuổi liền cầm đao, 9 tuổi sát nhân, lúc ấy nguyện vọng của ta chính là làm đệ nhất thiên hạ cao thủ, cưới rất liền ngựa, dùng nhanh nhất lớn nhất mạch đao. Gặp chuyện bất bình liền rút dao tương trợ, sau này lấy một người như mẹ ta thân như nhau ôn nhu hiền lành nữ tử, mới coi là khoái ý nhân sinh. Bắc Lương hơn 10 vạn thiết kỵ, cùng ta nào quan. Có thể lớn lên sau này, mới biết rất nhiều chuyện, không phải là ngươi muốn như thế nào tựa như nào, rất nhiều người ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, hắn không phân rõ phải trái. Cho nên khi Tử Kiêu muốn ta 10 năm không chạm đao, 10 năm sau đó lại để cho ta du lịch 3 năm, ta đều nghe theo. Năm ngoái, chỗ thiếu răng lão hoàng đã chết. T. A không hỏi Từ Kiêu cái này có phải là hắn hay không muốn lao hoàng chết ở võ đế thành trên đầu tường, không dám hỏi. Ta hôm nay luyện đao, sau này luyện nước kiếm, mặc dù đều luyện không tốt, thậm chí bỏ vợ nửa chừng, ta đều phải. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ xuất mồ hôi lạnh cả người, câm như hến. Từ Phượng Niên đầu dựa vào thạch bích, cũng không có nói ra cuối cùng ý tưởng, chẳng qua là nhìn phía tường đối diện viên Dạ Minh Châu, tự rêu nói ngươi cầu tỷ của ta ở Giang Nam bên kia quá khá hơn chút. Nàng như không vui, ta liền đối với ngươi không khách khí, cái này không nói lý, là theo người trong thiên hạ học. Hồng Tẩy Tượng vẻ mặt đau khổ nói có thể tiểu đạo nhất phân rõ phải trái cực kỳ a. Từ Phượng Niên nhớ lại 3 năm du lịch trong ở bên bờ Lạc Hà, xa xa thấy một người bóng lưng hiểu điệu, suy nghĩ xuất thần nói tương tư đao nhất có thể sát nhân. Hồng Tẩy Tượng vừa định vuốt mông ngựa nói Thế Tử Điện Hạ lời nói này được đại học hỏi đại xem chúng y, lại bị Từ Phượng Niên tiên tri người sớm giác ngộ nói câm miệng. Q1 chương 28 Đại tự thể sát thiếp. Từ Phượng Niên để cho cưới bỏ câm miệng, đang muốn cho người này đi nhà tranh cầm chút trang giấy sang đây, trên núi kinh lịch, yêu cầu viết một phong thơ cho Từ Kiêu, Kim Chi Ngọc Diệp Tùy Châu công chúa nếu như tính trẻ con cho phép mới giá lâm Bắc Lương võ đàng, không cần quá nhiều để bụng, chẳng qua là lâu thủ thiêm mới hận, Từ Phượng Niên giận nhiều không sợ ngứa, ngược lại cả đời này hơn phân nửa sẽ không đi tòa nguy nga khí tượng kinh thành. Nhưng nếu là người kia hoặc là một nhóm nhỏ người dựng dây, vậy tuyệt đối không có thể phớt lờ. đừng xem Tử Kiêu vị cực nhân thần phong cảnh vô hạn, không chừng một ngày kia liền mây đen áp thành mưa gió đột nhiên tới, cùng người giao tiếp, sợ nhất hai loại, một loại là thông minh tuyệt đỉnh, một loại là tự cho là đủ. NG ngu ngốc, mà chỗ ấy, cái này hai loại người nhiều nhất. Từ Phượng Nghiên vừa định sai xử vị này sư thúc tổ, dị tượng không ngờ. To như vậy một cái thẳng tả xuống cuộn trào mãnh liệt thác nước nổ bể ra đến. Sóng nước như siêu thoát cương ngựa hoang đập vào mặt, Từ Phượng Nghiên và Hồng Tẩy Tượng đều biến thành ướt sũng. Từ Phượng Nghiên đối với cái này bắt nước cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm thác nước bên ngoài bạch tượng chỉ trung ương cự thạch trên cảnh tượng, thoáng qua rồi biến mất lỗ hồng trong, mơ hồ có thể thấy được một vị võ đang bối phận cùng trưởng giáo như nhau cao kiếm si Vương Tiểu Bình, ngạo nghễ mà đứng, trong tay kiếm gô đào thần đồ nhắm thẳng vào bên trong động. Một kiếm này khí phách vô cùng, cho thế tử điện xuống một hạ mã huy, ngậm miệng không nói vài chục năm Vương Tiểu Bình quả thật không nói gì, phiêu nhiên như khứ, tới cũng tiêu sái đi cũng tiêu sái. Như nhau Từ Phượng Nghiên năm đó lưu vong du lịch, thấy này thanh niên hiệp sĩ đại khái đều thích như thế, cái mũi hướng lên trời, ngạo khí được rối tinh rối mù, qua một sông lớn, bày đặt đưa đỏ nhỏ thuyền không ngồi, đều phải thủy thượng phiêu một chút, vấn đề là ngươi phiêu liền phiêu, đừng làm cho thủy hoa tiên sạng, để cho ngồi thuyền dân chúng một thân là nước ga muốn đặt ở lương địa lại bị thế tử điện hạ gặp được, đừng nói ủng hộ khen thưởng, hơn nữa nhất định phải đem đám khốn kiếp này đẩy ra ngoài đánh, ở trong nước ngâm một mấy tháng, nhìn sau này còn dám hay không đùa giỡn uy. Phong. Không giải thích được Từ Phượng Nghiên trường hướng bị vạ lây cá trong chậu Hồng Tẩy Tượng, sau đó giả vẻ mặt vô tội nói tiểu vương sư huynh chúc bỏ, cho nên liền cái này tính tình, trước đây hắn ở chỗ này luyện qua kiếm, đoán chừng là có một ít căm tức. Thế tử điện hạ đại nhân có đại lượng, chớ cùng tiểu vương sư huynh không chấp nhận. Hắn luyện kiếm, sau này nói không chừng chính là tân kiếm thần, thế tử điện hạ trở lại một dễ như trở bàn tay đệ nhất thiên hạ đao, chính là võ đang một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Từ Phượng Nghiên tức giận phân phó nói đi nhà tranh giúp ta cầm chút giấy mực. Hồng Tẩy Tượng thí điên chạy đi khuôn đồ. Từ Phượng Nghiên mở hộp đựng thức ăn, mới vừa bưng lên bát, chính chuẩn sắc cầm đũa đi kẹp một ngụm giòn khô chai đồ ăn, lại một ngụm máu tươi phun ở trong chén, bạch hồng lẫn lộn cùng một chỗ. Từ Phượng Nghiên thở phào ra một mạch, võ đang đan dược đúng là không so với bình thường, phun ra tụ huyết, lúc này khí mạch thư sướng rất nhiều. Từ Phượng Nghiên mặt vô biểu tình nuốt xuống một chén cơm, tế nhai nuốt chậm, một chén ăn xong. Cũng không phải Hồng Tẩy Tượng cầm đến vật phẩm, mà là chưa bao giờ. Đặt chân qua Huyền Tiên Nhai Khương Nghê, trong tay nàng dẫn theo nhất phương cổ nghiên mực và vài tờ cây thanh đàn giấy tuyên thành, lòng bàn tay lớn nhỏ cổ nghiên mực lai lịch doa người, Tây Sở có một không thương giang sơn không yêu mỹ nhân duy chỉ có yêu văn chương Khương Thái. Nha, tức Khương Nghê hoàng thúc, phương này cổ nghiên mực bị hắn bài danh thiên hạ cổ nghiên mực bảng nhãn, là hỏa nghê nghiên mực trong cực phẩm, tính chất xuất chúng, đông ấm mà không đông lạnh, hạ lạnh mà không khô. Có thể tích mực mấy năm không hủ, Khương Thái Nha quý vì một quốc gia hoàng thúc, lại nhưng không bỏ được dùng, rơi xuống Từ Phượng Nghiên trong tay, nhưng là cách mỗi một tuần sẽ phái trên công dụng, nhưng muốn Khương Nghê ở một bên tố thủ nghiền nát, bởi vì Khương Nghê hận hắn tận xương. Đích thật là tình lý trong. Nhìn thấy Khương Nghê, Từ Phượng Nghiên vẫn như cũ để cho nàng nghiền nát khẩu nghiên mực, chọn một chi tốt nhất quan đông liêu đuôi, kiên trì đợi mực nước ở Thái Bình công chúa cánh tay nhỏ nhắn xuống trở nên đều đều, hiện ra hỏa nghê đặc hữu đỏ ửng. Lúc này mới cử bút viết, hôm nay cùng Tùy Châu công chúa gặp nhau sau đó sự tình vô cự thế, từng cái viết liền. Từ Phượng Nghiên chữ nhỏ nhất xuất sắc, cổ nhân nói học sách trước tiên học giai, làm chữ trước phải đại tự lấy nhan cốt liêu gân làm pháp, chữ khải vừa mô họ Âu Dương, cuối cùng mới liễm làm mỗi răng chữ nhỏ, học trung vương, đây là cổ hấn, thiên hạ sĩ tử phần lớn như vậy làm từng bước, có thể Từ Phượng Nghiên ở Lý Nghĩa Sơn giáo dục xuống lại phương pháp trái ngược, chữ nhỏ học khởi, tu. N hoàn chữ tiểu truyện cổ đại di quý, viết không tốt chữ nhỏ cũng không chuẩn đi chạm cái khác. Một khi phát hiện, sẽ lần lượt thanh hổ lô bầu rượu đánh. Đương đại thư pháp đại gia, chỉ có Lượng Thiện Tự một người là tiểu như mạng lao hòa thượng một tay chữ vào Lý Nghĩa Sơn pháp nhãn, bị gọi là ấy tăng say hơn sau đó dưới ngòi bút chỉ có kim cương trứng mắt, tuyệt không Bồ Tát nghe theo, bởi vậy thế tử điện hạ chữ đi theo hiếm thấy mị ý, đều là sát phạt khí diễm. Lại nói tiếp. Từ Kiêu dưới gối hai gái hai trai cũng liền Từ Phượng Nghiên chữ cầm cho ra tay, Từ Long Tượng không cần thiết nói, lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái, Từ Chi Hổ có thể coi là trung dung, ngay cả kinh tài tuyệt diễm Từ Vị Hùng đều đáng thương, Thi Văn có thể nói có một không hai đương đại, chỉ có cái chữ này, thật sự là ngay cả Từ Kiêu đều không thể ra mặt dạy nói một người hảo. Từ Vị Hùng hướng Bắc Lương trở về gửi thư nhà lắc đắc không có mấy, có thể là nguyên nhân này. Từ Phượng Nghiên thổi khô cuối cùng vài giọt mực nước, chiết hảo giấy viết thư. Người nào truyền tin thành nan đề, không muốn đem phong mật thư này đi qua võ đang đạo sĩ tay, có thể Bắc Lương Vương phủ người của, bên người vị này Tây Sở cuối cùng đế vương huyết mạch không nói đến cùng Tâm Phúc dòng chính kém một trời một vực cự ly, gây yếu tiểu thân bản, cũng không thích hợp truyền tin, khó bảo toàn không có phát rồ tử sĩ thích khách không dứt ở võ đang phụ cận há miệng chờ sung, chân núi những. Bắc lương đó sĩ tốt đều hộ tống Tùy Châu công chúa một chuyến ba người rời đi, chẳng lẽ muốn bản thân gọi trên vài vị võ đang cao thủ cùng đi một chuyến. Từ Phượng Niên ai thán một tiếng, được, còn là tê xuất cuối cùng sát thủ, đi ra ngoài cầm Tú Đông chém một tiểu tê. Tiết Thanh Trúc, đem thư nhà nhét vào, hai ngón tay thiếp miệng thổi tiếng huýt sáo, đem đầu kia thanh bạch loan theo võ đang đỉnh núi không trùng cho Triệu Hoán tiếp, cầm vải vóc cột vào móng trên, Lục Niên Phượng chấn xí mà bay, trong nháy mắt không thấy hình bóng. Từ Phượng Niên đi tới bạch tượng trì bên cạnh, nhìn hồ sâu ba quang lân lân, còn có khối kiếp như rồng sừng mạo hiểm xuất thế cự thạch. Trước sau đứng ở Từ Phượng Niên phía sau Khương Nghê ngạnh tiếng nói ta phải xuống núi. Từ Phượng Niên cau mày nói ngay cả vườn rau cũng không xử lý. Mặc cho khối kia nhỏ vườn bỏ bê. Nàng cũ kỹ lập lại ta phải xuống núi. Từ Phượng Niên căm tức nói trước đó không dám, ngươi chân trước xuống núi, ta chân sau liền đem nó dẫm lên bình. Không ngờ tới Khương Nghê căn bản bất vi sở động, tùy ngươi. Từ Phượng Niên triệt để không có cách, tâm động một cái, cười nói ngươi phải xuống núi liền xuống núi, chân ở ngươi trên người mình, ta cũng không thể có ngươi. Cực kỳ xuống núi trước, đi với ta làm một chuyện, để báo đáp lại, ta đem ngươi cầm trên tay phương này hỏa nghê nghiên mực đưa ngươi. Như thế nào? Khương Nghê không nói hai lời cầm trong tay cổ nghiên mực ném vào bạch tượng trì. Nàng không hy vọng phương này cổ nghiên mực bị trước mắt người giày xéo. Sở dĩ đối với nó phá lệ đệ bụng, quả thực hóa thành lòng của nàng ma, không chỉ có là nó tượng trưng cho Tây Sở ngày xưa thịnh thế vinh hoa di vật, còn có một cái bị nàng ẩn giấu rất sâu bí mật, Bắc Lương Vương Phủ, nàng có can đảm biểu lộ căm hận chỉ có hai người, ngoại trừ đứng hàng đầu bảng Từ Phượng Niên. Còn có cái kia ngoại trừ viết chữ và tướng mạo liền lại không tì vết tì Từ Vị Hùng, năm đó ở trên giường ám sát Thế Tử Điện Hạ không có kết quả, Từ Phượng Niên chẳng qua là tắt một bật hai. Thả hai câu ngoan thoại, Từ Vị Hùng lại nghìn dặm xa xôi từ Thượng Âm học cung chạy về, đem nàng đầu tỉnh, nước giếng không bằng người cao, ngập không chết người, lại tối tăm không em mở. Tê trời, càng bị thế gian rất ác độc dụng tâm nữ nhân họa vô đơn trí đặt lên đa phiến, để cho nàng ở đáy giếng ngây người đủ ba ngày ba đêm. Gia tỉnh sau đó ngẫu nhiên biết được Từ Vị Hùng thư pháp không xong, Khương Nghê liền bắt đầu tự học khổ luyện, không có bút không có nghiên mực, vô phương, chặt cây làm bút, nước mưa tuyết nước tất cả không có dễ nước, cũng có thể coi như mực nước, năm tuổi trước cử bút vẽ, từ lâu trí nhớ không rõ, luyện đến sau đó đến, Khương Nghê chỉ để ý phát tiết trong lòng. Tâm tình, một khoản có thể viết chữ số, thường thường cuối cùng đầy đất chữ viết biến hóa kỳ lạ dị thường, cùng đương thời thư pháp chính đạo đi ngược lại. Từ Phượng Niên liếc nhìn sắc trời. Nói buổi tối ta lại gọi ngươi. Khương Nghê cũng không hỏi cái gì, đi ngay nhà tranh trước ngồi chồm hổm tại đây nhìn cuối cùng vài lần với liền rau, có thể thấy được miệng nàng trên kiên cường, đáy lòng vẫn còn có chút lưu luyến. Từ Phượng Niên hô cưới bỏ, lan ra đây. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ quả thực xung tới. Từ Phượng Niên tập mãi thành thói quen cái này điều nhân xuất quỷ nhập thần, nói ngươi đi chuẩn bị chút rượu thịt, một cây dùng cho viết tấm biển đại truy, chân thực không được cầm cây chổi đều, còn có một dũng mực nước, lập tức đi. Hồng Tẩy Tượng buồn bực nói Thế Tử Điện Hạ đây là làm chi? Từ Phượng Niên cười nói luận chữ. Hồng Tẩy Tượng khủng hoảng nói nên không phải đi Tử Dương Quan trên mặt tường đi viết chữ. Từ Phượng Niên hảo chữ an ủi loại này không có phẩm chuyện tình, bản Thế Tử sao đi làm? Hồng Tẩy Tượng không xác định nói có thật không? Từ Phượng Niên thưởng một cái lan chữ. Hồng Tẩy Tượng tự mình cầu nhiều phúc bên ngoài, thuận tiện cho Tử Dương Quan cầu phúc. Vị này Thế Tử Điện Hạ cũng đừng chỉnh ra yêu thiêu thần. Tử Dương Quan chừng trăm số đạo sĩ mấy ngày nay người không phải là lo lắng hãi hùng, có người nói vị kia chủ trì chân nhân mỗi đêm đều không ngủ ngon, mỗi ngày đi đại sư huynh bên kia kể khổ, khẩn cầu đem vị kia chẳng biết lúc nào làm mưa làm gió hôn thế ma vương cho mời được nơi khác. Từ Phượng Niên đợi nửa canh giờ, đợi được Hồng Tẩy Tượng đem đồ vật khiêm đến, liền trở lại thác nước sau đó điều dưỡng sinh lợi, cưới bò mang đến một bầu hương thuần rượu gạo, hai cân thục thịt bò, một chi cao cỡ nửa người thật lớn truy bút lông, một dũng mực nước, rất đầy đủ hết. Từ Phượng Niên thật không biết cái này cưỡi bò mỗi ngày tới cùng đang làm cái gì, không phải là chạy chân đưa cơm đang ở bờ nước đờ ra, không thì chính là thả bò cưỡi bò, sao vậy tu thiên đạo? Nếu như tu hành thiên đạo là như thế thích ý dễ dàng, Từ Phượng Niên đều muốn đi tu tập. Ngày 15 trong tháng, trăng tròn. Không trung treo như vậy một đại ngân bàn, đi đêm đường không cần đốt đèn lồng, Từ Phượng Niên vốn là muốn cầm Dạ Minh Châu chiếu đường, miễn. Gọi trên vẫn sống ở vườn rau làm tượng đất Khương Nghê cùng nhau hướng đỉnh núi đi. Tử Dương Quan tránh thoát một kiếp, thương cảm võ đang 36 trong cung đệ nhất cung Thái Hư cung liền phải gặp tai ương. Bóng đêm dường như vi trùng, sơn thế như nằm bò. Trăng sáng như cái làm, khỏa ta và Khương Nghê. Từ Phượng Niên thi hưng quá, ngẫu hứng làm lúc bắt đầu luật không đồng đều kém chất lượng thơ ngũ ngôn, dương dương đắc ý bài thơ này tuyệt. Tiểu tượng đất, ngươi cảm thấy so sánh Lương Châu sĩ tử này rên rỉ thơ tử như thế nào? Hầu như sở hữu vật nặng đều từ nàng dẫn theo con Khương Nghê, ngay cả biểu tình biến hóa đều thiếu nợ dâng tặng một cái. Từ Phượng Niên mang theo Khương Nghê thập cấp mà lên, thẳng đến Đại Liên Hoa Phong đỉnh núi Thái Hư Cung. Nơi đó có một cái bạch ngọc sân rộng, rất thích hợp múa bút vẩy mực. Thử hỏi, người nào văn nhân nhã sĩ dám ở võ đang Thái Hư Cung trước lên mặt truy viết lớn chừng cái đấu chữ? Chỉ có Thế Tử Điện Hạ A. Đây mới là đại hoàn khố. Làm ác quê nhà, suốt ngày chỉ biết là làm khi nam phách nữ bỏ tường nhìn hồng hạnh manh khóe, rất không phong khoáng. Đến rồi Thái Hư Cung trước cửa, gió núi quất vào mặt, khắp cả người mát mẻ, Từ Phượng Niên để cho Khương Nghê đem đồ vật đặt ở trên bậc thang, cắn xé một khối thịt bò, ngồi tự định giá như thế nào hạ bút, là khải thư còn là hành thư, hoặc là chỉ ở trộm lén luyện qua lối viết thảo. Là phù đồ tự bi còn là Hoàng Châu Hàn thực thiếp, hoặc là cấp chương thảo. So sánh với không du củ chữ khải, Từ Phượng Niên kỳ thực càng trung tình lối viết thảo, tùy ý phóng khoáng, chỉ bất quá Lý Nghĩa Sơn nói công lực không đến, xa không nước chạy thành sông cảnh giới, không hứa Thế Tử Điện Hạ dính chạm, là một món chuyện ăn năn. Thái Hư Cung chủ điện nóc nhà cửa hàng liền khổng tức lam ngói lưu ly, chính buông xuống thương ba sống lấy hoàng xanh biết hai màu tác chủ lầu chống khắc hoa, khí thế rộng rãi. Đại hiên phi tiểu, là nổi tiếng thiên hạ đại canh sừng hiên. Từ Phượng Niên đứng dậy lấy ra đại truy bút lông luồn vào thùng nước, lay động một cái, vẫn là không có nghĩ hảo muốn viết cái gì, sách đến thời gian sử dụng phương hợp ít, chưa đến viết lúc mới hối lại. Cổ nhân không lấn được ta. Từ Phượng Niên đang bưng tuyệt bút thở dài phục thở dài, cuối cùng quyết định còn là uống vài hớp ỉu. Tiếp theo cảm giác say nói không chừng có thể viết ra chút thứ tốt. Xoay người sau đó ngẩn người, Khương Nghê đã ngửa đầu đổ một miệng to tiểu, từ không say rượu nàng nhất thời rót đầy gò má đỏ bừng, tựa như Tây Sở trong hoàng cung hoa đào, nghe đồn Tây Sở hoàng đế sùng ái Thái Bình công chúa tới cực điểm, tiểu công chúa hướng về phía hoa đào hỏi cái này rót đầy viện hoa đào nặng bao nhiêu, hoàng đế liền cứ gọi người tháo xuống ép. Ở hữu hoa đào, một cân cân nặng đi tới. Từ Phượng Niên lặng lẽ thở dài, đem tuyệt bút bỏ vào mực nước dũng. Ngày hôm nay vốn là nghĩ kiến thức một chút chữ của nàng. Đương đại lối viết thảo mặc dù đã rời xa đái cỏ, lại vẫn là sư phụ Lý Nghĩa Sơn nếu nói chương thảo, xa không có đạt được Lý Nghĩa Sơn tôn sùng quy củ đi tận, viết tới cuối cùng không biết chữ cảnh giới. Trên đời rất ít mấy người, như Lương Thiện Tự cái kia quái hòa thượng, mới có thể như quốc sĩ Lý Nghĩa Sơn theo như lời thăng trầm, phú quý quẫn triệt đề, nhớ, say như chết, bất bình, oán hận, động thế nào, thành với chữ, lại vừa cùng thiên mà hợp. Chỉ thấy Khương Nghê lung lay lắc lắc đi hướng tuyệt bút thùng nước. Hai tay nâng lên sau đó, đi tới giữa quảng trường, bắt đầu viết. Khi đó, Từ Phượng Niên mới biết được nàng cười thời điểm phong cảnh động nhân, nàng cực kỳ bi ai muốn khóc cũng không khóc thời điểm, càng động nhân. Trong lòng bút đi đại long, giống đầu bút lông có quỷ thần. Đại cỏ 245 chữ, một khoản thường có 5-6 chữ. Lấy Tây Thục Nguyệt, Sơn Hà Mất. Đông Việt Nguyệt, Sơn Hà Mất. Đại Giang Đầu, Bách Tính Khổ, Đại Giang Đuôi. Bách Tính Khổ mở đầu. Lấy Khương Nghê thể sát Từ Phượng Niên kết thúc. Nàng đang bưng tuyệt bút, ngồi ở năm chữ phụ cận, một thân mực nước, suy nghĩ xuất thần, lệ rơi đầy mặt. Từ Phượng Niên ngồi ở cao nhất trên bậc thang, tự lẩm bẩm hảo một thiên nguyệt hạ đại canh giác thể sát tiếp. Quy 1 chương 29, hiểu hay không? Đêm hôm đó từ lâu không phải là Tây Sở Thái Bình công chúa Khương Nghê một mình xuống núi, Từ Phượng Niên không có thẹn quá thành giận bị phá hủy của nàng phản nghịch lối viết thảo. Chẳng qua là nằm ở trên thềm đá uống cạn hơn phân nửa hồ rượu gạo, gặm hết sở hữu thịt bò, chờ đồng phương nổi lên ngân bạch sắc, lúc này mới rời đi Thái Hư Cung. Khi đó, Từ Phượng Niên vẫn như cũ vất vả cần cù luyện đao, ngu điểu sau đó bay, lúc nào cũng muốn ăn một ít khổ sở đầu. Tảng sáng sau đó quét rác tiểu đạo đồng nhìn thấy trên quảng trường viết ngoáy chữ viết, lại càng hoảng sợ, cho là thần tiên hạ phàm viết một bức thiên thư, ném cái chổi bỏ chạy trở về trong điện gọi sư phụ, sau đó sư phụ nhìn sau đó lại gọi sư phụ. Cuối cùng đem võ đang bối phận cao nhất 6S. Tổ sư thúc tổ môn đều cho tê tiểu. Thiên hạ đạo môn gần một giáp trong duy nhất tu thành đại hoàng đỉnh quan trưởng giáo Vương Trọng Lâu. Trường quản võ đang sơn đạo đức giới luật Trần Diêu, tính tình bản khắc cũng không cứng nhắc, hơn 90 tuổi, lại vẫn cư thân thể kiệt khang, thích nhất dẫm lên cửu cung xoay quanh gian rẻ cái kia trên núi thiên phú cao nhất tiểu sư đệ, lúc nào cũng mỗi lần còn không có mang song, mà bắt đầu không nỡ, dẫn đến nhiều lần tiếng sấm mưa to chút ít. Sống hai cái thất tuần đủ 140 tuổi cho nên có vẻ bối phận kỳ thấp tống chi mệnh, cuối tù quan đã xuất quan 7-8 lần, số lần nhiều, không phải là đệ nhất thiên hạ cũng có thiên hạ đệ nhị. Đồng thời ti chức luyện đúc ngoại đan, võ đang nhiều như rừng gần trăm tiên đan thần dược, nhiều hơn tự mình tay hắn. mới từ Đông Hải du lịch trở về Du Hương Thụy, ăn mặc lạp lạp tháp tháp, nội lực hồn hậu lại gần với Vương Trọng Lâu, vừa mới đến 60 tuổi năm, trên đường thu một căn cốt kỳ giai đệ tử, tiểu hoa nhi không đến 20 tuổi, võ đang bối phận thường thường cùng niên kỳ không quan hệ, căn nguyên ở đây. So với câm điếc còn câm điếc kiếm si Vương Tiểu Bình, yên tĩnh không dao động, hắn cả đời này phảng phất ngoại trừ kiếm, liền liễu vô khiến quải. Hơn nữa cuối cùng cái kia cả tòa võ đang sơn đại khái thuộc về rất không làm việc đàng hoàng, cô đơn truy cầu hư vô mở mị thiên đạo hồng tẩy tượng. Chữ tốt. Trần Diêu tự đáy lòng thở dài nói. Tuyệt diệu. Du Hưng Thụy gật đầu phụ họa. Hào văn tài là. Trừ đi phần cuối bảy chữ, ấy văn đại hùng, bi phẫn mà không khuất, bình sinh ít thấy. Số tuổi là người bình thường gấp hai tống chi mệnh chồng chất thở dài nói, không người đứng ở thiên thủ lĩnh chỗ, tỉ mỉ tham quan học tập, một tay niệp tại đây cái kia dài như dây bạch mi, nói xong lập tức liền di một tiếng, tinh tế cân nhắc, tựa hồ phần cuối nhìn như dư thừa bảy chữ mới là chút nhìn. Hào một cái thể xác. Chữ tốt, so sánh liền lối viết thảo càng đại dương mênh mông tùy ý, long nhảy thiên môn, hổ nằm núi, hiếm thấy. Càng là hảo văn, rất khó tưởng tượng xuất từ một vị tuổi tác cực kỳ 20 nữ tử. Vương Trọng Lâu nói đáp quan định luận. Hư hư hư, các ngươi nhẹ giọng chút. Tiểu sư thúc tổ khẩn trương nói. Sợ cái gì, thế tử điện hạ tại hạ bên luyện đao. Vương Trọng Lâu trêu ghẹo nói. Ngược lại đến lúc đó xui xẻo chỉ có ta một người. Hồng Tẩy Tượng nói thầm nói. Thanh niên nhân cùng thanh niên nhân dễ tiếp xúc, chúng ta lên một lửa số tuổi nha. Vương Trọng Lâu cười híp mắt nói. Đại sư huynh, bởi vì ta nhỏ, liền đem ta hướng hố lửa trong đẩy. Hồng Tẩy Tượng bi phẫn gần chết nói. Tiểu sư đệ à, ngươi phải có ta không vào địa ngục ai vào địa ngục giác ngộ, thiên đạo không gì hơn cái này. Vương Trọng Lâu pha trò nói, ở các sư đệ trước mặt, nơi nào có gì đạo môn thần tiên siêu nhiên nhập thánh phong phạm. Thôi lắm. Đây là Phật giáo lời nói. Hồng Tẩy Tượng reo lên. Vạn lưu đông vào biển, nói không giống nhau, lý đều giống nhau. Du Hưng Thụy bỏ đá xuống giếng cười to nói. Nghe không, ngươi du sư huynh lời này có lý. Vương Trọng Lâu vỗ vỗ tiểu sư đệ vai. Sau đó cùng Du Hưng Thụy nhìn nhau cười, mọi người đều một sấp dày tuổi, vô vọng quy tiên, lớn nhất chuyện vui bất quá là trêu ghẹo trêu chọc tiểu sư đệ vài câu, không hiểu được ngày nào đó liền đạp một cái chân nằm quan tài, có thể nói vài câu là vài câu. Vương Trọng Lâu nói rằng tiểu sư đệ, nơi này chỉ ngươi chữ tốt nhất, thừa dịp thiên tình, do ngươi vẽ, đặt ở tàng kinh các tầng chốt cẩn thận chân giấu đi. Hồng Thầy Tượng liếc mắt, không biết, nếu như bị thế tử điện hạ biết được, ta phải ít lấp ra. Vương Trọng Lâu cười nói cùng lắm thì cuối cùng bảy chữ không chép nhà, sợ cái gì? Hồng Tẩy Tượng nói thầm nói ngược lại đến lúc đó bị đánh không phải là đại sư huynh. 16 năm không mở miệng Vương Tiểu Bình nghỉ chân ngưng thần hồi lâu, rốt cục khàn khàn nói chữ trong có kiếm ý. Bốn cái niên kỷ lớn hơn các sư huynh hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều là hiểu ý cười. Từ lúc lên núi liền chưa từng nghe qua lục sư huynh mở miệng nói chuyện Hồng Tẩy Tượng kinh hỉ qua sau đó, tuyệt vọng nói ta viết. Ba ngày sau đó sấm tiếng nổ lớn. Từ Phượng Niên chống một thanh giấy dầu tán trở lại Thái Hư Cung, tiểu vũ sau đó, chỉ còn lại có đầy đất đen như mực. Mưa rơi dần dần tráng, hạt mưa khuynh tả tại mặt dù trên rậm rạp rối bù rung động, thấy một cái lưng đeo kiếm gỗ đào gầy thân ảnh đi tới sân rộng, đứng ở một khắc sừng. Từ Phượng Niên chẳng biết tóc bạc láo khôi rời đi Bắc Lương Vương phủ không có, bằng không cũng là có thể gọi tới cùng kiếm này si đấu một trận. Cùng Đông Việt đao khách liều mạng đánh một trận, nhìn nữa cao thủ so chiêu, đã rồi bất đồng, không còn là nhìn một náo nhiệt. Bỏ đi cái này mê người ý niệm, Từ Phượng Niên xoay người xuống núi. Nhà tranh ngoại, Nô Đồng Nguyện nhất đẳng đại nha hoàn Thanh Điểu đứng ở rông tố trong, chống giữ đem mặt dù hội thanh loan giấy dầu tán, tính hậu thế tử điện hạ. Thanh Điểu mang đến đại trụ quốc thân thủ chuyển giao cho nàng một phong thơ. Từ Phượng Niên đi vào chất đầy bí kíp hầu như không chỗ đặt chân trong phòng, ván giường cái bản từ lâu chất đầy, chỉ còn góc tường nhất phương tịnh thổ, không có gì bất ngờ xảy ra chỗ ấy chính là Khương Nghê ngủ chỗ. Từ Phượng Niên ngồi ở một đống trong sách. Từ một quyển hổ lao đao trên xé vài tờ dùng làm lau mặt, lại xé vài tờ biến mất trên tay nước mưa, lúc này mới hủy đi tin, trong thơ Tử Kiêu tự tay viết đến hắn đã phái người đi kinh thành tìm hiểu tin tức, hơn nữa không có dấu. Diếm hắn bắt đầu tay chuẩn bị ở trong cung mời một người Bồ Tát chen ép không có mắt tôn thái giám, không còn sớm không muộn hai năm sau đó, sẽ để cho họ tôn thất thế. Chân chính để cho Từ Phượng Nghiên ngạc như là, Tử Kiêu rốt cục vạch trần đáp án, vì sao phải để cho hắn đến võ đàng. Dĩ nhiên là muốn Vương Trọng Lâu đem một thân thông huyền tu vi di hoa tiếp một vậy chuyển tới trên người hắn. Đây chính là nghịch thiên mánh khóe A. Sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống. Từ Phượng Niên bị phá hủy mật thư, trong lòng gợn sóng vạn trượng, ngẩng đầu nhìn phía đứng cửa Thanh Điểu, vấn đạo nội lực cũng có thể chuyển cho người khác. Nếu có thể như thế, chỉ cần trước khi chết đem công lực như chỗ ngồi như nhau truyền thừa tiếp, tông môn đại phái cao thủ chẳng phải là một đời so với một đời mạnh mẽ. Thanh Điểu bình thản nói, một viên thuốc hoặc là một chén cơm bụng dưới, hiệu quả như thế nào, nguyên nhân người mà dị, nội lực rời đi, càng là nhiều nhất không quá nửa. Trên giang hồ từng có một ma đầu, nội lực thâm hậu, thích nhất mạnh mẽ truyền nội lực cho người, nhìn tận mắt những người đó thể phách không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng tứ chi bạo liệt mà chết, chỉ còn lại có một viên hoàn chỉnh đầu. Từ Phượng Nghiên yên lặng nói, còn có loại này tổn nhân bất lợi kỷ người điên. Thanh Điểu gật đầu. Từ Phượng Nghiên hỏi, ngươi nói đây là từ kiêu ý nghĩa, hay là ta sư phụ chủ ý? Thanh Điểu thành thật trả lời, thuyết phục nói không dám nói. Từ Phượng Nghiên bất đắc dĩ nói, đó chính là từ kiêu. Thanh Điểu nhìn chung quanh một vòng, lại cười cười. Từ Phượng Nghiên ôn nhu nói, chờ mưa nhỏ chút, xuống lần nữa sơn. Thanh Điểu ừ một tiếng. Mưa lớn cuối cùng có mưa tiếng đồng hồ, Thanh Điểu trung quy vẫn là phải xuống núi. Từ Phượng Nghiên đưa đến Huyền Võ đang hưng đền thờ chỗ ấy lại xoay người. Trở lại nhà tranh ngoại, Từ Phượng Nghiên nhìn khối kia lầy lội vườn rau, khẽ cười nói, hận ta không cần thay đổi bút pháp. Nếu như bị nhị tỷ biết được, ngươi lại muốn đòi đánh không phải là. Nhớ đánh không nhớ kỹ nha đầu. Kế tiếp Thế Tử Điện Hạ tiếp tục vùi đầu luyện đao, chỉ bất quá bắt đầu to gan lớn mật đi Đại Liên Hoa Phong trên phiến Tử Trúc Lâm tự tìm phiền phức. Phải biết rằng chỗ là tổ sư gia Vương Tiểu Bình cấm địa, võ đang trên núi cùng vị này kiếm si cùng thế hệ sư huynh đều không mấy người dám đi quấy rầy, cũng chỉ có tuổi còn trẻ sư thúc tổ sẽ đi thả bò ăn cỏ, hoặc là tìm chút thích hợp thon dài trúc tía làm câu cá can. Từ Phượng Nghiên lần đầu tiên đi Tử Trúc Lâm, bị chém đứt hơn 10 khóa trúc tía. Một kiếm bức cho ra rừng trúc, lần thứ hai không biết sống chết chống đỡ được một kiếm, kết quả ở giường cây trên nằm nửa tháng, liên lụy võ đang lại móc ra hảo bình thượng phẩm đan dược, làm Từ Phượng Nghiên có thể một đao vẹo bổ ra thác nước sau đó, lần tê. Thứ hai bái phỏng Tử Trúc Lâm, một kiếm qua sau đó đã bị bức lui ra, vẫn không có nhìn thấy vị kia kiếm si diện mục, chẳng qua là không lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, tốt xấu có thể tập tễnh đi trở về nhà tranh, chỉ kém không có đem đan dược làm cơm ăn. Đều là đan đỉnh nhất mạch võ đang cùng Long Hổ Sơn hơi không có cùng, không chỉ có quý trọng Long Hổ thai tức bỏ cũ lấy mới nội đan tu luyện, hơn nữa tiếp nhận phanh luyện kim thạch bị Long Hổ Sơn chê làm tà đạo ngoại đan, Thanh Vân Phong trên liền có thiên quân lò mấy con, luyện đan đạo sĩ đều là trên núi rất chịu khổ, mỗi năm tiêu hao than tuổi gần nghìn cân, thanh thế to lớn, Từ Phượng Nghiên từng ở trên nguyệt đi độc chiếm góc Thanh Vân Phong bảng quan qua một lần khai đỉnh nghi thức, ngọn. Sơn phong này có người nói trừ đi liên hoa ngọn núi chính nhất tà khí không được xâm. Cần chọn một lương thần cấp nhật, trúc đan đốt phù, luyện đan đạo sĩ ở phong chân quỷ phủng lò thuốc, mặt nam đảo mời đại đạo thiên tôn, kết thúc sau đó mới lên sơn, cuối cùng cũng để cho thế tử. Hiện hạ minh bạch tu đạo không dễ luyện đan càng khó, chẳng qua là cái này không làm lỡ Từ Phượng Nghiên bỏ nhai cây mẫu đơn ăn đan dược, để cho thật vất vả mới nói phục tam sư huynh tống chi mệnh chuẩn cho thế tử điện hạ vào núi nhìn luyện đan hồng tẩy tượng hết sức phấn ướt, bị nhãn ném cho không có lương tâm người mù, không có cách nào à. Đại sư huynh nói cái gì thanh niên nhân hảo câu thông, lời này quả nhiên là một điểm đạo lý cũng không có. Trên núi mùi hoa quế. Từ Phượng Nghiên ngoại trừ ở Huyền Tiên Phong xuống cùng thác nước phân cao thấp, chính là cách ba xóa năm đi Tử Trúc Lâm cùng Vương Tiểu Bình đấu pháp, cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể gánh tiếp theo kiếm mà không ngã. Đừng xem đều là một kiếm, ngã cùng không ngã, liền ý nghĩa Từ Phượng Nghiên luyện đao có hay không tiến dần từng bước. Đại khái là bỗng nhiên phát hiện rừng trúc trúc tía chợt giảm, kiếm si ra lại kiếm, càng lộ vẻ quỷ thần khó lường. Ít có người có thể ngờ tới ác danh chiêu tại đây Thế Tử Điện Hạ thật có thể ở võ đang trên núi ngẩn ngơ chính là nửa năm, một ít tiếp xúc qua phong trần tục sự tình tiểu đạo sĩ đều đang suy đoán Thế Tử Điện Hạ có đúng hay không ở trên núi ẩn giấu mười mấy mạo mỹ nha hoàn, hoặc là không phải là mỗi ngày thì cá, tiện thể tại đây bọn họ nhìn thấy tuổi còn trẻ sư thúc tổ số lần đều ít đi, vì vậy lại có tiểu đạo sĩ môn đồn đái Thế Tử Điện Hạ vốn là ma đầu chuyển thế, yêu cầu chân vũ đại đế chuyển. Thế tuổi trẻ sư thúc tổ đi chân áp. Càng ngày càng nghiêm trọng, lưu nôn phỉ ngữ, thiên kỳ bách quái. Cưới bò hồng tẩy tượng mắt điếc tai ngơ, cũng không chủ động giải thích cái gì, gặp phải tiểu bối mà còn niên kỷ so với hắn nhỏ hơn đạo sĩ, hỏi loại vấn đề này, mới có thể cười trả lời Thế Tử Điện Hạ đang học vân cấp thất thiêm đạo giáo nghĩa su những này điện tịch, rất dụng tâm. Như là người khác nói, tự nhiên không ai nguyện ý tin tưởng. Có thể từ sư thúc tổ trong miệng nói ra, hãy để cho người bán tín bán nghi. Chợt có bối phận tư lịch cũng không thấp không nhỏ đạo sĩ lòng đầy căm phẫn hỏi Hồng Sư Thúc, họ từ bày đặt thật tốt Thế Tử Điện Hạ không làm, đến võ đang sơn tác uy tác phúc làm chi? Luyện đao cho ai nhìn? Tuổi còn trẻ Sư Thúc liền cười ha hả nói rằng ước chừng là vì hắn luyện đao cho bản thân nhìn đi, Thế Tử Điện Hạ xuất thân đại phú đại quý, ham mê dù sao vẫn cũng sẽ cùng thường nhân bất đồng, ách, quả thật có chút loại khác. luôn có người nhịn không được cười nhạo một câu nhất định là lẻn chúng ta võ đang tuyệt học, luyện thành đao, hảo xuống núi đi làm bậy. Lúc này tiểu sư thúc liền chớ có lên tiếng. Hắn ngày hôm nay đem Thanh Nhu để cho chạy, một mình đi lại với Sơn Lâm, tiến về phía trước Huyền Tiên Quan, thấy một con võ đang trên núi độc hưu chấn ngựa sáng thu ve từ trước mắt sẽ qua. Cũng không thấy Hồng Tẩy Tượng như thế nào nhanh hơn bước tiến, hán tử say vậy đi đi mấy bước, liền đuổi kịp thu ve, nhẹ nhàng nắm, vừa vặn ở nó đánh lên một con mạng nhện trước đỡ. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ cúi đầu khom lưng đi qua mạng nhện, lúc này mới buông ra hai ngón tay, phóng sinh con kia thu ve. Kỳ thực cái này ve do ấu trùng quy tiên vì trở thành trùng sau đó, thọ mệnh nhiều nhất cực kỳ tháng 3. Có thể Hồng Tẩy Tượng còn là cứu nó, không có có bất kỳ lý do gì. Chỉ là làm món lại thuận theo không quá tự nhiên việc nhỏ. Vị này lên núi hơn 20 năm đại khái chính là vẫn làm loại này việc nhỏ sư thúc tổ, vẫn luôn bị mọi người coi như là lĩnh ngộ thiên đạo thí sinh tốt nhất, có thể tựa hồ bản thân của hắn cũng không biết thiên đạo vì vật gì, cũng không đi cố sức suy nghĩ sâu xa, cất hát lạc tác, thả bò đọc sách ngắm cảnh, bình bình đạm đạm. Hồng Thầy Tượng chậm rãi đi tới nhà tranh bên ngoài, thấy Thế Tử Điện Hạ đang từ vườn rau tử tháo xuống một cây dưa chuột đặt ở trong miệng gặm cắn. Hồng Thầy Tượng nghĩ thừa dịp Thế Tử Điện Hạ không chú ý đi trộm lột một cây dưa chuột nếm thử, lại bị Từ Phượng Niên cầm tú đông vỏ đao đánh rất chân. Không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm ở một bên nhìn Hồng Tẩy Tượng hiếu kỳ hỏi Thế Tử Điện Hạ, có thật không bỏ được vương phủ nơi đó hồng nộn tựu cho, thanh lệ giọng hát, sơn chân hải vị cùng gấm vóc đệm chăn a. Từ Phượng Niên cười nói ngươi như vài chục năm mỗi ngày như thế, cũng sẽ cam lòng. Hồng Tẩy Tượng lắc đầu nói tiểu đạo liền không nỡ ngọn núi này. Từ Phượng Niên khinh bỉ nói ngươi là nhát gan, hai việc khác nhau. Hồng Tẩy Tượng nhíu môi, đây cũng là tuổi còn trẻ sư thúc tổ lớn nhất kháng nghị. Từ Phượng Niên giễu cợt nói ta cũng dám lên núi luyện đao, ngươi cũng không dám xuống núi. Dưới chân núi là có tụ tập yêu quái quỷ quái vẫn có khắp nơi trên đất yêu ma quỷ quái. Lùi từng bước nói, mặc dù thật có, bất chính cần các ngươi phải đạo sĩ đi chạm yêu trừ ma. Hồng Tẩy Tượng vẫn cứ dùng sức lắc đầu. Từ Phượng Niên không lãng phí nữa nước bọn, hỏi ta muốn đi Tử Trúc Lâm, ngươi đi theo. Hồng Tẩy Tượng càng là lắc đầu như trống bỏi, khoát tay nói không đi. Tiểu vương sư huynh hiện tại cũng không để cho ta đi vào trong đó thẳng yêu. Từ Phượng Niên gặm dưa chuột, xách theo tú đông đao rời đi ăn sáng phố, nói hàm hồ không rõ làm đệ nhất thiên hạ có cái gì rất giỏi, còn không bằng làm thiên hạ duy nhất. Đệ nhất thiên hạ ai cũng ở đoạn, giành được cướp đi cũng chỉ có một người, có thể sau đó người nhưng là ai cũng có hy vọng đắc đạo, đây mới là thiên đạo. Hồng Tẩy Tượng ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay nâng quai hàm rơi vào trầm tư, có điểm hiểu, có điểm không hiểu. Đưa lưng về nhau Hồng Tẩy Tượng đi trước Từ Phượng Niên hừ lạnh nói đừng nữa ăn vụng dưa chuột, ta đều kiểm kê qua, trở về bị ta phát hiện ít một cây, ta liền đánh cho ngươi ba chân đều là huyết, cái này hiểu hay không? Hồng Tẩy Tượng nặn ra tươi cười nói rất hiểu. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, người trong thiên hạ tức điên. Từ Phượng Niên vừa định muốn đi câm điếc kiếm si chỗ ấy lĩnh giáo nếu nói kiếm khí, lại nghe được một hồi rết lợn vậy kêu rên vang lên. Mang theo đã chết cha mẹ thê lương khóc nức nở, Từ Phượng Niên cười xoay người, thấy một viên thịt heo cầu lộn nhào sang đây, cấp tốc cầm tú đông vỏ đao chĩa vào 300 cân thịt heo cầu xung thế, dám ở Thế Tử Điện Hạ trước mặt như thế trang giữ thể diện ra mị thái, cũng chỉ có Trừ Lộc Sơn cái này đóa to mọng kỳ hoa. Thấy da xanh đen Từ Phượng Niên, bị tên hiệu Lộc Cầu Nhi mập mạp chặn nước mũi chặn nước mắt, cật lực nửa ngồi xổm Thế Tử dưới chân, bạch mập hai tay nắm tú đông vỏ đao, khóc không thành tiếng. Từ Phượng Niên thích nhất nhìn Lộc Cầu Nhi khoa trương làm dáng, gặp một lần hài lòng một lần, về phần thật giả, chỉ cần từ tự vương kỳ một ngày không ngã, vậy đều là thật đến không thể lại thật. Từ Phượng Niên rút đao ra khỏi vỏ, vỗ vỗ đường đường thiên như long vũ tướng quân gò má của, đứng lên mà nói, từ tam phẩm võ tướng, cho ta quỳ xuống, cũng không có nghe nói cho cha ngươi mẹ quỳ qua, vẫn nghe người ta nói ngươi không có việc gì mượn hai lao chút giận, còn thể thống gì. Đúng rồi, Lộc Cầu Nhi. Từ Kiêu giao phó cho chuyện của ngươi xong xuôi. Trừ Lộc Sơn bất chấp trả lau trên người bò vọ đang bỏ ra mấy dũng mồ hôi, gian nan đứng dậy, một thân thịt béo run rẩy, thật không hiểu được hắn tỷ nữ thị thiếp như thế nào chịu được 300 cân thịt đè ép, tròn vo béo cầu xỉm cười quyến rũ nói làm thỏa đáng thất thất bát bát, còn lại chút, có người nhìn chằm chằm, không xảy ra lỗ thủng, chỉ chờ điện hạ kiểm nghiệm. Lộc Cầu Nhi cha mẹ là hai cái già mà không kính mặt hàng, cũng liền đem ta sanh ra được, làm chuyện tốt. Bằng cái gì để cho ta đi quỷ, vẫn Thế Tử Điện Hạ, anh minh thần võ, một người độc chiếm thiên hạ tài văn chương tám đấu, hôm nay luyện đao đại thành, có thể không phải là văn võ song toàn, cho Điện Hạ quỷ chết đều cam tâm tình nguyện. Điện Hạ, núi này trên thật không phải là người ngây nở dê. Ô chô à, Lộc Cầu Nhi cả gan mời Điện Hạ trở về vương phủ, hắc, Lộc Cầu Nhi lần này ra ngoài làm việc, ở Giang Nam nói bên kia cho điện hạ tìm được một đôi người tài Tịnh Đế Liên, mới tuổi dậy thì, lại ngày thường như đấy đà như mỹ phụ, điện hạ, có thể hái. Từ Phượng Niên mặt tâm trầm, Tịnh Đế Liên. Chẳng biết sao vậy chọc giận Thế Tử điện hạ Trử Lộc Sơn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thình lình nhớ tới cái kia chỗ thiếu răng lão buộc, kiếm cửu trong tựa hồ kiếm nhị liền gọi là Tịnh Đế Liên, mập mạp này nhanh lên bản thân quạt hai cái tát, lực đạo vô cùng lớn, một điểm nghiêm túc, cả khuôn mặt như hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, hối hận nói tiểu nhân đáng chết. Từ Phượng Niên ôm trầm Trử Lộc Sơn vai, cười nói nhìn một chút, hai anh em chúng ta cảm tình, xa lạ đi. Bản Thế Tử hù dọa một chút, ngươi còn tưởng thật. Lúc này mới nên vào miệng. Lộc Cầu Nhi dùng sức gật đầu, lại hung hăng quạt bản thân hai lỗ thai quang. Ba ba rung động, dị thường vang dội, tuyệt đối là dùng ra tối hôm qua bú sữa mẹ kình. Trừ Lộc Sơn ở lương địa hung danh rõ ràng, chân chính làm xong rồi tội lỗi chồng chất chính tự, trong đó một cái chính là chỉ cần bị hắn nghe nói có mạo mỹ phụ nhân sinh con, sẽ bắt đoạt đến phủ, bú sữa mẹ. Như mãi thủy thượng giai, kết cục khá tốt, ăn uống no đủ liền bị khen thưởng ngân lượng tống xuất đi, nếu không hảo, sẽ bị hắn quả đi. Bực này xài lang, cự tuyệt đến đều là ở lương vương phủ trong làng cầu. Có thể con chó này, năm đó đi theo đại trụ quốc chinh chiến Nam Bắc, nhưng cũng từng đã làm ở trên chiến trường lưng bèo Tử Kiêu đỡ đủ 11 kiếm hành động vĩ đại. Cho nên Tử Kiêu phong vương sau đó đồng ý nghĩa tử Trử Lộc Sơn có thể phạm 11 tử tội mà không chết. Còn lại vài vị nghĩa tử, có phe phái, lại tất cả đều đối với Trử Lộc Sơn hết sức phỉ nhổ, tỉ như Viên Tả Tông liền chưa từng nhìn thẳng qua mập mạp này, càng chưa nói nhân đồ Trần Chi báo dứt khoát buông lời tương lai phải đem Lộc Cầu Nhi thi thể điểm thiên đăng. Từ Phượng Niên mang theo Trử Lộc Sơn đi tới Tẩy Tượng Trì, nhất thời mát lạnh, nhìn Viên Cầu cẩn thận ngồi chồm hổm xuống thổi phồng chút nước hất lên mặt, Từ Phượng Niên cười hỏi Tân Tân khổ khổ lên núi, dù sao vẫn không phải là thẩm nghị ở trước mặt ta kêu gào vài tiếng đi. Trử Lộc Sơn ngẩng đầu cười nói gần nhất có một ít tin đồn thú vị, sợ điện hạ ở trên núi tịch mịch, muốn nói cho điện hạ nghe, hảo giải giải phạt. Từ Phượng Niên cảm thấy hứng thú nói còn là Lộc Cầu Nhi ấm lòng, nhanh lên nói nghe một chút. Trử Lộc Sơn đặt mông ngồi ở trên tảng đá, mặt mày hớn hở nói kiện thứ nhất là Ngô gia kiếm chủng ra một vị trẻ tuổi thiên tài kiếm sĩ, gọi Ngô Lục Đình, 20 tuổi liền ra tòa kiếm chủng, xuống núi khiêu chiến thiên hạ nổi danh kiếm khách, đến nay còn không có bại tích, lập tức sẽ đến Việt Vương kiếm chỉ, chắc hẳn rất nhanh đã có một hồi trò hay. Cái này họ Ngô kiếm pháp hết sức không sai, độc thân đơn kiếm từ Bắc đi tới Nam. Tuy nói chưa cùng nhất phẩm cao thủ so chiêu, có thể chết vào hắn dưới kiếm thật là tốt tay, có 6-7 đều là thành danh mấy thập niên đâm tay ngạnh điểm quan trọng, giọt, cực kỳ Lộc Cầu Nhi nghĩ thẩm kiếm của hắn lợi hại hơn nữa, so với điện hạ đao, chính là tú hoa châm. Từ Phượng Niên cười tủm tỉm, từ chối cho ý kiến, nhãn thần ý bảo Lộc Cầu Nhi nói tiếp. Lộc Cầu Nhi lau mặt một cái trên mới ra ao liền bị hắn nhiệt độ cơ thể ô nóng bậc nước, tiếp tục nói kế tiếp hai kiện liền đều là cùng nhị quận chúa có quan hệ. Hai tuần tiền nhị quận chúa ở Thượng Âm học cung làm giám thị tiểu tế tiểu, cho một vị tiền Tây thuộc sĩ tử một bài năm chữ tuyệt cú cho điểm, bình khó coi bốn chữ, sĩ tử không phục, liền hỏi thiên hạ thơ từ đại gia ai có thể đập vào mắt, điện hạ, ngươi cũng biết nhị quận chúa là như thế nào nói. Nhị quận chúa một phen bình chút, cơ hồ đem vương triều trong tất cả văn hào danh sĩ đều chọc giận. Nàng bình tống kỳ môn từ ý bề ngoài, đều là khuê phòng dâm tục, sống nơi đất khách quê người chơi gái tỉnh. Bình đại học sĩ Nguyên Thao, Trầm Hải Đường, Dương Sừng Chi Lưu, kỹ xảo mà ý yếu, mua danh cờ hở. Vô tiếng, tổng thể tài hoa không cao, hứng thú không cao, xa không thể xưng là thơ từ đại gia. Bình Thượng Âm học cung thơ từ đại gia hiến ký đạo ngắn chương điệu từ ngắn, tinh khiết đảm nhiệm âm thanh thiên nhiên, nhìn không ra người lực bản lĩnh. Ngay cả nhị quận chúa lao sư Tô Hoàng cũng không từng tránh được một kiếp, bị Bình chuyên chủ hứng thú, mà ít điển tích, thí dụ như Bần gia mỹ nhân, mặc dù cực nghiên lệ tốt tươi, mà trong phạm phú quý dáng vẻ. Cuối cùng cậy tài khinh người sĩ tử trận tròn mắt, lại không tiêu căng, chỉ phải nhỏ giọng hỏi đương triều đệ nhất từ tiên Lý Phù Kiên lại làm như thế nào. Chưa từng nghĩ nhị quận chúa vẫn như cũ bình chút chỉ có thể coi ngắt câu không nhung chi thơ, không thể gọi là làm tử, đọc được hát không được. Về phần Lý VH, ưu kiên dưới, còn lại những người không có nhiệm vụ, đều là ngay cả đọc cũng đọc không được. Trừ Lộc Sơn nói xong thở hồng hộc, thần thái phi dương. Nói đến kỳ quái, đại trụ quốc song nữ. Từ Chi Hổ đối với Lộc Cầu Nhi đúng là căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đánh chết sạch sẽ. Ngược lại thì danh dự Trác Tuyệt Từ vị hùng đối với cái tên mập mạp này cũng không quá nhiều phản cảm, đối với đệ đệ Từ Phượng Niên cùng Trử Lộc Sơn pha trộn, cũng chưa bao giờ hỏi đến. Từ Phượng Niên ha ha cười nói như thế rất tốt, thiên hạ sĩ tử cũng phải tức điên giơ chân. Lộc Cầu Nhi hắc hắc nói điện hạ anh minh, lần này lợi bình vừa ra học cung, thiên hạ tiếng mắng rào rạt, ta đây chuyến xuất hành, liền thuận tiện đem một cái giám soạn văn chỉ trích nhị quận chúa vọng tự mình khinh thường kiến càng hám thụ người cho chém tới 10 ngón tay. Từ Phượng Nghiên vô tình hay cố ý lướt qua cái này một tra, hỏi cuối cùng một món. Trừ Lộc Sơn mặt lộ vẻ hung tướng có một không biết nơi nào đụng tới nam tử trẻ tuổi chạy đi thượng âm học cung, muốn cùng nhị quận chúa chơi cờ, nói muốn học cổ nhân tới một người làm hồ thập cục. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói ta nhị tỷ để ý tới. Giữa hai lông mày đều là sát cơ Trừ Lộc Sơn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói nhị quận chúa đáp ứng rồi, thập thiên hạ thập cục, năm tháng năm phụ. Từ Phượng Nghiên cười hỏi ta đoán còn là 12 đạo bàn cờ, mà không phải ta nhị tỷ sáng chế 19 đạo. Trừ Lộc Sơn gật đầu. Từ Phượng Nghiên hiểu rõ nói đây là nói người nọ tài đánh cờ cho dù tốt, cũng còn không có tư cách cùng ta tỷ ở 19 trên đường chia rẽ. Di Lặc hình thể Trừ Lộc Sơn sát cơ thu lại, lập tức đi theo Dương Dương đắc ý dâng lên. Từ Phượng Nghiên cười nói bị ngươi như thế một gào to, ta vẫn nhớ lại một việc, ta nhị tỷ không thích ta luyện đao, ta xuống núi thật tốt hảo vớt mông ngựa mới được. Lộc Cầu Nhi hí mắt thành vá nhi, tựa hồ phá lệ hài lòng. Từ Phượng Nghiên đứng lên nói ta còn muốn luyện đao. Ngươi xuống núi thời điểm đi vườn rau tử lột hai căn dưa chuột nếm thử, ngươi mập mạp này không thịt không vui, thỉnh thoảng chịu chút làm, mới sống được lâu dài. Trừ Lộc Sơn nhanh lên đứng dậy, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Từ Phượng Nghiên bỏ đi quần áo, đem tú đông đao đặt ở bên bờ, một cái ngư nhảy đâm vào hồ sâu. Trừ Lộc Sơn bỏ đi hai căn dưa chuột, một tay một cây, không nhiều không ít. Đi một nén hương thời gian, cùng thị vệ chạm trán sau đó, chậm rãi xuống núi. Hắn lúc lên núi đi là do Huyền Võ đang hưng đền thờ mà vào chủ đạo, xuống núi chọn đầu lương địa khách hành hương lên núi kính hương Nam Thần Đạo, hai mươi mấy dặm đường, ngọn núi như duẩn, hoàng hà như luyện. Trừ Lộc Sơn trầm lặng không nói, ngay cả dưa chuột cái mông đều gặm cắn vào bụng, thị vệ thống lĩnh là một gã giết người như ngóe cường tráng võ tướng, cùng vị này đại trụ quốc nghĩa tử chủ tớ quan hệ không tệ, liền nửa chơi cười nói một câu tướng quân thật có nhã hứng, ngay cả dưa chuột đều có hứng thú. Trừ Lộc Sơn không nói hai lời liền một cái tát té ra đi, thế lớn lực chìm, cực kỳ tàn nhẫn, đê. Em võ tướng cho đánh rất luôn luôn cái răng, người nọ nhưng ngay cả huyết mang răng cùng nhau nuốt xuống bụng, phủ phục quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Bị thế tử điện hạ trêu chọc thậm chí phách mặt đều cười ha hả Lộc Cầu Nhi mặt vô biểu tình, đi ở trên sơn đạo, nhìn cũng không nhìn cái kia vạn phần hoảng sợ thống lĩnh, chẳng qua là quay đầu lại nhìn liếc mắt cao vóc trong mây liên hoa phòng, nhẹ nhàng nói ta đúng là không thích hợp ở trên núi. Quy 1 chương 31, Đại Hoàng Đỉnh. Từ Phượng Nghiên ở đáy hồ lấy ra một đại phùng đá cuội, vứt xuống trên mặt đất, lại nhảy vào lạnh buốt đến xương hồ sâu, như thế nhiều lần, nửa ngày bị hắn lấy ra chừng 40 khỏa, sàng trọn rơi phân nửa, đều đắp tại thác nước sau đó bên trong động, làm xong cái này cổ quái sự tình, mới cầm đao tiến về phía trước rừng trúc, nói là tử trúc lâm, kỳ thực chen lẫn không ít nam trúc tử trúc bản tính trúc, mấy vạn bội cây gậy trúc xếp thành trúc hải, vừa có gió nổi lên chính là trúc đào cuộn cuộn. Sinh cơ giạt rào. Từ Phượng Nghiên thích tới bên này bắt chút trúc thiến kê cùng đánh đàn con ít gan với cơm, dù sao vẫn không có lý do gì đã trúng một kiếm đều không đi chiếm chút tiện nghi, nghe cưới bò nói đến mùa đông nơi này mang mùa đông nhất mỹ vị, từ Phượng Nghiên chẳng biết có thể không nấu đến ngày. Võ đang đệ nhất ngốc tử liền ở tại trúc hải chỗ sâu một cái nhà đơn sơ trúc lâu, hắn luyện kiếm thích ở rừng trúc đầu trên đạp sóng mà đi, kiếm thế như sóng đảo, chân chính là thế như trẻ tre. Từ Phượng Nghiên vào rừng trúc liền rút ra tú đông. Thời khắc để phòng kiếm kia si Vương Tiểu Bình không giải thích được một kiếm. Chẳng qua là hôm nay chẳng biết tại sao, cho đến Từ Phượng Nghiên trông thấy trúc lâu, Vương Tiểu Bình còn chưa xuất kiếm. Lấy can đảm tiếp tục đi trước, Từ Phượng Nghiên trên người đã quần áo ướt đẫm, trách không được thế tử điện hạ như Lý Bạc Băng, kiếm kia si là thật si, mới mặc kệ cái gì Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ, mặc kệ cái gì đại trụ quốc từ kiều, mặc kệ võ đang chân núi bốn chữ đền thờ, trong lòng hắn chỉ có kiếm. Cho nên mỗi lần gần đây ra một kiếm, Từ Phượng Nghiên cũng phải tụ tập toàn bộ tinh thần khí đi cẩn thận ứng đối. Vương Tiểu Bình chậm rãi đi ra trúc lâu, ngồi ở chặng ghế che trên, cũng không có lưng đeo trôi này trấn sơn chi bảo thần đồ. Từ Phượng Nghiên đem tú đông trở vào bao, đi tới ngồi ở Vương Tiểu Bình đối diện ghế trên. Không cầm kiếm kiếm si, liền chỉ là một tướng mạo anh tuấn trung niên đại thúc, thần tình cứng ngắc, đạo bào một mạc, Vương Tiểu Bình trở thành võ đang đạo sĩ thời gian đã lâu, nghe đồn lên núi trước là một nhà giàu tay ăn chơi, không như con đường làm quan. Si tình với mỹ nhân cùng kiếm, bị một lần tình thương sau đó, liền nhìn kỵ mỹ sắc như hổ lang, dưới cơn nóng giận tan hết trong nhà tài vận, lên võ đàng, người khác cả đời không được hiểu được lục thủy đỉnh giáp tử tập kiếm lục, hắn gần. Đây tìm 3 năm liền thuộc lòng thế nào, cuối cùng trở thành đời trước trưởng giáo đệ tử, sau khi càng là chớ có lên tiếng luyện kiếm, đi một cái tự nghĩ ra kiếm đạo gian cờ hở. Ổ lộ số. Vương Tiểu Bình trong tay khẻ vài miếng đi xương mù trà sinh lá trà, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Biểu tình chất phác, nhãn thần lại rạng rỡ. Từ Phượng Niên ngồi mấy nén nhang lúc, liền chỉ thấy Võ Đăng Sơn đệ nhất ngốc tử tế nhai nuốt chậm lá trà, thu trà so với Xuân Hạ hai trà hơi lộ ra khô lão, trà vị cùng nhạt, càng là lần đầu tiên thấy có người ăn sống. Từ Phượng Niên nghe lá trúc rền vang, không có tới do nhớ tới năm đó nhị tỷ một bài vịnh trúc thơ, ước chừng là đem trúc tiếng dụ làm dân gian đau khổ tiếng tốt đẹp người tuổi xế chiều nước nở tiếng, lúc đó rất là bị sĩ tử khen, chỉ sợ hiện tại nàng ở Thượng Âm học cung một phen cay độc lời bình xuất thế, sĩ tử môn đều hối không nên trước đây đối với tử vị hùng vậy thổi phồng. Từ Phượng Niên nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ gậy trúc còn là gậy trúc, cảm thấy không thú vị, liền nắm chặt tú đông, đứng dậy yên lặng rời đi. Vương Tiểu Bình nhìn liếc mắt Thế Tử Điện Hạ bóng lưng, tựa hồ đang do dự có hay không phải đem một bụi gậy trúc làm trường kiếm. Từ Phượng Niên rời đi rừng trúc, lần thứ hai và táo ướt đẫm, cái này rừng trúc quả thật không phải là người ngây ngô chỗ. Một kiếm kia không xuất, xa so với kiếm tới càng làm cho Từ Phượng Niên kinh hãi run sợ. Trên núi hoa quế tan mất. Từ Phượng Niên ở Huyền Tiên Phong xuống hồ sâu không biết từ trên xuống dưới vài lần, Võ Đăng Sơn còn lại có nước có hồ chỗ cũng đều không lọt, cuối cùng cũng bị hắn móc ra hơn 400 khỏa đá cuội. Hắc bạch hai màu, trồng chất ở nhà tranh bên trong, Thế Tử Điện Hạ ngoại trừ cầm tú đông đi chém bổ thác nước, còn lại chính là dùng tú đông điêu khắc cục đá, Lục Thủy Đình giáp tử tập kiếm lục trong có một loại kiếm pháp cùng loại nữ tử thêu hoa, gọi là thiên nữ tán hoa, nhất tinh tế huyền diệu. Cực kỳ, đại khái có thể sánh ngang Ngô gia kiếm trùng tinh thâm kiếm pháp, Từ Phượng Niên đã đem loại này kiếm thức sử dụng ở tú đông trên mũi lao, một khoản một vẽ khung du ký trường mới nhất, đều cực kỳ tiêu hao tâm thần, ban đầu mỗi ngày cực kỳ điêu khắc ra hai. Ba cục đá đã là cực hạn, rơi vào cảnh đẹp sau đó, mỗi ngày 4-5 khỏa, chờ trên núi tuyết rơi lúc, Từ Phượng Niên có thể nhắm mắt xuống đao, một ngày công thành 13-14 tử. Từ Phượng Niên bấm ngón tay quên đi xuống, không sai biệt lắm đến rồi rời đi Võ Đăng Sơn thời điểm, dù sao còn muốn đi Cửu Hoa Đập Trung, đối với Bắc Lương Vương Phủ mà nói, đây là kiên trì chuyện tình. Chẳng biết tại sao, đối với Võ Đăng trưởng giáo Vương Trọng Lâu nội lực chuyển cho một chuyện, Từ Phượng Niên thấy càng lúc càng mờ nhạt. Cũng không biết là cưới bò hồng tẩy tượng thiên đạo, còn là Vương Tiểu Bình kiếm cùng trúc, hoặc là Thái Hư cung chức thể sát thiếp. Hồng tẩy tượng kiên trì điều khắc ra 361 tử, hắc tử 181 miếng, bạch tử 180 miếng. Ngang dọc 19 đạo, 19 tướng ngẫu nhiên là 361. Thay đổi một cách vô chi vô giác trong, Từ Phượng Niên đao pháp dò thô vào tế. Thỉnh thoảng đi rừng trúc đòi đánh, có thể bức bách kiếm si Vương Tiểu Bình xuất kiếm không thể không chém đứt hơn 10 khỏa trúc tía. Mới có thể đem Thế Tử Điện Hạ đuổi ra rừng trúc. Lần gần đây nhất, ước chừng là phiền chán Thế Tử cùng Tú Đông tới cực điểm, một kiếm qua sau đó nhất kiếm nữa, đem Tử Trúc Lâm góc đông bắc cho ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh đất trống lớn. Trúc lâu bên ngoài, Vương Trọng Lâu ngồi ở kiếm si đối diện, đi theo nhai khởi sinh lá trà, mỉm cười hỏi đạo khí cơ dắt được như thế nào. Chỉ ở Thái Hư cung trước ra Vương Tiểu Bình gật đầu. Vương Trọng Lâu đạo ngươi mỗi lần xuất kiếm ở ngoài sáng, đem Tử Phượng Niên đao pháp hòa khí cơ đều xua đuổi đến một chỗ. Lục Thủy Đình ở trong tối, dấu diếm kiếm quyết, có thể thanh tâm dẫn đạo, chưa từng nghĩ Từ Phượng Niên lấy đao pháp điêu khắc quân cờ, đánh bậy đánh bạn, được giáp tử tập kiếm lục tinh túy, còn nữa chẳng biết từ vị cao nhân nào chỗ ấy học được quy tức pháp, ở phong xuống hồ sâu dưới đáy luyện đao, cùng ta Võ Đăng tâm pháp trăm sông đổ về một biển, vốn tưởng rằng, ta đây đại hoàng đình, nhiều nhất tặng cho vị này Thế Tử Điện Hạ 10 chi 3-4, hiện tại xem ra, 10 chi 5-6 cũng không phải không có khả năng. Kiếm si mặt lộ vẻ giận dữ. Cắt ngang để xuống trúc trên bàn kiếm gỗ đào thần đồ không có dấu hiệu nào nhún nhảy. Vương Trọng Lâu đưa tay nhẹ nhàng phất một cái mặt bàn, cổ kiếm thần đồ quy về yên tĩnh, cười nói ngốc tử, ngươi cái này vội vàng sao động tính nết, như thế nào thay Võ Đăng thắng được Ngô gia kiếm trùng hơn 10 thế hệ tích lũy đi ra ngoài kiếm đạo nội tình. Vương Tiểu Bình cười cười, nhặt lên trúc trong chậu chặn xanh biếc lá trà, miệng to nhai nát vụn. Vương Trọng Lâu trêu ghẹo nói ngươi thật nhẫn tâm võ đạo thiên đạo đều do ngươi tiểu sư đệ một vai khơi mào. Tẩy tượng trung quy chẳng qua là một không đến 30 thanh niên nhân, sẽ không sợ đem hắn mệt mỏi. Chúng ta cái này đám quang dài số tuổi không dài ngộ tính sư huynh trong, chỉ ngươi cách thiên đạo gần nhất, cho nên đừng xem ngươi không có sắc mặt tốt cho tẩy tượng, ta lại biết sư huynh trong, ngươi coi trọng nhất người tiểu sư đệ này. Cho nên à, chờ Thế Tử Điện Hạ ra khỏi núi, ngươi lại dùng tâm chút, khơi mào trọng trách, học Ngô gia kiếm chủng Ngô Lục Đỉnh, khắp nơi đi lại một phen, Đông Hải Nam Hải, Bắc Lương Tây Man, đi dạo một vòng. Nói không chừng kiếm của ngươi đạo tiểu thành, ngồi mà lý luận xuống, có thể cũng không là một cái dễ nghe giảng pháp. Võ Đăng đệ nhất ngốc tử gật đầu. Nhãn thần cô đơn nhìn phía vị này lời nói buông lỏng đại sư huynh. Vương Trọng Lâu thấy cái này đường nhìn, sang sảng cười nói bất quá là một cái nho nhỏ đại hoàng đỉnh, so với Võ Đăng nghìn năm đại kế, coi là cái gì. Kiếm si Vương Tiểu Bình lắc đầu, đại khái là muốn nói cái này đại hoàng đỉnh không nhỏ. Vương Trọng Lâu không để ý tới những này, ha hả cười nói để cho tẩy tượng len lén giấu đi mấy con cờ, lúc này thế tử điện hạ đại khái là không có tìm chúng ta tiểu sư đệ, chỉ có thể khổ hề hề đi đáy đàm tìm cục đá. Ta phải nắm chặt thời gian lâu. Kiếm si vô ý thức đưa tay đi cầm kiếm gỗ đào. Võ đang trưởng giáo lắc đầu, thong thả đứng dậy, đi ra tử trúc lâm. Vương Tiểu Bình ngơ ngác ngồi ở trúc trước lầu, xoay người một kiếm bổ ngã trúc lâu. Quy 1 chương 32, một vai trọng đạo. Một cao thủ phải chú ý khí cơ, một cái vương triều khí vận, mà một cái tông phái cũng sẽ có khí tượng. Thiên hạ đạo môn ba chân đỉnh lập, Long Hổ Sơn bị Ly Dương vương triều coi trọng, làm đạo thống mấy trăm năm người đứng đầu người, bốn đại thiên sư một cái so với một cái thần thông huyền ảo. Hơn nữa Long Hổ Sơn thiên tài bối xuất, hầu như cách mỗi một đời cũng sẽ toát ra một hai có hy vọng trưởng giáo không xuất thế thiên tài. Gần nhất 100 năm, có ghi ra Thái Cực Kim Đan Các Hồng, đem bên ngoài đàn chê làm bảng môn tà đạo, lưu loát 20 vạn chân chữ, đầu mâu nhắm thẳng vào võ đang, đem võ đang đan đỉnh phái nhóm được thương tích đời mình. 50 năm trước xuất hiện một cái sức một mình tàn sát hầu như không còn ma môn 6 vị hộ pháp tề huyền tránh, chỉ tiếc cho đến ở Long Hổ Sơn trảm ma thai quy tiên. Vị này chân nhân cũng không từng cùng vương tiên tri ganh đua cao thấp, bằng không đệ nhất thiên hạ cũng sẽ không để trống. 30 năm trước ngang trời xuất thế một cái tinh vu nội đan đại đạo hộ quốc thiên sư, ngạnh sinh sinh đem lão hoàng đế thọ mệnh nghịch thiên toàn sửa kéo dòng dã 15 năm, nghe đồn là lấy mạng đổi mạng pháp môn, vị này tráng niên lúc từng tự mình chữ muốn sống 31 giáp quốc sư không đến thất tuần liền đột một mất, lại cho Long Hổ Sơn mang đến 100 năm vinh hoa. 10 năm trước, Phật đạo tiến hành rồi một hồi duy trì liên tục 100 ngày tranh luận. Cuối cùng bị một cái ngang trời xuất thế Long Hổ Sơn không biết tên đạo sĩ cho đắc quan định luận, lươi sán liên hoa, giáo lý tinh diệu đến cực điểm, vốn đã nắm chắc phần thắng lượng thiện tự chỉ có thể chịu thua. Mà võ đang, bề ngoài giống như 100 năm qua sẽ không có bất luận cái gì cầm được người xuất thủ cùng sự tình. Thế nào đường hoàng khí tượng? Nếu không phải Vương Trọng Lâu tu hành đại hoàng đỉnh, sợ rằng ngọn núi này ngoại trừ dáng vóc tiểu tụy Bắc Lương khách hành hương, đều phải đã bị thế nhân quên thiên hạ còn có đại tiểu liên hoa phong, còn có ngọc trụ. Còn có huyền võ đang hưng. Hồng tẩy tượng hôm nay đi theo trên núi trường thọ nhất sư huynh Tống Chi Mệnh cùng nhau luyện đan, cũng không phải lò luyện đan quy mô giáp thiên hạ thanh vân phong, mà là đang ở tiểu liên hoa phong trên, chỉ có một cao cỡ nửa người thanh đồng lô, tiêu hao than tuổi lưu hoàng đan thạch cũng không nhiều, không có chọn lương thần cấp nhật, không có trúc đàn vẽ, càng không có bài biện này chấn tà khu ma bảo kiếm cổ kính, ngoại nhân xem ra sao vậy đều không giống như là luyện chế tốt nhất đan dược. Tư thế có thể Tống Chi Mệnh nhưng là khẩn trương vạn phần, so với ở Thanh Vân Phong trên càng trọng thị gấp 100 lần, ngồi chồm hổm dưới đất tự mình nắm trong tay hỏa hậu, hai lũ bạch mi rủ xuống chấm đất cũng không có chú ý. Tống Chi Mệnh như vậy tuổi tác, luyện đan vô số, rất nhiều đều thông qua các loại cách con đường đưa đi quan to hiển quý trong tay, thậm chí là kinh thành bên kia hoàng thân quốc thích, Chi Mệnh đan ở vương triều trên dưới rất có danh dự, có thể lão nhân lại biết mình luyện đan dường như tu đạo, nộ tính có hạn, chẳng qua là cùng cực nhân lực vật lực. Ít đi âm dương không câu nệ, cho nên lúc ban đầu Thái Cực Kim Đan mà thế, Tống Chi Mệnh cũng chỉ là cười khổ, muốn cãi lại là đành chịu. Nhưng tiểu sư đệ lên núi sau đó, biến lãm điển tịch, lăng là bị hắn đi ra một cái mới đường, không câu nệ với nội đan ngoại đan, nội ngoại kiêm tu, bởi vậy mấy năm nay luyện đan, không phải là Tống Chi Mệnh giáo hồng tẩy tượng như thế nào đi hàng long phục hổ điều trị NG. Hành, ngược lại là lão sư huynh cam tâm tình nguyện cho tiểu sư đệ làm nhóm lửa đạo đồng. Tại thế tử điện hạ trong mắt cái này cưỡi bò nhất chơi bời lêu lổng, có thể ở sở hữu sư huynh trong mắt, hồng tẩy tượng nhưng là chân chính nhất thiết có hy vọng ngăn cơn sóng dữ chân vũ đại đế truyền thế, 4000 chữ tham đồng khế luyện đan pháp, ở trưởng giáo Vương Trọng Lâu xem ra hoàn toàn chính là đạo môn 500 năm qua rất tuyệt không thể tả mật điện, nó nơi nào là ở khiến người ta luyện đan, căn bản là theo đạo người như thế nào có thể trên đại đạo. Vương Trọng Lâu cũng không phải không dám nói chính là 4000 chữ để cho hắn sinh ra tu tập đại hoàng đỉnh quan lòng tin. Còn có như Tử Phượng Nghiên học được tay quyền pháp, rõ ràng hỗn hợp ngọc trụ tâm pháp cùng võ đang kiếm thuật cảnh giới cao nhất, cũng không phải như hồng tẩy tượng theo như L. Y tử kinh thư trong lầu các tìm được, mà là do vị này tuổi còn trẻ sư thúc tổ ở ngày qua ngày khô khan bói toán có điều càng ngộ, nhất phù hợp thiên đạo. Cưới bò niên kỷ nói nhỏ sĩ nào biết đâu rằng đã biết chút làm ra sao chờ kinh thế hai tục, sợ rằng đã biết, lấy hắn bị thế tử điện hạ mỗi ngày mắng làm rùa đen rút đầu nhát gan tính tình. Cũng chỉ là lải nhải một câu dưới chân núi rất dọa người, tiểu đạo ta phải không làm đệ nhất thiên hạ trước đánh chết cũng không xuống núi. Hồng tẩy tượng nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm lo luyện đan, đột nhiên bước lên Tống sư huynh, reo lên triệt. Tống Chi Mệnh trong lòng biết không thích hợp, một lò tiêu hao vàng bạc vô số đan dược chân quý nữa, so với được với tiểu sư đệ. Lập tức hai tay háo một quyển, liền mang theo hồng tẩy tượng từ nay về sau hăng hái thổi đi. Một tiếng nổ vang, lò luyện đan nổ tung. Toàn bộ võ đang cũng nghe được cái này tiếng đâm rách màng thai nổ, các ngọn núi đạo quan cung điện đều có thể nhìn thấy một cổ đặc hơn khói xanh lượn lờ dâng lên, cũng không có ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy cái này luồng yên sau đó tiếp tục đi làm việc. Hắc, chúng ta sư thúc tổ lại nghịch ngợm. Vị diện an toàn chuyên gia thiếp đi tiểu liên hoa phong trên sư huynh đệ hai người hết sức chật vật, Tống Chi Mệnh đạo bảo ống tay áo thành vải rách đầu, tốt xấu là che ở tội khôi họa thủ tiểu sư đệ. Hồng thầy tượng chạy đi không nỡ thanh đồng lò luyện đan, cái này bếp lò thế nhưng hắn từng điểm thân thủ rèn mà thành, hơn nữa võ đang mấy năm nay khách hành hương số lượng nước sông ngày một rút xuống, trên núi là nổi danh đỉnh đầu túng quẫn, nếu không phải Tống sư huynh ở Thanh Vân Phong một ngày một đêm không bỏ sót bất kỳ một cái nào ngày lành mở lò luyện đan, đã sớm triệt để được chuông vang lên, liêm khiết, liền thật là chỉ còn lại có liêm khiết. Dù sao võ đang không phải là Long Hổ Sơn A bên này trên núi tuy nói tự cấp tự túc không khó, cần phải làm nhiều hơn nữa sự tình liền thật muốn hữu tâm vô lực, hồng thầy tượng tâm tư giản đơn, cũng không ý nghĩa hắn chính là một không dành thế sự ngu ngốc, như đem trở lại nguyên trạng làm ấu trĩ, trên đê. Ý liền thật không có người thông minh. Trường giáo đại sư huynh vì sao mời thế tử điện hạ tới võ đang, hồng thầy tượng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng không có như tiểu vương sư huynh như nhau căm tức bài xích. Hồng thầy tượng ngồi trồm hổm tại đây thấy phá lô trong một bãi nê đang dược, vươn hai ngón tay kẹp lên một điểm, phóng tới chóp mũi ngửi một cái, sầu mi khổ kiểm nói còn cách khá xa. Tam sư huynh, xem ra muốn mượn dùng ngươi bếp lò, đến lúc đó cũng đừng mắng ta, tiểu vương sư huynh cũng không để cho đi hắn dừng trước, nếu như lại không đi được Thanh Vân Phong, ai? Mặt mũi hiền lành Tống Chi Mệnh nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu khổ hề tiểu sư đệ, ha ha cười nói không dám. Hồng Tẩy Tượng đống nhiên vọng hướng thiên không, suy nghĩ xuất thần. Tống Chi Mệnh nhớ lại rất nhiều năm trước một chuyện nhỏ, trêu ghẹo nói tiểu sư đệ, một năm này thời gian ngươi cũng không ít cùng thế tử điện hạ lôi kéo làm quen, sao vậy, không nỡ họ từ Hồng Y cô nương. Nếu như không có nhớ lầm, năm đó nữ hoa kia hoa ở Đại Tuyết Thiên khỏa một thân đỏ thấm lên núi, ngươi mắt nhìn đều nhìn thẳng. Hồng Tẩy Tượng cười khổ nói tam sư huynh, ngay cả ngươi đều đến. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu vương sư huynh không có chê cười ta. Khi đó ta mới 14 tuổi, hiểu cái gì? Tống Chi Mệnh cười hỏi ngươi năm nay vài tuổi. Cũng không nhớ cái này, Hồng Tẩy Tượng rất dụng tâm bấm ngón tay tính toán một chút, 24, 25. Tống Chi Mệnh nghiền ngẫm cười nói vậy ngươi vẫn nhớ rõ là 14 tuổi nhìn thấy cô bé kia. Hồng Tẩy Tượng không nói, tiếp tục hướng về phía bầu trời đờ ra. Năm ấy Bắc Lương Vương Phủ lấy đại trụ quốc từ kiêu dẫn đầu, mênh mông quần quận gần trăm người leo núi, khi đó đại trụ quốc vừa san bằng nửa tòa giang hồ. Người trong thiên hạ đều nhìn có chút hả hê chờ Bắc Lương Thiết Kỵ ngay cả võ đang cùng nhau nghiền đẻ tới, lại không ngờ tới lần này lên núi, Từ Kiêu cũng không phải muốn dỡ xuống Huyền Võ Đang hưng đền thờ, mà chẳng qua là thắp hương, từ hắn mang đi võ đang một nhóm nhỏ người là được biết được, chính trực đầu khấu ban đầu trưởng thành đại. Nữ nhi từ Chi Hổ, thi văn tài văn chương bắt đầu nổi danh khắp thiên hạ hai nữ nhi từ Vị Hùng, một thân không hiểu âm khí từ Phượng Niên, trước sau khở ngốc từ Long Tượng. Lên núi sau đó, đại trụ quốc tử nữ bốn cái liền lung tung du chơi, trong đó liền luôn lưu. N từ Vị Hùng nhất ngang ngược ngạo khí, ở chân vũ đại đế pho tượng phía sau trước mắt xung quân 3.000 trong chữ, siêu siêu vẹo vẹo, cũng đã hiển trong bụng, cao chót vót, võ khi biết được sau đó dở khóc dở cười, ngay cả nửa câu lời nói nặng nói cũng không dám nói. Tỷ tỷ từ Chi Hổ vẫn không có cái gì khác người cử động, hạt chuyển du, cuối cùng gặp được một cái cơi bò tiểu đạo đồng. Gặp mặt câu đầu tiên, nàng liền hỏi này, tiểu đạo sĩ, ngươi bao tuổi rồi? Thanh Nhu trên lưng tiểu đạo đồng đỏ mặt suy nghĩ hồi lâu, đợi được xác định bản thân niên linh số tuổi, trong tuyết phá lệ đáng chú ý hồng y nữ hải cũng đã không nhịn được đi xa. Chỉ để lại khi đó cũng đã là võ đang trẻ tuổi nhất sư thúc tổ Hồng Tẩy Tượng lẩm bẩm nói 14A. Lần thứ hai gặp mặt, nhưng là nàng lập tức muốn gả ngoài ngàn dặm giang nam. Tiên hạc xoay quanh, nhân gian tiên cảnh. Ở tiểu liên hoa phong quy đà bi phụ cận, nàng thấy Hồng Tẩy Tượng, cười hỏi này, tiểu đạo sĩ, núi này trên nhiều không thú vị, nếu không ngươi gả cho ta. Có nhiều thú. Hắn vẫn mặt đỏ lên, một câu nói đều nói không nên lời. Sau đó đến, liền không có sau đó tới, lại chưa từng gặp mặt. Hắn chỉ biết là nàng gọi từ Chi Hổ, thích mặc một thân trói mắt hồng y y, cuối cùng cũng chỉ là ngày đó nghe nàng lẩm bẩm nói qua một câu thật là nhớ tới hoàng hạc. Hồng Tẩy Tượng lần thứ hai bấm ngón tay, ngoại lệ một ngày đêm hai coi là. Ở coi là đời này có thể không xuống núi. Ở coi là có thể không cưới hạc hạ lưu trường giang nam. Hắn không biết. Như vậy chưa từng có ai sau đó không người tới xuống núi, đó nhất định là sẽ bị coi như tiên nhân. Võ đang đỉnh núi, mây đen bao phủ, mơ hồ có thể nghe tiếng sấm. Hồng Tẩy Tượng đống nhiên ngẩng đầu đứng dậy, nhìn lại Huyền Tiên Phong phương hướng. Quy 1 chương 33, Sơn không ở cao. Võ Đăng 81 phong triều đại đỉnh, sơn thế thanh tú đến cực điểm, có thể lưu ly đại đỉnh lại sinh ra dị tượng, tiểu liên hoa phong trên, Tống Chi Mệnh phát hiện chấp trưởng đạo đức thanh quy nhị sư huynh Trần Diêu, tứ sư đệ Du Hưng Thụy, ngũ sư đệ Vương Tiểu Bình đều tụ tập đến rồi phía sau, phụng bồi tiểu sư đệ Hồng Tẩy Tượng cùng nhau nhìn phía huyền tiên quan phương vị, chỉ thấy cưỡi bò băng băng đến quy đà bi, nhảy lên, đứng ở bia đỉnh, mười ngón tay bấm động, hoa cả mắt, đừng xem. Tiểu sư đệ dù sao vẫn không nhớ được bản thân số tuổi, luôn luôn thuật trên nhưng là tạo nghệ tinh thâm, dịch kinh bốn điển tất cả thuộc đầu, thông hiểu đạo lý, ở bậc thệ trên một con tuyệt trần, vượt qua cùng thế hệ sư huynh một mảng lớn, ngay cả năm đó tính ra. Huyền Võ Đăng hưng 500 năm tổ tiên trưởng giáo đều cảm thấy không bằng, từng chữ trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam nhiều lắm. Hồng Tẩy Tượng cái chán chảy ra mồ hôi, ngã ngồi ở trên bia. Một đám sư huynh đi theo khẩn trương, Du Hưng Thụy đứng ở quy đà bi xuống, cẩn thận hỏi có biến cố. Hồng Tẩy Tượng lau mồ hôi, xấu xa cười nói thiên diễn không có lầm. Chẳng qua là trận này dông tố so với ta dự toán thanh thế nhỏ hơn, chưa đủ để cho Long Hổ Sơn mấy người lén lút nhân vật sợ bể mật tử. Du Hưng Thụy mấy người như chút được gánh nặng, nhìn nhau cười, trưởng giáo sư huynh tu hành đại hoàng đỉnh, đã buông lời đi ra ngoài, đối thủ một mất một còn Long Hổ Sơn tự nhiên muốn cho người đến tìm tòi đến tột cùng, trông cậy vào Võ Đăng là chó cùng dứt dậu phô trương thanh thế, đại sư huynh lặng lẽ xuất quan. Sớm ẩn nấp ở Hoàng Đỉnh Phong trên Long Hổ Sơn mấy người phỏng trừng liền không cho là đúng, đem Võ Đăng coi là phùng má giả làm người mập, vì vậy trên giang hồ có đồn đại vương. Trọng lâu cái gọi là tu hành đại Hoàng Đỉnh chẳng qua là một mua danh mánh lưới, tiểu sư đệ giận, liền chuyên môn chọn ngày hôm nay ngày này, là Võ Đăng vài thập niên một gặp chân võ phục ma nhật, mỗi lần cũng sẽ sấm sét nổ khởi mưa to chút xuống. Đại Hoàng Đỉnh quan, nói tóm lại chính là kết đại đan với Lư Đăng lúc, giống quy dẫn khí tới Linh Căn, khí cơ cùng thiên mà cộng minh. Đạo sĩ kêu làm chân nhân, lấy tự mình đại hoàng đỉnh kinh trung cổ nói tiên nhân đạo sĩ không hữu thần, tích tinh mệnh khí cho rằng thật, tu hành đại hoàng đỉnh, mới coi là chân nhân, như đương thời thế nhân yêu thích thấy bất luận cái gì một vị đạo sĩ liền tràn lan gọi làm chân nhân, không thể so sánh nổi. Phật đạo tranh chấp đã mấy trăm năm, có thể có một chút lại cực kỳ thông khí, đó chính là Phật đạo bèn xuất núi thế nhân, tu xuất thế pháp, không tôn sùng vũ lực cao thấp, bởi vậy Long Hổ Sơn năm đó ra một cái công nhận thần thông vô biên tề huyền chánh. Danh dự như mặt trời ban trưa, lại cũng chỉ là hàng yêu trừ ma, cũng chưa từng. Cùng Vương Tiên Tri tranh đoạt danh tiếng, những năm trước đây Vương Trọng Lâu chỉ một cái đoạn thương lan, bị người già chuyện để vào 10 đại cao thủ nhóm, Long Hổ Sơn liền cực kỳ khinh thường phỉ nhổ, công khai nửa công khai mà nói rất nhiều lời khó nghe, ngay cả Long Hổ Sơn này một non nớt lời trẻ con tiểu đạo đồng đều đang đồn tụng một bài bố trí võ đang trưởng giáo ca dao. Đối với lần này Vương Trọng Lâu cũng không phải tranh không biện không nói một lời. Đoạn Giang Cứu rơi xuống nước bách tính sau đó, liền lên núi bê quan tu Hoàng Đình. Du Hưng Thụy cười hỏi tiểu sư đệ, cái này thế tử điện hạ có thể được đại Hoàng Đình mấy phần. Hồng Tẩy Tượng thở dài nói ước chừng 10 chi năm 6 nên có. Du Hưng Thụy cả kinh nói người này nội lực chẳng phải là có 102 võ đang. Hồng Tẩy Tượng lắc đầu nói còn cần tương đối dài thời gian đi tiêu hóa. Trần Diêu bất đắc dĩ nói mấy ngày nay võ đang tiêu hao tâm cơ đi cho Từ Phượng Niên mở rộng kinh mạch khiếu huyệt, phế bỏ đan dược vô số. Tiểu như cùng ở trong cơ thể hắn đào ra một cái hồ sâu, mà trưởng giáo sư huynh nội lực chính là cái kia huyền tiên phong thác nước, trùng kích xuống, doanh rót đầy liền muốn tràn ra, thu nạp một nửa đã là thiên đại phúc vận. Như vậy cũng tốt, đại sư huynh còn có thể lưu lại một nửa đại hoàng đỉnh. Hồng Tẩy Tượng vẫn lắc đầu chưa chắc. Trần Diêu nghi ngờ nói chỉ giáo cho. Hồng Tẩy Tượng tiết lộ một cái trưởng giáo Vương Trọng Lâu bế quan trước liền báo cho biết mình cơ mật, trước đây trưởng giáo sư huynh là dựa theo thế tử điện hạ trong cơ thể khí huyết đi tu. Cho nên mặc kệ thế tử điện hạ có thể cuối cùng tiếp nhận nhiều ít, đại sư huynh một thân đại hoàng đỉnh chỉ biết toàn bộ tán đi, giọt chút không dư thừa. Du Hưng Thụy sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói cái này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a. Trần Diêu cười khổ nói trưởng giáo sư huynh tội gì đến hai, chúng ta võ đang lại sự suy thoái không được việc gì, cũng không cần sợ hãi như thế đại chủ quốc. Vương Tiểu Bình liếc nhìn bầu trời, xoay người rời đi. Hồng Tẩy Tượng đầu cũng không chuyển, chẳng qua là nhẹ giọng nói tiểu vương sư huynh đừng đi Hoàng Đỉnh Phong tìm Long Hổ Sơn đạo sĩ phiền phức, phải lầm ngươi tinh thuần kiếm tâm. Không giết không lo sát người, chốc lát ngoại lệ, thần đồ trên thân kiếm tâm ma quấn, đắp qua tiên cơ kiếm ý, đời này tiểu vương sư huynh liền cùng kiếm đạo càng lúc càng xa, càng là nỗ lực hết sức, liền càng là rời xa hết sức. Vương Tiểu Bình dừng thân hình, chẳng qua là hơi làm dừng lại, liền tâm không lo lắng, vẫn như cũ lưng đeo thần đồ tiêu sái đi xa. Tẩy tượng chi trong. Đâm vào hồ sâu tuyển chọn đá cội làm quân cờ thế tử điện hạ ở đáy đàm thong thả không lưng lục lọi, chẳng qua là tốc độ so với lục địa đi lại hơi chậm, còn lại cũng không khác thường, đàm thủy sâu nghìn thước, so với vương phủ đáy hồ hơn nữa lạnh bớt, chỉ bất quá cùng tóc bạc lão Khôi luyện đao lúc, bất chi bất giác học được hắn bế hơi thở thuật, từ Phượng Nghiên cho rằng chẳng qua là luyện được kỹ năng bơi, không biết loại này cổ quái bế hơi thở cùng đạo môn phản phát thai. Tức là trăm sông đổ về một biển, không nói đến từ Phượng Nghiên nội lực vẫn là loãng, cuối cùng là tìm được rồi một cái đường ngay, khác biệt thật lớn, xa xa nhìn sơn nhân khẳng định so ra kém leo núi người. Đang sơn lại tìm không được đường thì so ra kém tỷ. Em mở được con đường người, về phần lên núi đường trăm nghìn, đi kia một cái, đi tới một bước kia, được nhìn bầu trời mệnh lệnh kỳ ngộ cùng người khổ tu. Từ Phượng Nghiên lượm hơn 10 khỏa nhăn bóng cục đá, không vội với di động đi mặt nước, ở đáy đàm ngắm cảnh cũng rất có ý tứ, bằng không thế tử điện hạ trước đây cũng sẽ không bình thường đi đáy hồ nhìn tóc bạc lao khôi, chỉ bất qua cái này đàm thủy thâm hậu ưu bích, ngẩng đầu túi đầu có thể thấy cảnh tượng đều không rõ không rõ. Từ Phượng Nghiên không biết võ đang đỉnh núi sấm chớp rền vang, chỉ cảm thấy thác nước thủy thế lớn mạnh vài phần, đáy đàm buộc phát hàn lánh khó nhịn. Đi tới khối kia cắm rễ với đáy đàm cự thạch sắt biên giới, hai chân một điểm, Từ Phượng Nghiên đang bưng chiến lợi phẩm hướng mặt hồ chạy nước rút mà lên. Tẩy tượng chi phía trên, một luyện không thác nước như quan thế âm cầm bình ngã tả xuống. Võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu vụt đến cự thạch trên, quỳ gối ngồi xuống, nhìn phía đáy đàm, mỉm cười. Nhắm mắt lại nhìn. Nhẹ nhàng một hô, nhẹ nhàng hút một cái. Mặt nước vũ khí bay lên không tràn ngập ra. Vị này thân vì thiên hạ tam đại đạo môn một trong trưởng giáo lao đạo sĩ, suốt đời cũng không quá lớn thoải mái đáng nói, xuất thân cơ khổ bần hàn, 12 tuổi vì không đói bụng chết, liền bị cha mẹ đưa lên núi, ngoại trừ sớm muộn hai khóa, chính là ở Thái Hư cung giá trị thủ, mỗi ngày quét rác thượng hương đập khánh, ngày qua ngày năm phục một năm, khi đó sư phụ Trần Anh Ngưng còn chưa trở thành võ đang trưởng giáo, nhưng cũng có đồ đệ 20 mấy người, trong đó Vương Trọng Lâu tư chất. Trung hạ chẳng qua là bằng lòng vùi đầu đọc kinh thư, quét rác lúc cũng sẽ phủng trên một quyển nhập môn điện tịch, buổi tối ngủ không được, liền nhờ ánh trăng đọc sách, thành sư huynh đệ trong mắt còn một sách. 24 tuổi mới có tư cách cho khách hành hương diều ký xem bó. Y 40 tuổi mới miễn cưỡng xem như là đạo pháp chút thành tựu, bởi vậy đợi được tổ tiên trưởng giáo Trần Anh Ngưng đi về coi tiên, giao cho Vương Trọng Lâu tiếp nhận võ đàng, thiên hạ ồ lên, khi đó ngay cả Long Hổ Sơn cũng không có sao vậy nghe nói người trung niên đạo sĩ này. Không ngờ võ đăng cái này đồng lứa chân nhân lúc còn trẻ đại bộ phận đạo hạnh kinh người, tuổi già lại dừng bước, duy chỉ có không thấy được Vương Trọng Lâu dần dần được đại đạo, lên như diều gặp gió, chỉ một cái. Chẳng giang chẳng qua là Vương Trọng Lâu lão nhi di kiên một cái tiểu ví dụ. Một cái Vương Trọng Lâu hai tay háo vung lên. Đạo bào kích động cổ phiêu. Lại đem cái kia rơi thế vạn quân thác nước cho dính dáng sang đây. Thác nước nghiêng như tiểu. Tham đồng khế vượt qua đưa ra ngũ phủ tàng thần đạo giáo cổ điển Hà Thượng Công láo tử Trương Cú một bậc, ở chỗ thủ lĩnh chữ ba bộ tám cảnh 24 thần. Chỉ thấy vị này lão thần tiên hô hấp lư đang lúc vào đan điển, nhắm mắt tồn tư, tiềm thần nhập định, tinh thần tràn đầy, cả người như trong điển tịch theo như lời đạo giáo tiên nhân quy tiên lúc dạng rỡ rực rỡ. Chỉ nghe Vương Trọng Lâu mặc niệm ngũ sắc mây tía phân sương chiều, nhắm mắt bên trong miệng tự mình nhìn nhau, mới biết thân ta tất cả đầu tiên, nguyên lai hoàng đỉnh là phúc địa. Hoàng y tử mang long hổ trường, dài thần ích mệnh lệnh lại rất huyền, ba hô hai bốn khí tự mình thông. Thế gian tận yêu cốc lương cùng ngũ vị, duy ta độc thực rất cùng âm dương khí. Hai bộ nước vương cửa đố diện sinh, khiến người trường sinh cao cửu thiên. Mỗi nói một câu, lão đạo sĩ trong miệng liền phun ra một cổ vàng nóng ánh khí sắc, quanh quẩn trong thiên địa. Cuối cùng tổng cộng cửu cửu 81 đạo kim khí quấn chủ thác nước thủy long, cùng nhau đánh vào hồ sâu. Từ Phượng Nghiên trên di động phân nửa, liền cảm giác được đàm thủy có cái gì không đúng. Đầu tiên là buộc phát lạnh bớt, thoáng qua liền nóng hổi, thủy sinh lửa nóng không gì hơn cái này, vì vậy nhanh hơn tốc độ, nhất hoảng sợ là mơ hồ thấy trên bầu trời một cái cột nước chiều hắn xông thẳng mà đến, Từ Phượng Nghiên cắn răng một cái nghịch thế mà lên, lại như thế nào đều xông không phá thủy long cùng bảy biện ra biến hóa kỳ lạ kim hoàng sắc mặt hồ, thế tử điện hạ bất kể như thế nào liều mạng cũng không có quả, mặt nước giống như là trên giường một cái nặng đến nghìn cân đại tre, lấy nhân lực căn bản vén không ra hết không hết. Từ Phượng Nghiên ý thức từ từ không rõ, vẫn cứ rất nhanh trong tay muốn lấy lục thủy đỉnh kiếm quyết điêu khắc quân cờ đá cuội. Hôn mê, không có tới do nhớ lại nhị tỷ từ vị hùng câu kia thiên địa hỏa hoa lô, ai không ở trong đó đốt, không có tới do nhớ tới năm đó còn trẻ ham chơi ở trong hồ hầu như chết chìm mà chết, không có tới do nhớ lại lần đầu tiên cầm đao sát nhân huyết nhục không rõ. Là muốn chết phải không? Từ Phượng Nghiên đã hôn mê. Trong tay đá cuội toàn bộ rơi xuống. Vương Tiểu Bình đi chuyến Hoàng Đình Phong. Nhưng không có sát nhân. Long Hổ Sơn ba người thức thời xuống núi, kiếm si một kiếm kia, thật là kinh khủng, ngược lại không phải là nói ba người không có sức liều mạng, chỉ bất qua ở võ đang trên núi, Vương Tiểu Bình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, phần thắng quá nhỏ. Vương Tiểu Bình đi tới bên cạnh tẩy tượng trì, nhắm mắt ngồi chờ, trên đầu gối đào mộc thần đồ toát ra không dứt, ông tác hưởng. Thế tử điện hạ bị đan vào như nhị sen kim khí nâng lên, huyền phù với trên mặt nước, thác nước trùng kích lên đỉnh đầu. Vương Tiểu Bình không nhìn tới. Lấy tính tình của hắn, hận không thể một kiếm chặt đứt cái thác nước, phải biết rằng cái này thác nước, có thể xem như là trưởng giáo sư huynh khi còn sống tu vi. Một ngày đêm sau đó, giông tố ngừng nghỉ. Trên núi khí tượng tươi mát. Toàn thân phiếm hồng thế tử điện hạ bị hồng tẩy tượng lưng đi nhà tranh, ngạch mi trung tâm, ngã dựng thẳng một quả táo đỏ dấu vết. Vương Tiểu Bình đeo kiếm xuống núi đi. Hồng tẩy tượng cùng Vương Trọng Lâu đi tới Quy Đà Bi phụ cận. Trường giáo lao đạo sĩ nhìn qua khí sắc như thường, chỉ bất quá hồng tẩy tượng không gì sánh được rõ ràng đại sư huynh đã là hồi quang phản chiếu tuổi xế chiều lúc, nhiều nhất cực kỳ 2-3 năm. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ khổ sở nói muốn như vậy võ đang mới có thể hưng khởi sao. Lao trưởng giáo thản nhiên ôn ngôn cười nói ngược lại cũng không nhất định, chỉ bất quá ta tu không tu đại hoàng đỉnh, có hay không đại hoàng đỉnh, với võ đang lích lợi gì. Cũng không thể luôn đứng hầm cầu không xuất thị, do ta làm trưởng giáo, thật sự là tiểu tài trọng dụng. Ngươi là thuận theo tự nhiên nhẹ tính tình, ta làm như vậy, cũng tốt cho ngươi một điểm áp lực, dù sao vẫn là chuyện tốt. Ngươi nhìn một chút, ngay cả ngươi tiểu vương sư huynh đều xuống núi, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy thiên tư của hắn, hơn nữa lần này du lịch, tương lai có thể áp qua Ngô gia kiếm trùng một đầu, đến lúc đó trên núi có ngươi, dưới chân núi có hắn, không nói chúng ta sư phụ câu kia huyền võ đang hưng 500 năm. Tốt xấu có thể thật nhiều tiền nhan đèn, trên người ngươi đạo. Bao mặc 7-8 năm đều không bỏ được đổi, đến lúc đó liền có thể đổi một thân mới. Hồng tẩy tượng ngồi trồn hổm trên mặt đất thở dài phục thở dài, đành chịu nói lời này ngươi cũng liền chỉ dám nói với ta, nếu như bị nó dư sư huynh nghe xong đi, còn không được bị ngươi tức chết. Lao đạo sĩ cười to, không hề hề phải xa suốt tinh thần thần sắc. Hồng tẩy tượng trầm lặng không nói, nâng quai hàm nhìn ra xa núi xa đờ ra. Vương Trọng Lâu nhẹ giọng nói từ Phượng Niên lệ khí mặc dù nặng, người tài cũng không tính là quá xấu, ngươi cùng hắn gặp gỡ, ta không nói nhiều cái gì, chỉ là sợ sau này giang hồ cùng triều đình, sẽ không cần thiết dừng lâu. Hồng tẩy tượng nhẹ giọng nói ta có thể không xen vào. Vương Trọng Lâu dứt khoát ngồi ở tiểu sư đệ bên người, ấy này nói ta đây tung ra một cái tay, ngươi tạm thời thì càng hạ không được núi, có oán hay không đại sư huynh. Hồng tẩy tượng cười nói tất nhiên oán, cực kỳ nếu không để cho ta làm trưởng giáo, ta cũng không oán. Vương Trọng Lâu nói lẩm bẩm nói đừng hỏng. Hoán liền hoán, đến lúc đó ta cũng nghe không được nhìn không thấy, ngươi hoán đi. Hồng tẩy tượng lắc đầu nói đại sư huynh, có điểm trưởng giáo phong phạm có được hay không? Lao đạo sĩ không cho là đúng, hắn cũng không phải là những long hổ sơn đó lao ra này, tiên nhân dưới đều là người, bối phận thân phận đều là hư gì đó, nếu không thể lập đức lập ngôn, sở hữu đều là không mang vào quan tài ngoài thân vận, tội gì bưng cái giá bản mặt nhìn người vài thập niên, không phiền lụy a. Vương Trọng Lâu đột nhiên nhẹ giọng nói tiểu sư đệ, chúng ta tỉ thí một chút. Thật nhiều năm không có một so sánh, ách, là ganh đua chừng. Hồng tẩy tượng như lâm đại địch, khẩn trương nói không tốt sao. Trường giáo lao đạo phép khích tướng nói không dám. Hồng tẩy tượng tuổi còn trẻ khí thịnh nói so với liền so với. Chỉ thấy hai vị võ đang tối cao bối phận đạo sĩ ở tiểu liên hoa phong vạn trượng đao tức huyền nhai biên thượng, làm món chuyện kinh thế hai tục. Đi tiểu. Lao trưởng giáo thở dài nói năm đó ngược nước tiểu mười trượng. Giờ đây tuổi già lại ướt dày. Già rồi, không phục không được a. Hồng tẩy tượng cười ha ha nói sao vậy dạng, so với ngươi xa đi. Lao trưởng giáo vô vỗ tiểu sư đệ vai, ngữ trọng tâm trường nói chuyện này, năm đó sư phụ bại bởi ta sau này, liền nói với ta ngày nào đó bại bởi tiểu sư đệ, có thể bỏ xuống trọng trách. Hồng tẩy tượng vẻ mặt đau khổ. Lao đạo sĩ nhìn phía viết vương, cảm khái nói sơn không ở cao a chỉ tiếc ta là không thấy được võ đang rầm rộ ngày đó. Hồng tẩy tượng ừ một tiếng, muốn len lén đi phách đại sư huynh vai. Mới vừa rồi tay dính chút, được lau khô tịnh. Đại sư huynh phách bản thân vai vì gì? Hồng tẩy tượng nhất thanh nhị sở. Lao trưởng giáo xảo diệu né tránh, cả giận nói ngươi đạo này bảo so với ta cựu, sư huynh trên người cái này, thế nhưng mới tinh. Hồng tẩy tượng ngượng ngùng rút tay về, tức giận nói thắc không công bình. Võ đang trưởng giáo thoải mái cười to, rời đi tiểu liên hoa phòng, xa xa truyền đến một câu nói tiểu sư đệ, sau này như muốn thật xuống núi. Được khí phái chút, cho đại sư huynh phồng phồng mặt. Quy 1 chương 34, đưa tay túi đầu tú sắc đều là thiện. Từ Phượng Nghiên tỉnh lại sau đó đau đầu muốn nứt ra, lay động ngồi dậy, từ đầu giường cầm lấy ống trúc bình nước nhấp một hớp nước suối, đi trên bàn cầm lấy sứ men xanh bình đổ vào cuối cùng hai viên thuốc, đem ống trúc nước lạnh uống một hớp tận, đau đầu cảm giác yếu bớt, lập tức thần thanh khí sảng, thoáng nhìn đặt nằm ngang một đống bí kíp trên tú đông đao, đưa tay cầm, liền nghe thân đao rung động kim thạch minh tiếng, lúc này mới phát giác chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Bách Hải chịu. Nhuận, tựa hồ có vô cùng vô tận khí lực, Từ Phượng Niên vô ý thức muốn rút đao, áp lực hạ cái này luồng xung động. Đi tới nhà tranh ngoại, thấy cưỡi bò ở hướng về phía bếp lò nhóm lửa, nấu một toa măng mùa đông. Từ Phượng Niên hỏi ta mấy con cờ là người trộm. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ giả ngu phẫn si nói không biết ta. Từ Phượng Niên nhíu mày một cái, còn không có xuất đao uy hiếp hù dọa, cưỡi bò liền trột dạ tắt chân băng băng, hai tam cân măng mùa đông đều là hắn thật vất vả một cái quốc khổ cực đào lên, có thể trốn mệnh quan trọng hơn, không để ý tới mỹ vị măng mùa đông. Từ Phượng Niên đi tới bếp lò trước, đem măng mùa đông đun sôi, cầm chiếc đũa chầm chập ăn không còn một mảnh, lúc này mới đi Huyền Tiên Phong hạ bên trong động, phát hiện sinh ra một tiểu đắp chưa điêu khắc đá cuội, chắc là cưỡi bò lấy, cười cười, dựa vào bích ngồi xuống. Tuần hoàn lục thủy đỉnh giáp tử tập kiếm lục trung thuật thượng thừa kiếm thế, cầm tú đông khắc ra quân cờ, chẳng qua là đệ nhất đao đi xuống, lực đạo quá đáng phiêu hốt, đem một quả cứng rắn đá cội cho về. É thành hai nửa, Từ Phượng Niên sửng sốt một chút, không hề nóng lòng hạ đao, khoanh chân tĩnh tâm, hô hấp thổ nạp, đoạn đường này đi tới Từ Phượng Niên cũng đã phát hiện năm căn dị thường linh mẫn, lúc này càng là cảm thụ được trong cơ thể thần khí tràn đầy mà lãng nhưng thấm nhuần, đối với lúc trước chỉ là nói giáo tiên thuật khẩu quyết một hít một thở tức tức về vị thai tức. Lại có chút huyền diệu cảm động lây, Từ Phượng Niên mở mắt ra nhìn, lẩm bẩm đây cũng là Đại Hoàng Đình. Cưới bò cẩn thận xuất hiện ở cái động khẩu, cười nói là Đại Hoàng Đình. Thế tử điện hạ cũng không thể lãng phí. Từ Phượng Niên tự rêu nói lãng phí. Cưới bò lắc đầu cười nói lời nói này sớm. Từ Phượng Niên bình tĩnh nói nhà tranh trong mấy trăm quyển thư tịch, đều đưa cho võ đàng, các ngươi có chịu hay không thu. Tuổi còn trẻ sư thúc tổ cười ngây ngô nói thu. Từ Phượng Niên cười nói sau này mỗi năm cho võ đang sơn hoàng kim ngàn lượng tiền nhan đèn, có dám hay không thu. Cưới bò tự định giá một chút, cười khổ nói thật không dám. Từ Phượng Niên cười trừ, phất tay ý bảo cưới bò có thể tiêu thất. Hồng Tẩy Tượng lui ra ngoài, lại đi tới, nhẹ giọng nói thế tử điện hạ, trộm quân cờ chuyện tình, cũng đừng mang thủ a. Từ Phượng Niên nhẹ giọng nói lăn. Từ Phượng Niên tìm nửa ngày thích đứng cầm đao kinh đạo, nửa điêu khắc quân cờ liền dễ như trở bàn tay, hình dạng mượt mà, nhìn hắc bạch hai đống quân cờ. Đại công cáo thành mà thở phào ra một mạch, không cẩn thận đem quân cờ cho suy phất lộn xộn, trắng đen lẫn lộn cùng một chỗ. Từ Phượng Niên cầm Tây Thục Phương nôn mắng một câu, lần nữa thu thập, tiến về phía trước Tử Trúc Lâm, chém hai bội cây La Hán trúc tía gánh trở về nhà tranh, bổ ra sau đó, tìm một ngày bệnh ra hai cái kỳ hộ, có thể. Làm cái này, là ba năm chua sót du lịch tự biên giày rơm ma luyện đi ra ngoài bất nhập lưu bản lĩnh. Đem 361 con cờ chia tay để vào. Từ Phượng Niên liếc nhìn bí kíp chưa di chuyển nhà tranh, lại bên hông khóa đao, hai tay bưng kỳ hộp đi ngoài phòng nhìn mấy lần quạt cu. Vườn rau, hai vị đại nha hoàn Hồng Thự Thanh Điểu đều tĩnh hầu ở một bên, võ đăng cũng chỉ có Hồng Tẩy Tượng một người tiến đưa, cùng trước đây rất ít hai người nên tiếp chiến trận kỳ thực không sai biệt lắm. Hồng Tẩy Tượng trong dự liệu đưa đến Huyền Võ Đăng hưng bốn chữ đền thờ hạ. Từ Phượng Niên đã trông thấy 200 Bắc Lương Thiết Kỵ mặc giáp đợi đi, quay đầu lại ngắm nhìn Liên Hoa Phong. Không đầu không đuối hỏi một câu có câu sao vậy nói đến tại đây. Thần giao cách cảm Hồng Thự cười duyên nói trong núi một giáp, trên đời đã nghìn năm. Từ Phượng Niên cười nói thính triều đình trong cái kia bạch hồ nhi mặt leo lên lầu bà không có. Hồng Thự lắc đầu ôn nhu nói còn không có đây. Nô đồng nguyện trong đều ở đây đổ cái này, nô tỳ đổ còn có một năm rưỡi, áp chú 6 lượng bạc. Lục nghi các nàng đều cảm thấy phải càng trễ một chút. Từ Phượng Niên ngồi vào mã xa, nói ta đây áp 10 lượng bạc. Đổ bạch hồ nhi mặt trong vòng một năm trên lầu ba. Hồng Thự cho thế tử điện hạ vớt ve vai, Từ Phượng Niên dựa vào bộ ngực của nàng, mở kỳ hộp, hai ngón tay vớt phẳng một con cờ, nhắm mắt lại nhìn nhẹ nhàng nói rằng nặng hơn chút. Trên người thiên nhiên mùi thơm của cơ thể đến rồi mùa đông sẽ gặp phai đi. Hồng Thự ừ một tiếng, nhãn thần lại lường hướng Ngô Đồng Nguyện chung cùng mình rất không đúng đường Thanh Điểu. Thanh Điểu trầm lặng không nói, chẳng qua là nhìn phía thế tử điện hạ mi tâm đường nhìn, sáng láng hữu thần. Hai vị thiếp thân tỷ nữ tâm tư đều không nói chung. 200 thiết kỵ vào Lương Châu, chủ thành nói bách tính tự giác tản ra, Từ Phượng Niên trên đường dừng xuống xe ngựa, để cho Hồng Thự đi một nhà hết sức trung tình tương thịt bò cửa hàng mua chút trở về đỡ thèm, nơi này thuộc thịt nhất ngon miệng, thịt bò là Bắc Lương điều kiện tốt nhất, bí phương tương chấp càng là số 1, tương đậu nành cây quế lão khương bắt rắc các loại tài liệu phân lượng thả vừa đúng, không nói cái khác, chỉ là trên bàn bình lão lấy ra tương du, liền có rất nhiều thực. Khách muốn ăn hết tương thịt sau đó mượn gió bẻ măng, cũng đều không có xính qua. Từ Phượng Niên dĩ vãng cùng Lý Hàn Lâm nghiêm trì tập vài vị tổn hại hữu làm sẵn làm bậy sau đó, đều phải tới nơi này đại khoái đoá gì một phen, Lý Hàn Lâm càng bá đạo hung tàn, thiếu chút n. A đem cả tòa trăm năm cửa hiệu lâu đời cửa hàng cho bàn hồi đi, nếu không phải Từ Phượng Niên cho nước mũi nước mắt dán gương mặt lao trưởng quỹ biện hộ cho, bên trong thành bách tính liền không ăn được phần này chính cống chánh tông, tất nhiên chủ yếu vẫn là chiếu cố mình xảo quyệt khẩu vị. Có ý tứ nhất còn chưa phải là cái này tương thịt bò, mà là trong điếm có một tú thanh tú khí tiểu cô nương, nghe nói là điếm lao bản bà con xa khuê nữ, nói chung quan hệ có thể xả đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Xuất kỳ là cô bé này trước 1 năm 6 năm đầu nàng trở về vào thành, trong tay xách một sợi dây, nắm một đầu hắc bạch giao nhau dáng điệu thơ ngây lại mèo, dường như hùng không hùng, dường như mèo không mèo, sau đó đến có học vấn lương châu sĩ tử hảo một phen nói có sách, mách, có chứng, mới cho tìm tòi nghiên cứu ra đó là Tây Thục mới có mô thú, biệt danh gấu mèo, cổ thư ký năm cái này mô thú hảo ăn đồng thiết, có thể mấy năm nay cũng không có nghe nói từng có quê nhà ra môn thiết khí cho ăn trộm. Vẫn thường thường gặp được cô bé kia trong tay cầm cảnh. Chúc lá chúc, Từ Phượng Niên du lịch trở về, liền không thấy nữ hải cùng con kia đại mèo, du lịch đi vào cửa hàng ăn thịt bò, đều yêu đùa cô bé kia, Lý Hàn Lâm vài lần muốn trộm tương du, đều bị nàng cầm cảnh chúc hung hăng đập tay, nếu không phải thế tử điện hạ ngăn cản, tiểu cô nương tử sẽ cùng sùng vật cùng nhau bị ném vào thú lồng. Từ Phượng Niên chờ thịt bò thời điểm, thấy xa xa có một lão khất cái dựa vào chân tường lạnh run, sắc mặt tái xanh, đói khổ lạnh lẽo. Cách cái chết không xa. Người giàu có đều thích mùa đông, mặc dù trong nhà cửa hàng không dậy nổi hao tổn thán vô số địa long, cũng bởi vì có thể mặc trên thư thích đẹp đẽ quý giá điêu cựu, xuất hành còn có mặt mũi. Có thể trên đời này sở hữu người nghèo, đều là sợ nhất mùa này. Ngoại trừ quần áo tả tơi láo khất cái, Từ Phượng Niên thấy một cái mảnh mai bóng lưng ngồi chồm hổm ở bên kia, nàng đứng bên người một phi xanh biết tấn thiện hồng sắc áo cà sa tiểu sa di, không biết nói cái gì, tiểu hòa thượng liền vội vã chạy xa. Từ Phượng Niên cao mày nói tuy nói Phật môn phe phái đông đảo, có thể phi áo cà sa quy củ đều không sai biệt lắm, nào có tiểu hòa thượng mặc loại màu sắc này tăng ý đạo lý, đây là giảng tăng mới có thể mặc, tiểu như ý tu tiên tiểu thuyết 5200 hòa thượng có tư cách làm cho nói trải qua. Còn nữa, tăng nhân ra ngoài, không phải là hẳn là phi thông vai sao? Sa di sao liền thiên vị vai phải? Bởi vì Bắc Lương Vương phi suốt đời tin Phật, thế tử điện hạ tự nhiên mưa dầm thấm đất. Đối với Phật môn quy củ cấp bậc lễ nghĩa hết sức rõ ràng. Thanh điểu cải chính nói tiểu sa di là thiên vị vai trái. Từ Phượng Niên cười nói từ đâu tới tiểu hòa thượng. Đối với tăng nhân, ở Bắc Lương ác danh lan xa Từ Phượng Niên vẫn rất rộng cho đối xử tử tế, mỗi phùng gặp phải đều phải khen thưởng, nói chung đại bộ phận tăng nhân cũng sẽ không tiếp vàng bạc tài vật, Từ Phượng Niên cũng không tính toán. Cho tới rất nhiều lương châu bên trong thành rất nhiều thầy tướng số thuật sĩ đều đổi nghề làm tiện nghi hòa thượng, quản cái gì khi sư diệt tổ. Được thế tử điện hạ tiện tay ban cho mới là thản thản chính độ a. Từ Phượng Niên đột nhiên hí mắt, nhìn chằm chằm một cái đường trung đi chậm rãi trung niên mật tông hòa thượng, người khoác đỏ thâm áo cà sa, khuôn mặt tiểu tụy, đi tới chân tường bên kia, thấy hấp hối lao khất cái, mặt lộ vẻ thương xót. Chờ ăn mặc không hiểu quy củ tiểu sa di phụng nóng hôi hổi bánh bao vô cùng lo lắng chạy đến góc tường, lại chỉ thấy lao khất cái nghiêng đầu một cái, rời đi nhân thế. Mật tông hòa thượng khom lưng đưa tay, cầm tay của lão nhân, chết thay người tụng kinh. Tiểu Sa Di đem bánh bao giao cho đứng lên nữ hải, túi đầu vỗ tay mặc niệm. Từ Phượng Niên đem đây hết thảy để ở trong mắt, có một ít cảm khái. Một lớn một nhỏ hai cái hòa thượng, mặc kệ đến từ phương nào, đem muốn đi đâu. Đưa tay là thiện. Túi đầu cũng là thiện. Hồng Thự tiến nhập thùng xe, Từ Phượng Niên đột nhiên cảm thấy ở võ đang trên núi suy nghĩ liền chảy nước miếng tương thịt bò có một ít nhạt nhẽo, để ở một bên, nhẹ giọng nói dù cho ta phải võ đang trưởng giáo đại hoàng đình, cũng vẫn là càng thích tăng nhân nhiều một chút. Chỉ ngộ hai cái thiện lưỡng thiện tự, khổ hạnh tăng xuất hiện lớp lớp lạn đà sơn, sao vậy nhìn nếu so với võ đương và long hổ muốn càng đáng yêu. Từ Phượng Niên chuẩn bị án đường hồi phủ, trong lúc vô tình thấy nữ hài gò má, sửng sốt một chút sau đó tâm tình thật tốt, đưa ra túi kia tương thịt bò, đứng dậy cười nói Hồng Thự thanh điểu, ta đi thấy một cái người quen, các ngươi về trước đi. Từ Phượng Niên rời đi mã xa, đứng xa, chờ Bắc Lương thiết kỵ toàn bộ rời đi, lúc này mới đi hướng bên kia góc tường. Từ Phượng Niên rất thích cái kia không quá quen thuộc nha đầu, năm đó cùng Lão Hoàng đi tới Lang Gia quận là rất nghèo túng thời điểm, liền đúng dịp đụng phải cái này rời nhà ra đi tiểu cô nương, tự xưng muốn hành tẩu giang hồ làm nữ hiệp trên người nàng còn dư chút bạc vụn tiền đồng, đã rất là thương cảm, cùng Từ Phượng Niên Lão Hoàng không hòa thuận sau đó, rất lớn vương mà xin mời đốn thịt cá, sau đó triệt để người không có đồng nào, ba người cùng nhau một mạc buồn khổ hiếm có tháng thời. Gian, cãi nhau ở Mỹ, cùng nhau trộm cắp, cũng có hứng thú. Như nhau đều là nàng trông chừng, thế tử điện hạ cùng lão hoàng mạo hiểm, thời điểm chạy trốn ghim hai căn gió xoáy biển cô gái nhỏ dưới chân sinh phong. Cuối cùng nàng nói muốn đi phía nam nhìn biển, liền ra đi, Từ Phương. Tự nhiên chỉ biết là họ nàng Lý, thích tự xưng Lý cô nương, như gọi nàng một tiếng Lý nữ hiệp, vậy có thể để cho nàng đói bụng đều có thể hài lòng chừng mấy ngày. Từ Phượng Niên chậm rãi đi đến, Lý nữ hiệp bên người sao vậy hơn một tiểu hòa thượng. Nhà nàng dù sao vẫn không phải là chùa miếu đi. Suy nghĩ cái này, một tay cầm thịt bò Từ Phượng Niên lại cầm tú đông. Cái kia mật tông hòa thượng, không đơn giản. Đến gần liền nghe rất có Lý cô nương phong cách lời nói, nàng ở nơi nào hai tay chống nạnh giáo dục tiểu sa di, bùn Nam Bắc, nói bao nhiêu lần. Ngươi có thể gọi ta Đông Đông, hoặc là Tây Tây, chính là không cho phép gọi ta Đông Tây. Đông Tây đổ, không khó nghe. Mặc xanh biết tấn thiện hồng sắc áo cà sa tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng, tướng mạo hết sức thanh tú, ngay cả ba năm trước đây Từ Phượng Niên đều có thể nhìn ra hắn căn cốt thanh kỳ. Chỉ nghe tiểu hòa thượng yếu yếu nói rằng Đông Tây, ta cảm thấy ngươi danh tự này thật là dễ nghe à. Đã không ghim hai căn hướng lên trời gió xoáy biện Lý cô nương đưa tay vặn tiểu hòa thượng lỗ thai, xấu hổ và giận dữ nói ngươi lại hô một tiếng thử nhìn một chút. Tiểu hòa thượng một điểm không hiểu gió chiều nào che chiều ấy, chỉ ngây ngốc nói Đông Tây. Tiểu cô nương giận điên lên, nhảy dựng lên gõ một cái so với nàng thân cao một chút tiểu hòa thượng đầu, đồ ngu. So với Từ Phượng Niên đần 1000 bội gấp một vạn lần. Từ Phượng Niên khỏe miệng câu dẫn ra. Xem đi, trên đời hay là có người con mắt tinh đời nha. Tiểu hòa thượng nhu nhu nhạ nhạ nói người xuất gia không đánh lời nói dối. Gọi ngươi Lý tử, ngươi lại muốn đánh ta. Tiểu cô nương hùng hổ hỏi ngược lại vậy ta hỏi ngươi, người xuất gia có thể thích nữ hài tử. Hòa thượng muốn rơi sắc, hiểu hay không? Tiểu hòa thượng ngược lại không phải là thật ngu, mắt nhìn vẹo vọng hướng thiên không, làm bộ không có nghe thấy. Tiểu cô nương quay đầu liếc nhìn tắt thở không có thể ăn bánh bao thịt lao khất cái, thần tình có một ít buồn khổ. Tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói mua bánh bao, trên người chúng ta đều không có tiền. Ta chuồn mất lúc đi ra vốn là không có mang nhiều ít, ngươi dùng tiền lại. Hắn cuối cùng là không dám đem tiêu tiền như nước bốn chữ nói ra khỏi miệng. Tiểu cô nương giận, cả giận nói sớm theo như ngươi nói cha ta tiền riêng giấu ở đáy giường nâng bắt trong, ngươi không biết nhiều trộm chút. Ngươi không phải là ngu là cái gì. Tiểu hòa thượng trột dạ nói trộm hơn, trở về chùa trong, sư phụ phải phạt ta cho ngươi mẹ mua son bột nước. Tiểu cô nương nghe được son bột nước, liền có hăng hái, không hề tính toán vấn đề xưng hô, còn ngươi nhi quay tròn chuyện. Tiểu hòa thượng vừa thấy nàng bộ dáng như vậy, mau nói thật không có tiền rồi. Tiểu cô nương than thở dâng lên. Đứng ở hắn môn phía sau Từ Phượng Niên ra cười nói Lý cô nương, muốn son bột nước. Ta mua cho ngươi. Lương Châu trong thành lớn nhất son cửa hàng trong co hoàng cung các phi tử đều dùng lục kiến chi, không mắc, ta mua cũng không dùng tiền. Tiểu cô nương đột nhiên xoay người, thấy không hề rối bù ma sam dày rơm Từ Phượng Niên, lập tức không nhận ra được, quan sát hồi lâu, mới dùng sức nhảy về phía trước một chút. Vui vẻ nói Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên nói ra cầm tương thịt bò, cười nói cũng không phải là. Tiểu cô nương vô vỗ tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn bộ ngực, rốt cục yên tâm, dáng tươi cười sán lạn nói nhớ kỹ ngươi nói là Tây Lương người, ta còn sợ đến rồi Lương Châu tìm không được còn ngươi. Từ Phượng Niên mỉm cười nói yên tâm, đến nơi này nhi, tìm không được ta so với tìm được ta càng khó. Tiểu cô nương không đi suy nghĩ sâu xa, chẳng qua là vui vẻ. Tiểu hòa thượng nhìn thấy Từ Phượng Niên cũng không phản ứng. Chẳng qua là ở nơi nào đau đầu một lồng bánh bao xử trí như thế nào, hắn mình đương nhiên không có thể ăn, Lý tử cũng không thích ăn. Từ Phượng Niên vừa định mang cô gái nhỏ đi chỗ đó ra nhìn kỹ bản thân như xài lang hổ báo son cửa hàng, vô ý thức tú đông đao sẽ ra khỏi vỏ. Mật tông trung niên hòa thượng chẳng qua là bước về phía trước một bước. Hòa thượng dùng khó đọc khẩu âm hỏi ngươi chính là Từ Phượng Niên. Bắc Lương Vương trưởng tử. Từ Phượng Niên cười nói ngươi là... Hòa thượng ngữ điệu bình tĩnh nói bần tăng tự mình Tây vực Lạn Đà Sơn mà đến, muốn mời thế tử điện hạ hướng Lạn Đà Sơn đi. Quy 1 chương 35, nửa cân trang sức màu đỏ. Lạn Đà Sơn. Nơi đó có một loại để cho người ta sùng kính cực đoan, vào Lạn Đà Sơn trước chính là nhân vật rất nhiều thế tục thân phận đều cao không thể leo tới, có thể là Cam Lộ Phạn Quốc Vương, có lẽ là Sư Tử Quốc Vương Tử, hoặc là Khổng Tức Vương Triều Hoàng Tộc, một cái so với một cái hách hiển quý. Chỉ bất quá tiến nhập Lạn Đà Sơn khổ tu sau đó. Xuất thế sau đó lại nhập thế, liền ngã vào trần nghê, cùng phổ thông tăng lữ không giống, Lạn Đà Sơn giới luật nhiều loại, không thể mặc tơ lụa, áo cà sa không thể nếp vốn, không thể chắc bụng, ngủ chỉ có thể khúc chân nằm co với một thước vuông bố điếm trên, quy củ nhiều, đủ để cho nhân sĩ trung nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Thế tử điện hạ nghe nói có quan hệ Lạn Đà Sơn truyền kỳ, tỉ như có du lịch tăng lữ ở bê. Trên đường nhìn thấy đánh rơi vật phẩm, liền ở vật phẩm chu vi trước tiên làm nhất trí vòng, sau đó ngồi trên đồng dạng. Thường thường phải khổ chờ mấy ngày cũng không có quả, chẳng qua nói chung Lạn Đà Sơn hòa thượng vẽ vòng tròn gì đó, không có ngoại nhân nổi lên tham luyến. Thậm chí, Lạn Đà Sơn đến nay còn sống một cái đã quy định phạm vi hoạt động 34 năm lão hòa thượng, vấn đề là thế nhân cũng không biết vị này Lạt Ma chuyển thế đắc đạo cao tăng tới cùng đang đợi cái gì. Bởi vậy tiến về phía trước Lạn Đà Sơn tu hành trôi qua hòa thượng bằng tương lên một khối biển chữ vàng, tới chỗ nào đều nổi tiếng. Một ít thế tóc giả bộ con lừa ngốc giả phương trượng, đều thích mở miệng câu đầu tiên chính là bần tăng tự mình Lạn Đà Sơn mà đến. Lạn Đà Sơn tu hành cực khổ, thu đồ đệ cực nghiêm, bởi vậy tổng cộng chừng 300 người chùa miếu, lại có thể cùng đệ tử khắp thiên hạ lưỡng thiện tự địa vị ngang nhau, một đông một tây, hòa lẫn. Cái này Hồng Y hòa thượng nói đến tự mình Lạn Đà Sơn, từ Phượng Niên tin tưởng, một nửa là hắn mới vừa rồi đưa tay tụng kinh, một nửa kia còn lại là cảm thụ được hòa thượng khí cơ chạy xuôi như đại giang đông khứ, nhìn không hòa thượng luôn hành cử chỉ khí độ, là như núi bất động tĩnh, có thể nội bộ, nhưng là sông lớn phi nhanh vào biển. Từ Phượng Niên tuy nói đối với Lạn Đà Sơn cùng với tăng nhân hết sức tốt cảm, cần phải nói mạnh mẽ đem hắn cái này thế tử điện hạ bắt cóc đi Tây Vực, cái này không có thương lượng, vì vậy âm khi ung tùm cười hỏi ta nếu như không đi. Thú đông đao sắp ra khỏi vỏ. Lần này Sơn đệ nhất đao, Từ Phượng Niên có nắm chắc đem một cả mặt tường đều bổ vỡ. Như thế nào cũng không ngờ tới hòa thượng kia chỉ là bất ôn bất hỏa nói rằng bần tăng có thể chờ. Từ Phượng Niên cầm đao ngón tay cái theo thói quen vuốt phẳng chôi đao, hỏi chờ. Khuôn mặt túc mục hòa thượng vòng quanh Từ Phượng Niên đi một vòng, liền an tĩnh thối lui đến xa xa, không có có bất kỳ muốn bắt cóc hoặc là ngăn cản thế tử điện hạ ý đồ. Không chỉ có Từ Phượng Niên cảm thấy hoang đường, ngay cả xem trò vui tiểu cô nương đều cảm thấy vô pháp lý giải, nàng cảm thấy còn là nhà mình này ăn xin các hòa thượng càng có ý tứ, nát vụn cái gì đà cái gì ngọn núi kia rất nhàm chán. Tiểu cô nương rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn Từ Phượng Niên nhỏ giọng hỏi Từ Phượng Niên, ngươi là người đó của người nào con trai? Vậy ngươi chẳng phải là thế tử điện hạ? Người nào, chắc hẳn chính là Từ Kiêu. Bất luận đạo môn Phật môn, bất luận nam nữ lao hấu, chỉ cần đang ở trong chốn giang hồ, tựa hồ sẽ không ai dám gọi thẳng đại trụ quốc tên Từ Kiêu. Âm thầm lưu tâm Lạn Đà Sơn đại hòa thượng khí cơ lưu chuyển, cưới bò nếu nói, tức là như vậy. Còn cầm tương thịt bò Từ Phượng Niên cười hỏi sợ. Sau đó hối biết ta. Tiểu cô nương ha 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 ngay cả cười ba tiếng, có thể sao vậy nhìn đều giống như là ở cho mình đánh bạo. Từ Phượng Niên nhìn bội cảm thú vị, cũng không bốc trần, trước đây cùng nhau hành tẩu giang hồ, gặp phải tình trạng, cô nàng này cũng cho tới bây giờ đều là người thua không thua trận, mắng chửi người hung nhất, chạy trốn nhanh nhất. Tiểu hòa thượng yếu tiếng yếu khí nói rằng đông tây, chúng ta đi thôi, ngược lại người đã thấy. Bằng không trở về chùa trong, sư phụ sư nương liền lại muốn cùng phương trượng đánh nhau. Tiểu cô nương nhìn một chút Từ Phượng Niên, lại nhìn tiểu hòa thượng, tựa hồ ở Lục Yến Chi cùng về nhà trung gian nan lựa chọn. Một đôi thu thủy con mắt nhưng là vô ý thức ở thơm ngào ngạt tương thịt bò trên đảo quanh. Từ Phượng Niên không muốn để cho ý định này đơn thuần tiểu cô nương làm khó, trước tiên không nói hai lời đem tương thịt giao cho tiểu cô nương trên tay, xoay người liền đi chờ ta chỉ chốc lát, trước tiên đem thịt bò ăn, lại để cho Từ Phượng Niên tiễn ngươi một đoạn đường, không để ý tới do đến rồi Lương Châu còn muốn đói bụng ra khỏi thành. Từ Phượng Niên đi hướng thành Đông Son cửa hàng, trên đường đi qua thịt bò cửa hàng. Thấy một vị vóc dáng vọt cao không ít khuôn mặt vẫn như cũ non nớt nữ hài, mang theo một cây cành trúc, ngồi ở ngưỡng cửa nhìn bản thân. Thế tử điện hạ nóng lòng mua son, không có đánh tê, Lục Yến Chi sở dĩ nổi danh, còn là bởi vì nhị tỷ từ vị hùng một bài vịnh thu thơ, Từ Phượng Niên ở son cửa hàng trong lấy không, trưởng quỹ ngược lại cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa dị vãng thế tử điện hạ mang lương điệu cao thấp hoa khôi đi cửa hàng trong tuyển chọn son, như chọn chúng son các hoa khôi tự đáy lòng vui vẻ. Thế tử điện hạ đều phải khen thưởng chút ngân lượng cho cửa hàng, nói cho cùng, treo cây mơ bảng hiệu son cửa hàng còn là kiếm giảm nhiều tiểu. Từ Phượng Niên đến rồi cửa hàng, chọn một hộp Lục Yến Chi cùng hai hộp Quý Phi Đào, nên ngang mà đi, cửa hàng trong tất cả lớn nhỏ đều câm như hến, mấy người mang thị thiếp đến vung tiền như rác phú gia ông càng là túi đầu không nói. Bên kia, tiểu hòa thượng nhìn hai tay miệng đầy đều là đầy mỡ tiểu cô nương, nhắc nhở đây là Từ Phượng Niên. Hồng Hoang Cương Thi Chi Hoàng tiểu thuyết 5200 hắn thế nhưng thế tử điện hạ, tựa hồ danh tiếng thật không tốt. Tiểu cô nương cắn xé tương thịt bò, rộng rãi nói ta cũng khó nhìn, Từ Phượng Niên trứng mắt. Tiểu hòa thượng nóng nảy, nói ai nói. Tiểu cô nương không để ý Thanh Mai Trúc Mã lo lắng, hắc hắc nói mẹ nói cho ta biết sau này tìm khuê chung bạn tốt, không thể tìm thật xinh đẹp, sẽ đem nam nhân cướp đi. Tìm tương công, cũng không có thể tìm rất anh tuấn, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, ta xem như là nửa người xuất gia. Sát sinh nhiều lắm cũng không thỏa. Tiểu hòa thượng không thể không mang ra chỗ rửa vững chắc, hỏi Đông Tây, ngươi đã quên sư phụ sư nương là sao vậy nói tự ngoại nam người nữ. Tiểu cô nương nghiêm túc nói tất nhiên nhớ kỹ à, cha ta nói tự ngoại nam nhân, đều là tay nứt ra hổ báo giết người cướp của ác hán. Mẹ ta kể tự ngoại nữ tử, đều là miệng nam mô bụng bồ dao găm xà hiết dụng tâm độc phụ. Bùn Nam Bắc, ngươi ngốc à, cha mẹ ta như thế nói, là làm ta sợ đây. Vừa nát lại ngốc tiểu hòa thượng lặng lẽ không nói. Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi ngươi chán ghét Từ Phượng Nghiên. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói đông tây thích, ta liền thích. Tiểu cô nương ân ân hai tiếng, nói êm hai, cũng không đi tính toán đông tây tên này khó nghe. Từ Phượng Nghiên đem son đưa, thấy tiểu cô nương cầm tay háo thay đổi sắc mặt đẹp đẽ hình dáng, đem đông tây đưa tới tiểu cô nương trong tay, cười nói đưa ngươi. Tiểu hòa thượng nhìn tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa thần tình, hắn cũng không giận, chẳng qua là lên mặt cụ non thở dài một tiếng. Tiểu cô nương do dự một chút, Từ Phượng Nghiên, người đó người nào ở vương phủ trên sao? Từ Phượng Nghiên cười nói được hai ngày nữa mới có thể từ phương Bắc biên cảnh gấp trở về. Nàng nhảy về phía trước một chút, vậy đi nhà ngươi nhìn nhìn bái. Từ Phượng Nghiên dở khóc dở cười. Kế tiếp mới càng làm cho Từ Phượng Nghiên thấy được vị này nữ hiệp thần kinh cứng cỏi, đến rồi bắc lệnh cửa vương phủ, nàng liếc lườm hai tôn trấn quốc sư tử, sắp có chuyện lạ nói đáng tiếc cửa nhà ta người không có. Vào vương phủ cửa chính, thấy một đường kéo đến Thanh Lương Sơn đỉnh núi hùng vĩ kiến trúc, nàng lẩm bẩm nói thật lớn đu, đều có nhà của ta phân nửa hơi nhỏ. Thấy nước chảy hồ cùng thính triều đình, hi hi cười nói thích cái này ao, nhà của ta hồ nước cũng không khí thế kia. Bùn Nam Bắc, ngươi dụng tâm chút theo ta cha học bản lĩnh, sớm học được bản sơn rời biển bản lĩnh, đem cái này ao bản hồi đi. Từ Phượng Nghiên rộng lượng cười nói mang đi được rồi. Tiểu hòa thượng nhẹ giọng nói đông tây, chúng ta tự là của ngươi ra, nhưng không phải là nhà ngươi. Tiểu cô nương trợn mắt nói có khác biệt. Tiểu hòa thượng hiển nhiên không phải là có thể ở trước mặt nàng kiên trì mình thấy người, nhỏ giọng nói đúng không? Tiểu cô nương hỏi vậy ta hỏi ngươi, bạch mã có đúng hay không ngựa? Tự nhận ở tự trong lầm trên tạc thuyền mới theo sư phụ học Phật hiệu tiểu hòa thượng thì càng không xác định, lập lại đúng không? Từ Phượng Nghiên đem đây đối với hải tử an trí ở Ngô Đồng Nguyện phụ cận một tòa viện, đủ thấy hắn đối với tiểu cô nương coi trọng. Đoạn đường này, Từ Phượng Nghiên không dám nhìn hơn nàng, rất sợ sợ hai vị này ngoài miệng lúc nào cũng thích thần thần thao thao tiểu nữ hiệp, không quan sát tiểu cô nương, vậy không thể làm gì khác hơn là quan sát tiểu hòa thượng, thân xanh biết tấn thiển hồng sắc áo cà sa chuẩn sắc không có lầm là thích môn trung giảng tăng trang phục. Mặc dù so ra kém triều đình ban tặng đắc đạo cao tăng phi y tử y hai loại, nhưng cũng là tương đối hiếm thấy, phi thử ca xa người, có ba đại công đức trong. Người, được thiên long hộ hữu, chúng sinh lễ bái cùng là sát cung kính. Từ Phượng Nghiên buộc phát hiếu kỳ tiểu cô nương nếu nói nhà là kia tòa chùa miếu. Từ Phượng Nghiên ngồi ở trong viện, tiểu cô nương đối với nơi ở vui mừng vạn phần, ở trong phòng hưng phấn chạy tới chạy lui, áo cà sa cũng không phải là thiên vị vai phải mà là vai trái tiểu hòa thượng ngồi xổm một trận bàn đu dây bên cạnh. Nhìn sáng sủa bầu trời đờ ra. Hồng thự im ắng đi tới thế tử điện hạ phía sau. Xuống núi sau đó Từ Phượng Nghiên liền đã biết được tóc bạc lão khôi thất bại dùng trạm mã đao hào hiệp Ngụy Bắc Sơn, song song rời đi Bắc Lương. Trong chốn võ lâm hiên viên thế gia ở Viên Tả Tông cùng Lộc Cầu Nhi chèn ép hạ đã rồi kéo dài hơi tàn. Tiểu nhân Đồ Trần Chi báo ở biên cảnh trên lại vớt được rất nhiều quân công. Thứ Kiêu lập tức phải về phủ. Nhị tỷ Từ Vị Hùng tựa hồ cũng muốn về nhà ăn Tết. Từ Phượng Nghiên không gì sánh được khẳng định. Nhị tỷ lần này là chuyên đến mắng chửi người, mắng Tử Kiêu quản giáo không nghiêm, càng chửi mình ăn no chống đi luyện đao. Từ Phượng Nghiên xoa xoa trước sau nóng mi tâm của, tự rêu nói Hồng Thự, có thể chuẩn bị cây bông. Hồng Thự cười đáp ứng. Vương phủ bên trong, ai không sợ Từ Vị Hùng. Từ Phượng Nghiên quay đầu thấy tiểu cô nương xách theo gấp áo, nữ ngượng nhịu bóp đi ra khỏi phòng. Trên mặt hắn trang sức màu đỏ nên có nửa cân nặng đi. Tiểu hòa thượng trận to mắt nhìn. Hồng Thự phết quá, chân thực có điểm vô cùng thê thảm nột. Từ Phượng Nghiên đứng dậy cười nói thật là đẹp mắt. Quy 1 chương 36, Bác Tạ Nam Lý. Đại khái là từ nhỏ liền ở tại tự trong tiểu cô nương nghe được Từ Phượng Nghiên tán thưởng sau đó, lần đầu tiên trong đời xoa xóa sạch son nàng như chút được gánh nặng, nàng vừa định cười, trên mặt đàn bà liền tuôn rơi đi xuống rơi, không nỡ nha, vì vậy lần nữa nghiêm mặt, rụt rè đứng ở bàn đu dây bên cạnh, tiểu hòa thượng ngây ra như phỗng, đại khái là không nhận ra trước mắt vị này yêu tinh là hắn thích nhất mộ vui vẻ cô nương. Hồng Thự làm Ngô Đồng Nguyện đại nha hoàn, họa mi đổ phấn đều là nhất lưu thủ công, thấy tiểu cô nương như vậy dậm chân giận dữ, mà thế tử điện hạ lại vẽ đường cho hiệu chạy, thật sự là muốn cười không dám cười, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng chạm xa lại chạm xa, tiểu cô nương tuy nói tướng mạo khí chất cử chỉ đều phổ thông, có thể dù sao cũng là điện hạ mời đến vương phủ quý khách, không thể đại bất kính. Từ Phượng Nghiên còn muốn đi thính triều đình, để Hồng Thự cho tiểu cô nương thoáng sữa đúng một chút, mấy hộp son tiền không tính là cái gì. Cũng không thể thật đi ra ngoài dò người, bây giờ là ban ngày khá tốt, đến buổi tối lời của. Đi các đỉnh thấy sư phụ Lý Nghĩa Sơn trước, Từ Phượng Nghiên đi trước lầu 2 tìm được Bạch Hồ Nhi mặt, hắn lúc này đang đứng ở cây thang trên lật xem giá sách dựa vào bí kíp, xuân lôi đao khoa ở bên hông, trên chuôi đao buộc một cây dây đỏ. Từ Phượng Nghiên từ vũ khố trong mang đi võ đang thư tịch, đều do Bạch Hồ Nhi mặt hỗ trợ chọn, hai người mặc dù đều là luyện đao, bất luận đao thuật cao thấp, còn là đao pháp tạo nghệ, Bạch Hồ Nhi mặt đều vượt qua Từ Phượng Niên rất nhiều, tu vi của hai người cao độ tựa như giờ này khắc này, một người ở thế hạ, một người ở thế đỉnh. Bạch Hồ Nhi mặt làm việc cực kỳ chuyên chú dụng tâm, mặc kệ làm cái gì sự tình, gắng đạt tới thông thấu tới cùng, Từ Phượng Niên liền chờ hắn nhìn xong bí kíp. Bạch Hồ Nhi mặt xuống cây thang, quan sát một chút một năm không gặp từ bao cỏ, cuối cùng đường nhìn tụ tập trên đời Từ Điện hạ mi tâm vị trí, Từ Phượng Niên túi ra không thể nghi ngờ hết sức xuất sắc, điển hình mắt phượng nằm tàng mi, hỏng cười rộ lên càng lộ vẻ phong lưu phong khoáng, chỉ bất quá du lịch chung cùng Bạch Hồ Nhi mặt gặp nhau là người sinh rất nghèo túng lúc, nhưng thỉnh thoảng ở khe nước tẩy đi vẻ mặt cáu bẩn, ngay cả Bạch Hồ Nhi mặt cũng sẽ kinh ngạc cỏ này túi tướng mạo quả. Thực không tầm thường, chính là khí chất không quá xứng đôi, cả lơ phất phơ. Giờ đây không từ thủ đoạn luyện đao, tựa hồ không quá vậy. Tới cùng có cái gì bất đồng, Bạch Hồ Nhi mặt không hỏi nói, trực tiếp liền xuân lôi một đao vén ra, khí phách lăng nhưng. Vốn là cùng căn xanh tú đông thuận thế đánh xuống. Xuân lôi nổ tung vậy Bạch Hồ Nhi mặt thấy một đao không có kết quả, di một tiếng, ngươi ở đây võ đang học thượng thừa kiếm thuật. Cầm đao tay phải tê dại Từ Phượng Niên chậm rãi đem tú đông thả lại vào đao, hì hì cười nói không có học, chỉ bất quá lô mũi châu lão đạo cho ta một quyển lục thủy đỉnh giáp tử tập kiếm lục. Ta trong lúc rảnh rỗi mượn bên trong kiếm chiêu đeo vào đao pháp trên, ngươi có hứng thú? Đây là một quyển võ đang tẩu kiếm mật điển, không thể mang ra sơn, nhưng nội dung đều bị ta nhớ kỹ, ta giúp ngươi lột chép một phần. Bạch Hồ Nhi mặt cũng không khách khí, gật đầu. Dẫn đầu đi đến lầu hai bên ngoài hành lang, Từ Phượng Niên theo đuôi nó sau đó, Bạch Hồ Nhi mặt nhẹ giọng nói vùng Trung Nguyên cũ cựu quốc thiên hạ, hầu như chính là môn phiệt gia tộc quyền thế thiên hạ, sĩ tộc như rừng, lang gia vương, giáp dương tạ, vũ khăng diêu, bác lăng thôi. Lư Giang Hà, đều là phú khả địch quốc, đại trụ quốc như chẳng qua là tồi thành bạc quốc, hãm hại sát hàng tốt hơn 10 vạn, đem địch quốc hoàng đế Lao Nhi đâm chết cũng tốt, treo cổ cũng được, những này ở một. Ít người trong mắt cũng không coi là cái gì, có thể từ kiêu lại làm thành hiệp Thái Sơn lấy cực kỳ Bắc Hải chuyện tình, đem 10 gia tộc quyền thế phá hủy đem gần một nửa, Nam Đường Vũ Khang Diêu thị toàn tộc chẳng phân biệt đư. Ở Lao Hấu chết hết tuyệt, Đông Việt Lư Giang Hà thị chỉ còn lại có cô nhi quả phụ hơn 20 người. Đây mới là Ly Dương Vương Triều rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Từ Phượng Niên nghi hoặc Bạch Hồ Nhi mặt vì sao nói những này ta đều biết, sư phụ nhắc qua. Bạch Hồ Nhi mặt cười nói ngươi yên tâm, ta xuất thân Bắc Mãng Nam Cung thế gia, cùng ngươi không cựu không oán. Muốn nói với ngươi cái này, là muốn nói bị sĩ tộc hào phiệt bảo trì 200 năm đại chính cựu phẩm chế. Từ Phượng Niên gật đầu nói ngày nay thiên hạ cao thủ, tựa hồ chính là vâng theo quy củ này đến bài danh, ngược lại cũng dùng ít sức. Bạch Hồ Nhi mặt nhẹ giọng nói cùng đệ nhất thiên hạ không huyền như nhau, đại chính cửu phẩm chế tình hình chung không bình tốt nhất phẩm, tức trong mắt thế nhân thánh phẩm, chỉ có thánh nhân mới có tư cách. Từ Phượng Niên cười nói đúng, nhưng ta nghe nói vài thập niên trước ra một thiên tài anh Bác Lượng Bạt Bất Quần Tạ gia sĩ tử, võ học tạo nghệ càng là siêu phàm nhập thánh, cùng sư phụ ta một điểm bình điểm Giang Sơn, Lý Nghĩa Sơn làm đem tướng bình yên chi bình, Tạ gia vị kia chủ cột chắc chắn thì làm đối với người giang hồ mà nói phân lượng nặng hơn võ bình, về phần văn bình chỉ hoàn thành phân nửa, liền đã chết. Ta nhị tỷ tựa hồ có tiếp theo bình ý đồ, làm sao nàng cũng nói tạm thời lực sở thua, cùng Tạ gia đại tài trên lệnh còn xa. Bác Tạ Nam Lý danh tiếng, năm đó đây chính là trên đời liếc mắt. Bạch Hồ Nhi mặt bình thản nói người nọ là cha ta. Đã chết, võ bình trung trên bảng muốn giết hắn, không có trên bảng, cũng muốn giết hắn, không để ý tới do bất tử. Từ Phượng Niên vẻ mặt kinh hãi, cười khổ nói khó trách người muốn làm đệ nhất thiên hạ. Bạch Hồ Nhi mặt liếc nhìn Từ Phượng Niên. Chậm rãi nói ngươi bây giờ chiêu thức trung hạ phẩm, đao thế trung thượng phẩm, nội lực thượng hạ phẩm, muốn đuổi kịp ta, không phải là không thể nào. Từ Phượng Niên sửng sốt một chút, thật. Bạch Hồ Nhi mặt khỏe miệng hơi nhếch lên, nếu như ta 40 tuổi sau này chỉ trệ không tiến, ngươi liền có thể. Từ Phượng Niên ghé vào trên lan can, ôn nhu nói ngươi còn là trước sau như một thành thật, như láo hoàng. Bạch Hồ Nhi mặt liếc mắt vẫn chưa bị long đong tú đông đao, trong lòng cuối cùng về điểm này rất nhỏ tiếc nuối tiêu tan thành mây khói. Nhẹ nhàng nói ngươi còn có thể lừa gạt được người trong thiên hạ mấy năm. Từ Phượng Niên cảm khái nói tốt xấu được chờ ta toàn bộ tiếp được Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ mới có thể lòi. Ta nếu không phải một phá sản hoa khố, kinh thành vị kia có thể nào ngủ được an ổn, hắn ngủ không an ổn, lại sẽ để cho ta từ ra ngủ được thoải mái. Dù sao cái này cả tòa thiên hạ còn là do hắn làm chủ, từ kiêu là để giành phần này gia nghiệp, có thể cùng thiên hạ sĩ tử đối nghịch, cùng giang hồ là địch, triều đình bên kia cũng không có mấy người đáng tin minh hiếu. Mấy năm nay Bắc Lương bên trong đều ở đây bị không ngừng phân hóa, vội vã lĩnh chỉ đi kinh thành nghiêm trị tập phụ thân. Bất là người thứ nhất, khẳng định cũng không phải cuối cùng một cái. Lý Nghĩa Sơn nói ta như quá thông minh, khẳng định sống không lâu sau, chí ít cũng ép. Ông không thoải mái, tốt nhất kết cục chính là đi kinh thành làm cái con tin, mà nếu quả rất ngu, giả bộ quá lửa, không cần thiết chờ Từ Kiêu tạ thế, Bác Lương Thiết Kỵ sẽ tán, nói giản đơn chút, ngay cả ta Phượng Tự Doanh 800 kỵ binh dũng mãnh đều chỉ biết Trần Chi báo, thế tử điện hạ như thế nào, bọn họ căn bản không để bụng. Bạch Hồ Nhi mặt cười nói mỗi nhà có quyển kinh khó đọc, tựa hồ vương thế gia càng là như vậy. Từ Phượng Nghiên ngón cái vô ý thức vuốt ve Tú Đông trôi đao, không quan hệ, ta còn có 2 năm dạo chơi, nói không chừng lập tức sẽ đi giang hồ đi một chuyến, chờ chơi đã, sẽ đem vốn nên thứ thuộc về ta đều nắm ở trong tay. Bạch Hồ Nhi mặt nhíu mày một cái. Từ Phượng Nghiên nhạy cảm phát hiện chi tiết này, hỏi xảy ra chuyện gì. Bạch Hồ Nhi mặt mặt lạnh phản hồi các bên trong. Từ Phượng Nghiên nhìn Bạch Hồ Nhi mặt tiêu sái bóng lưng, lại cúi đầu nhìn Tú Đông, tựa hồ có điểm hiểu, hóa ra là căm tức bản thân cùng Tú Đông quá đáng thân mật. Thế tử điện hạ thấy buồn cười nói cái này Tú Đông là sát nhân đao, cũng không phải nữ tử khuê phòng vật phẩm, còn không cho phép ta nhiều đụng. Hơn nữa, đều tặng cho ta, ta liền ôm ngủ đang bưng trên nhà xí đã ở để ý nha. Các bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh, một trận giá sách cho Xuân Lôi bổ tháp. Từ Phượng Nghiên hỏa tốc lên lầu, gặp được từ từ khô gầy Lý Nghĩa Sơn, bộc phát mặt bạch như tuyết, thấy Từ Phượng Nghiên kinh hồn táng đảm. Đại âm ỉ với Bắc Lương Vương phủ quốc sĩ khẽ cười nói sớm biết rằng liền không cho Ngụy Bắc Sơn rời đi Bắc Lương, vừa vặn cho ngươi luyện đao. Từ Phượng Nghiên hỏi nghe nói Lao Khôi đánh thắng Ngụy Bắc Sơn. Lý Nghĩa Sơn ho khan vài tiếng, cầm lấy thanh hồ lô bầu rượu nhấp một hớp rượu mạnh, khí tức xu với bình ổn, nói Ngụy Bắc Sơn chẳng qua là trùng trùng phẩm vũ phu, chống lại cự ly tốt nhất phẩm chỉ kém một đường sở cùng nô, thảm bại cũng không kỳ quái. Từ Phượng Nghiên hiếu kỳ hỏi cái này tốt nhất phẩm cao thủ, trên đời này có thật không cũng chỉ có 10 người. Lý Nghĩa Sơn không có trực tiếp trả lời, chẳng qua là hơi cười khẩy nói nếu nói võ đạo thượng phẩm, cùng năm đó sĩ tử tốt nhất phẩm không cách nào so sánh được, không bao nhiêu tiền. Từ Phượng Nghiên do dự một chút, nhỏ giọng nói Nam Cung Phó Xạ nói hắn là cùng sư phụ cùng nổi danh Tạ gia thiên tài. Lý Nghĩa Sơn ha ha cười nói cái này còn cần hắn nói. Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đáp án, cái kia bị ngươi gọi là Bạch Hồ Nhi mặt tiểu tử, không chỉ có cùng Tạ Quan Ứng lớn lên giống, càng rất giống. Ta như không nhận ra, chính là trợn mắt ngủ. Ta lúc này đang tò mò tiểu hoa nhi này là nam hay nữ, dựa theo sấm vi suy tính, Tạ Thúc Dương đích thật là nên có nhi tử. Nhưng này Bạch Hồ Nhi mặt lớn lên chân thực không giống nam tử. Đối với Bạch Hồ Nhi mặt xưng hô, Lý Nghĩa Sơn có chút nhận đồng, cũng liền thuận miệng dùng tới, cũng không cảm thấy hoang đường. Từ Phượng Nghiên thâm dĩ vi nhiên nói chính là, ta trước đây cũng đánh chết không tin, nếu như là nam nhân, quá đáng tiếc. Lý Nghĩa Sơn gật đầu, lắc đầu tấm tắc hai cái, trên mặt nổi lên một ít thật vất vả mang theo trọn người khí tức giận tiêu ý, không hề một mặt không khí trầm lặng. Đây đối với thầy trò, không hổ là thầy trò. Từ Phượng Nghiên chính đang ngồi tư, ngưng trọng nói ngày hôm nay trở về thành đụng tới một cái tự xưng Lạn Đà Sơn hòa thượng, nói muốn mang ta đi Tây Vực. Lý Nghĩa Sơn uống một hớp rượu, nói cái này Long Thủ Tăng Nhân ở Tây Vực danh khí cũng không nhỏ, sư từ một vị Mật Tông Kim Cương Thượng sư tập Kim Cương Đính Du Già Kinh, phiên dịch Mật Tông Kinh điển hơn 60 bộ, hoàn toàn 10 quyển. Lạn Đà Sơn hắn cái này nhất mạch cực kỳ lợi hại, lại đời trước chính là được chứng bất tử Hồng Quang Đại Thành tựu người. Từ Phượng Nghiên bất đắc dĩ nói lợi hại hơn nữa theo ta có cái gì quan hệ, dù sao vẫn không cho bày ra bẻ phái danh hảo, sẽ ta xuất ra làm hòa thượng đi. Lý Nghĩa Sơn cười nói với ngươi tới cùng có quan hệ hay không, ngươi đi mới biết được. Từ Phượng Nghiên cười khổ nói sư phụ, cũng đừng nói móc ta, mật giáo tu hành, có thể so với Ngô gia kiếm chủng, mỗi ngày 4 lần lên điện, sớm nhất một điện từ đêm khuya bắt đầu, lên điện lúc bất luận nóng lạnh cũng không chuẩn mặc giày, đi chân trần lên điện. Mỗi ngày giấc ngủ không đủ 4 tiếng đồng hồ. Có lúc đến pháp vườn đi tu luyện, muốn ngồi xuống đất ngồi ở cục đá xếp thành châu ngồi, đông hạ đều không ngoại lệ. Nếu nói là để cho ta qua bên kia luyện đao 1-2 năm, như vậy chịu khổ, ta cũng nhận, có thể nhường cho ta đi suốt ngày đọc thuộc lòng kinh thư, còn là giết ta đi. Lý Nghĩa Sơn mỉm cười nói ngươi không biết cái này Long Thủ Thượng Sư là ai. Từ Phượng Nghiên không hiểu ra sao. Lý Nghĩa Sơn cười to nói người nọ là Lạn Đà Sơn duy nhất nữ tính Mật Tông Thượng Sư, có người nói không chỉ có Phật hiệu vô biên. Hơn nữa cực kỳ khuôn mặt đẹp động nhân, được khen là nhân gian Quan Thế Âm. Chỉ chờ xong tu, là được chứng đạo. Từ Phượng Nghiên khiếp sợ sau đó, cười xấu xa nói như thế nói đến, còn là có quan hệ tới ta tốt nhất. Lý Nghĩa Sơn tiêu ý cổ quái. Từ Phượng Nghiên thận trọng nói xảy ra chuyện gì. Vị này Lạn Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát giết người không chớp mắt phải không? Lý Nghĩa Sơn lắc đầu nói lòng từ bi tràng. Từ Phượng Nghiên hơn nữa hiếu kỳ. Lý Nghĩa Sơn cười to ho khan nói cái này tôn Bồ Tát. Năm nay đã 42 tuổi. Vừa lúc là hai ngươi bội niên kỷ, thật là tấu xảo. Từ Phượng Niên bỗng nhiên đứng dậy, sẽ cầm đao đi ra ngoài cùng Lạn Đà Sơn chết hòa thượng liều mạng. Quy 1 chương 37, Lão Ngưu Cỏ Non. Đối với phàm phu tục tử mà nói, Lạn Đà Sơn có hai điểm nhất mê hoặc lòng người, một là có thể lập tức thành Phật, hai là nam nữ song tu. Về phần thật giả, bởi vì thế nhân cách Lạn Đà Sơn quá xa, truyền đạt kinh điển nho ra giảng đạo trong khó tránh khỏi nghe nhầm đồn bậy, chân tướng từ lâu không rõ không rõ, hơn nữa Lạn Đà Sơn cũng chưa từng có người nào đi ra bịa giải, tiểu thành đáng giá cân nhắc chưa giải chi mê. Từ Phượng Niên vẫn rất ủng hộ Lạn Đà Sơn không nói một lời, cùng với đem lời nói thấu nói chết, còn không bằng lưu một niệm tưởng. Từ Phượng Niên đi trước Vũ Khố lầu 3 tìm được thủ các cựu đấu mễ lao đạo sĩ Ngụy Bảo Tương, lầu 1 này một bộ đúng giờ canh tân chính là nhân vật phổ. Từ Phượng Niên tìm được trước Phật giáo quyển, Phật môn cao thấp hơn 20 tông phái, Lạn Đà Sơn cao cư mật giáo đệ nhất, bởi vậy mật tông thủ lĩnh quyển chính là, Từ Phượng Niên rất dễ nhảy ra vị kia mật tông thượng sư, đầu giáo rất dài, cái gì Đại Từ Thích Ca Mâu Ni, Bổ Sử Bồ Tát, nhìn tư thế, nàng cùng xếp hạng trước hai vị lao hòa thượng. Địa vị chênh lệch không bao nhiêu. Nàng xuất thân từ Trung Thiên Trúc Vương tộc, tuổi nhỏ liền đi theo cao tăng du lịch hơn 10 quốc, dịch xuất sứ tịch vô số, nổi danh nhất đương Trúc Đại Thừa Khởi Tín Luận. Tư liệu lịch sử ghi chép nàng ngoại trừ sư từ vương loại cắt tường từ đại viên mãn pháp, cũng từng đến vùng Trung Nguyên học tập thiên văn lịch pháp, đối với vùng Trung Nguyên Phật môn ngũ gia bảy tông đều có tiếp xúc, có thể thấy được nàng tuyệt không phải ngồi một sơn mà quan thiên. Phổ sách trung chuyên môn xuyên vào thả có hé ra nữ Bồ Tát lúc còn trẻ bức họa, trông rất sống động, quả nhiên là minh diễm động nhân. Từ Phượng Niên đem phần này bí lục trao đổi lão đạo sĩ họ Ngụy, than thở nói 42 a chính là lớn tuổi chút. Một đường thở dài ra thính triều đình, thanh điểu xin đợi ở đài tịch thượng, một thân thanh sam, tùy thiệt tử điện hạ xem ra vị này đại nha hoàn còn kém một thanh hảo kiếm, liền thanh điểu khí này độ phong nghi, bên ngoài nữ hiệp căn bản không cách nào so sánh được. Nàng nhìn thấy Từ Phượng Niên, cung kính nhẹ giọng nói tăng nhân đứng ở cửa vương phủ. Từ Phượng Niên đi hướng đỉnh giữa hồ tạ, cười nói đem hắn mang đến nơi đây, ta sẽ phải một hồi cái này mật giáo hòa thượng. Thuận tiện để cho tôi tớ bị chút cơm chay, hồ bên này không cho phép những người không có nhiệm vụ đến gần.